Chương 229, xuống Hoàng Tuyển. Chương 229, xuống Hoàng Tuyển. Ân Thiên Tử một đường phi hành về phía trước, càng đi phía sau, trên mặt đất sinh hoạt người lại càng tới càng nhiều. Đã có thể thấy được không ít thôn trang, thỉnh thoảng còn có thể thấy được một ít thợ săn ở trong núi săn giết hối thú. Xem ra, cái này trung ương trên đại lục cùng La Phủ Sơn tình huống sắp xỉ, sợ rằng toàn bộ âm phủ tất cả đều là sắp xỉ tình huống. Hắn không có đi quản những thứ này, toàn bộ đại lục quá lớn, nghĩ đến hối thú cũng không ít, muốn quản cũng tạm thời không quản được. Bản thân như thế nào đi nữa mạnh, dù sao cũng chỉ có một người. Bây giờ vừa không có phân thân thần thông, thật sự là hữu tâm vô lực. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tới trước Phong Đô thành, xây dựng lại âm ti thế lực, nhiều người mới tốt làm việc. Tiếp tục đi phía trước, đã có thể thấy được một ít tiểu thành trấn, trên trấn tích tụ không ít người, cái này cùng người giữa gần như không có gì khác biệt. Chẳng qua là, những thứ này thành tường cũng trúc hết sức cao rất bền chắc, trung quanh rừng cây toàn bộ bị chém sạch, chống đi một khu vực lớn, đoán chừng có phải là vì tốt hơn quan sát đi đến. Kẻ địch, hơn phân nửa nên là hối thú, dĩ nhiên cũng có thể đến từ những phương diện khác. Thứ một cái thành trấn cơ bản cũng thiếu một chút, hiện nhiên vùng này ở toàn bộ trung ương trên đại lục chẳng qua là biên thủy khu vực, cho nên cũng không có thấy được lớn thành trì. Chẳng qua là càng đi về trước, những thứ này tiểu thành trấn lại càng phát nhiều hơn nữa trong đó những hồn phách này thực lực càng thêm lợi hại một chút. Bất quá, hắn thấy được mạnh nhất cũng chính là thất phẩm mà thôi, thật lên không được cái gì mặt đại. Vạn dặm lộ trình, Ân Tiên Tử dùng 2 canh giờ liền chạy tới, đây là trên đường hắn cố ý hãm lại tốc độ quan sát trên mặt đất thành trấn tình huống nguyên nhân. Nếu không, 1 canh giờ còn kém không nhiều lắm. Dù sao thực lực là nhất phẩm đại lão, tốc độ vậy hay là rất nhanh. Tiến vào vùng này sau, Ân Thiên Tử tốc độ cũng thả chậm xuống, đến nơi này thành trấn đã sớm không có, thậm chí ngay cả những thứ kia thôn trang cũng ít đến đáng thương. Từ từ, cây không có, tự nhiên cũng sẽ không có thôn trang. Đi tới hoang vu địa giới, đầy đất đều là các loại quái thạch, một tia tức giận cũng không có. Hơn nữa, đến nơi này ra, trong không khí hoàn toàn nhiều một tia khí tức quỷ dị. Hắn 10 phần xác định, chính là những thứ này khí tức quỷ dị mới để cho nơi này không cách nào sinh trưởng ra thực vật. Càng là đi phía trước, càng là hoang vu, trên đất đá đã gần như không có, nhất mã bình xuyên. Hơn nữa quỷ dị kia khí tức càng ngày càng nồng đậm, liền một tia phong cũng không có, nói nơi này là tĩnh mịch nơi cũng không quá đáng. Ân Thiên Tử biết, phía trước tất nhiên chính là Hoàng Tuyển lộ. Như vậy hoang vu nơi, không có con mồi, những thứ kia hồn phách dĩ nhiên là không thể nào ở chỗ này sinh tồn. Kỳ thực, nói đến cũng rất trầm trọng. Những thứ kia hối thú đối với hồn phách mà nói 10 phần nguy hiểm, sẽ còn lấy hồn phách làm thức ăn. Tự nhiên nên là tránh được xa xa mới đúng, thế nhưng là thành trì nhưng đều là vây quanh những thứ kia hối thú hoạt động xây lên, hối thú càng nhiều địa phương thành trấn càng nhiều. Hối thú lấy hồn phách làm thức ăn, những hồn phách này sao lại không phải lấy đối phương làm thức ăn? Dĩ nhiên, cũng có thể dùng âm linh thạch, nhưng âm linh thạch mỏ đều bị những thứ kia hối thú cấp chiếm đoạt làm ổ hối thú thực lực quá mức hùng mạnh, những hồn phách này không phải là đối thủ, không cách nào công chiếm xong tới. Cho nên, hai bên cũng chỉ có thể duy trì như vậy có lợi lẫn nhau sinh tồn mô thức. Dĩ nhiên, Ân Thiên Tử cũng không thật cho là sẽ không có cao thủ tới công chiếm những thứ kia âm linh thạch mỏ. Sở dĩ chưa có tới, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Hoặc giả nơi này quá xa, những thứ kia thế lực cường đại không nhìn chúng. Đây cũng là vì sao một đường mà tới cũng không thấy cỡ lớn thành trì nguyên nhân đi, lớn nhất tất cả đều là tiểu thành trấn, nhiều hơn thời là thôn trang nhỏ. Bay vào bên trong không bao xa, liền thấy được xa xa có một đống tảng đá lớn lẻ loi trơ trọi địa chồng chất tại kia trong, cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau, xem ra có loại đột ngột cảm giác. Mấy hơi giữa liền tới đến trước mặt, Ân Ngày rơi xuống, quan sát một hồi mới nhìn ra tới. Ở nơi này là một đống đá, nơi này nên ban đầu là một chỗ cửa ngõ, chẳng qua là bây giờ sụp mà thôi. Những thứ này đá nên là trải qua thời gian quá lâu, đã bị nghiêm trọng phong hóa. Phía trên cũng không có thấy được tiểu chữ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được ban đầu những đá này là hình vuông, cũng liền đại biểu có bị người vì mãi qua, hoặc giả cũng là ở vạn năm trước đại chiến mới bị đánh sập. A, cái này đống đá đi phía trước là một cái bình thản con đường, nhìn không thấy cuối, không biết thông hướng nào, nhưng là trên con đường này cũng là một mảnh sinh cơ dồi dào, hai bên nở đầy đóa hoa, hoa này hoặc đỏ hoặc vàng hoặc giả bạch, không kể hết, lại cùng thuộc một cái chủng loại, chẳng qua là màu sắc không giống nhau mà thôi. Có hoa không lá là vì bị ngạn hoa. Ân Thiên Tử mừng rỡ trong lòng, điều này nên là chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển lộ. Vừa vào Hoàng Tuyển lộ, sống chết cách xa nhau. Dân gian truyền thuyết, bước lên con đường này chính là âm dương lưỡng cách, lại không quay đầu đường. Ân Thiên Tử lập tức bay lên, dọc theo con đường này về phía trước nhanh chóng bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, ngược lại rất lâu. Rất nhanh, rốt cuộc đi tới cuối đường, xa xa liền có thể nghe được ào 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 tiếng nước chảy. Một cái rộng rãi sông lớn hoành bờ đem đường cắt đường, sông này màu đen, thanh hôi vô cùng, ngay cả Ân Thiên Tử cũng cảm giác khó thối cực kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết Vong Xuyên Hà, nước sông tuôn trào không ngừng, lại không có chút nào tức giận. Nơi này cũng không có thấy được cầu đại hạ, nghĩ đến cũng ở đây năm đó đại chiến trong bị đánh sập. Nhưng là bên bờ bên trên nhưng lưu lại một cái hố to, nên là thứ gì bị người từ nơi này đào đi lưu lại hố. Tam Sinh Thạch. Truyền thuyết Vong Xuyên Hà bên đứng thẳng một tảng đá xanh lớn, tên là Tam Sinh. Này đá ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này, đá trên người có khắc 4 cái đỏ tươi như máu chữ to sớm trèo lên bờ bên kia. Kiếp này biết kiếp trước chuyện, trên Tam Sinh Thạch lưu dòng họ. Không biết kiếp sau nàng là ai, uống canh không biết tới sinh sự. Mạnh Bà liền ngồi trên cầu đại hạ đầu vì mỗi người phát ra canh Mạnh Bà, lại gọi vong tình nước quên lo tán. Mỗi người đi tới nơi này đều có bản thân một con chén, trong chén có thuộc về mình canh Mạnh Bà. Đây là mỗi người trong cuộc đời bản thân chạy xuống nước mắt, bị Mạnh Bà thu thập sau chế biến mà thành. Uống này canh, sẽ gặp quên quá khứ các loại, mới có thể qua cầu đại hà, đi đến Phong Đô Quỷ Thành, lần nữa chuyển thế đầu thai. Không uống cũng được, được nhảy vào trong Vong Xuyên Hà chờ thêm ngàn năm mới có thể đầu thai. Ngàn năm trong, hoặc giả ngươi biết nhìn thấy ngươi thích nhất người từ trên cầu mà qua, uống xong canh mạnh bà đi chuyển thế đầu thai. Một lần lại một lần, ngươi không thể nói chuyện, ngươi có thể nhìn nàng, nàng nhưng không nhìn thấy ngươi. Ngươi trông mong nàng không uống canh mạnh bà, nhưng lại sợ hắn không chịu nổi trong Vong Xuyên Hà ngàn năm đau khổ nỗi khổ. Ngàn năm sau, nếu ngươi tâm niệm bất diệt, còn có thể nhớ chuyện lúc trước là được đi đầu thai, đi tìm ngươi tâm tâm niệm niệm thích nhất người. Cầu Đại Hà chia làm 3 tầng, tầng cao nhất vì màu đỏ, khi còn sống đại thiện người đi lại. Trung tầng vì huyền hoàng, thiện ác nửa nọ nửa kia người đi lại. Dưới nhất tầng là màu đen, làm ác người đi liền tầng dưới. Càng là tầng dưới, càng là hung hiểm, chịu hết khổ sở. Thế nhưng là, trống không, trừ Vong Xuyên Hà vẫn còn ở, Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà, Mạnh Bà, tất cả đều không có, chỉ để lại ào 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 nước sông không ngừng chảy xiết. Chương 230, rách nát Phong Đô Thành. Chương 230, rách nát Phong Đô Thành. Cái này Vong Xuyên Hà nước có gì đó quái lạ, quỷ hồn rơi vào dựa vào chính mình căn bản không thể nào đi lên. Cái này cân lạc hồn hải nước biển có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ân Tiên Tử thậm chí hoài nghi, cái này Vong Xuyên Hà nước chính là đến từ lạc hồn hải. Lập tức bay lên, bằng nhanh nhất tốc độ xuống tới. Thế nhưng là, khi hắn đi tới trên mặt sông lúc rảnh rỗi, đột nhiên một cái bị khủng bố lực lượng lôi kéo đến té xuống. Quả nhiên không được, cũng được hắn phản ứng cực nhanh, phất tay vội vàng đem độ âm thuyền thả ra dẫm ở dưới chân. Ào ào ào. Liên người mang thuyền đồng thời rơi vào trên mặt sông, nhanh chóng liền bị nước sông mang theo hướng hạ du mà đi. Độ âm thuyền lập tức hướng bờ bên kia nhanh chóng hướng về đi, bởi vì nước chảy xiết, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ mới rốt cục đến bờ bên kia. Ân Thiên Tử bắt lại bên bờ một tảng đá, lúc này mới lật người nhảy tới, thu độ âm thuyền nhìn một chút nước sông, nổ ra một ngụm trọc khí lập tức bay lên đối diện sông khảm. Đến phía trên, nơi này vẫn vậy một mảnh hoang vu, gì cũng không có. Bay về phía trước một đoạn, trước mặt xuất hiện một cái nhỏ đài đất tử. Nghe nói qua Vong Xuyên Hà sau có một cái đài đất, tên là Vọng Hương Đài. Đi tới nơi này người đứng trên không được, có thể nhìn thấy dương gian thân nhân, người người cũng rơi lệ đầy mặt, tất cả đều là không thôi. Có thể nói, ở chỗ này là thấy dương gian người nhà một lần cuối. Ân Thiên Tử nghe đại danh đã lâu, cũng muốn đứng trên không được nhìn một chút có thể hay không thấy được bản thân cha mẹ của kiếp trước người nhà. Rơi vào sân đất trên, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn mặt thất vọng. Không biết tại sao, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên đối với kiếp trước người nhà tư niệm, hai giọt nước mắt không khỏi rơi xuống. Một lát sau, hắn thu hồi xuống thấp tâm tình, thiên đạo cũng sụp đổ, âm ti cũng không có, cái này Vọng Hương Đài khẳng định cũng hỏng, đâu còn có thể thấy được cái gì. Tiếp tục lên đường. Rất nhanh, liền nghe được phía trước truyền tới một trận tiếng la giết. Nghe thanh âm, nhân số còn không ít, thanh thế khổng lồ như vậy, càng giống như là đang đánh giặc. Tò mò, Ân Thiên Tử lập tức tăng thêm tốc độ, không lâu lắm, xa xa liền thấy được một tòa thành trì thật lớn xuất hiện ở đại địa trên. Thành này lớn vô cùng, toàn thân màu đen, lộ ra nặng nề cảm giác. Như vậy khí thế bằng bạc, giống như một con khủng bố cự thú bò dạp ở đại địa trên vậy. Một con đại quân đang công thành, mà trong thành bọn quân sĩ cũng rối rít ở chống đỡ, hai bên chém giết vô cùng thảm thiết. Hai phe không ngờ đều có cao thủ đứng giữa không trung, nhưng bọn họ không hề ra tay, chẳng qua là áp trận tiến hành uy hiếp mà thôi. Những thứ này đứng giữa không trung đều là tam phẩm cao thủ, công thành bên này 3 cái, thủ thành bên kia 4 cái. Còn lại trên mặt đất công thành quân sĩ thực lực cũng không mạnh, cửu phẩm bát phẩm nhiều nhất, từ thất phẩm mang theo không ngừng tấn công. Cái gì thang công thành, hướng cửa xe, xe bắn đá, tóm lại cùng người giữa đánh trận sắp xỉ. Mà trên đầu thành bọn quân sĩ thì rối rít bắn tên, tẩy rửa sạch sẽ dầu lửa đốt, ném đá vân vân. Một vòng công kích sau, hai bên cũng đều có thương vong, dĩ nhiên công thành một bên chết tương đối nhiều. Dù sao, công thành đồng dạng đều là dùng mạng người đi lấp. Ô, trọn vẹn đánh một ngày, cuối cùng công thành một phương tiếng kèn hiệu vang lên, đánh lâu không xong rốt cuộc rút quân. Đại quân nhanh chóng rút đi, chỉ để lại đầy đất bừa bãi. Cũng được, những thứ này đều là hồn phách, sau khi chết liền hóa thành một luồng âm khí dung nhập vào phiến thiên địa này giữa, cũng không có bất kỳ thi thể lưu lại. Bất quá, trận này trận lớn để cho nguyên bản liền hư hại nghiêm trọng thành tường càng thêm rách nát không chịu nổi, đặc biệt là cao vút nặng nề trên cửa đã xuất hiện vô số vết rách. Thắng lợi. Trên đầu thành các tướng sĩ phát ra trận trận hoan hô hô hào, giơ đao hưng phấn bật cao. Cửa thành trên nóc tuy đã rách nát không chịu nổi, nhưng còn cất giữ một chữ phòng. Phong Đô Thành, nguyên lai đã như vậy đổ nát. Ân Thiên Tử chợt lách người lập tức bay đi, đang hoan hô chúng tướng sĩ thấy đột nhiên có cao thủ bay tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó rối rít bắn tên. Bốn cái tam phẩm cao thủ càng là trước tiên phát khởi công kích, một đạo đạo khủng bố âm khí hóa thành hung thú hướng Ân Thiên Tử xông lên đánh giết mà tới. Ân Thiên Tử không còn gì để nói, không ngờ cũng không cho mình nói chuyện thời gian. Hắn cũng không phải không có tính khí, những người này liền phải cấp chút dạy dỗ mới có thể đàng hoàng. Đưa tay đánh ra một trường, nhất thời không trung lập tức xuất hiện một con bàn tay lớn màu vàng nóng hướng ba người vỗ tới. Phanh phanh phanh. Bốn cái tam phẩm cao thủ giờ phút này toàn bộ ngay lập tức liền bị bàn tay khổng lồ đánh bay, đập ầm ầm vào thành trong ao. Tướng quân, bắn tên, giết. Trên đầu thành các tướng sĩ giống giận, trong lúc nhất thời khủng bố mưa tên hướng Ân Thiên Tử mà tới. Chẳng qua là, mưa tên đi qua, Ân Thiên Tử vẫn thật tốt đứng giữa không trung, thí sự không có. Một màn này, thế nhưng là đem tất cả mọi người cũng dọa cho phát sợ. Có thể một chiêu đánh ngã bọn họ bốn vị tướng quân, người đâu thực lực cường đại cỡ nào, chẳng lẽ theo chân bọn họ thành chủ đại nhân vậy thực lực không được? T. Đây không phải là địch quân chủ tướng a, chẳng lẽ là mời tới ngoại viện? Đang lúc chúng tướng sĩ trong lòng rối rít suy đoán lúc, mới vừa bị vô vào trên đất bốn cái tam phẩm tướng quân lúc này lần nữa phi thân lên. Bất quá, bọn họ cũng không có công kích lần nữa, mà là cảnh giác đứng ở một bên. Các hạ người nào, vì sao phải giúp Sơn Tiêu Quỷ Quân công ta Phong Đô thành ao? Trong đó một vị tam phẩm dâu quay hàm tướng quân tiếng quát hỏi. Bản thân cũng không phải là công thành, cái gì Sơn Tiêu Quỷ Quân bản thân cũng không nhận biết. Ân Thiên Tử đáp. Vậy các hạ đây là? Chúng tướng quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bản thân tới Phong Đô thành có chuyện, nơi này ai làm chủ? Ân Thiên Tử lười nói nhảm, trực tiếp tìm chính chủ chính là. Ngươi tìm chúng ta thành chủ chuyện gì? Thấy các ngươi thành chủ bản thân tự sẽ cùng hắn nói. Ân Thiên Tử lạnh lùng nói, bốn người này vừa thấy mặt đã đánh, phen này trong lòng hắn còn rất khó chịu đâu, nơi nào sẽ cấp sắc mặt tốt. Các hạ thật không phải tới công thành? Lại có một vị tướng quân hỏi, hiển nhiên bốn người cũng không quá xác định. Nếu muốn thần công thành, các ngươi cảm thấy có thể lỡ nổi? Ân Thiên Tử hỏi ngược lại. Đám người bị đối được không có tính khí, đích xác, chiếu Ân Thiên Tử mới vừa rồi biểu hiện ra thực lực thật muốn công thành vậy thật đúng là không ngăn được. Đoán chừng mới vừa rồi kia bàn tay vỗ xuống tới, thành này tưởng trong giây phút liền phải sụp. Lại nói, nếu thật là địch quân mời tới viện trợ, mới vừa rồi thế nào không có ra tay, hiện tại cũng rút lui mới đến công thành, cái này sáng rõ cũng rất mâu thuẫn. Hơn nữa, Ân Thiên Tử trừ mới vừa rồi ra một trường ra, đến bây giờ cũng không có ra tay thường qua bất kỳ một cái nào quân sĩ. Các hạ mời vào bên trong. Cuối cùng, thực lực đó mạnh nhất dâu quay hàm tướng quân làm ra quyết định, làm một động tác mời gọi. Làm phiền. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, sau đó đi theo dâu quay hàm hướng trong thành bay đi. Còn lại ba cái lại lưu lại tiếp tục coi chừng thành trì, bọn họ cũng trong lòng biết nếu Ân Thiên Tử thật muốn làm loạn, bọn họ đi theo vào kỳ thực cũng không mấy tác dụng chỗ. Rất nhanh, đi tới một chỗ trong đại điện, nơi đây nên là trước kia thập điện Diêm La cung điện, chẳng qua là tàn phá vô cùng. Toàn bộ âm phủ, không một chỗ không triển lộ năm đó chàng đại chiến kia thảm thiết. Ân Thiên Tử được mời vào về phía sau ngồi xuống, nơi này tự nhiên không có dâng trà nước điểm tâm nói một cái. Xin các hạ chờ, bản tướng cái này đi mời thành chủ đại nhân. Nói xong, dâu quay hàm lập tức bước nhanh rời đi. Chương 231, âm phủ lịch sử chương 231, âm phủ lịch sử đinh, chúc mừng ký chủ La Phủ Sơn trở thành ngài hạt điện. Đang ở Ân Thiên Tử chờ đợi lúc, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn sửng sốt một chút, đây cũng là ngoài ý muốn, ngay sau đó mở ra hệ thống bảng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, 1, 2, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, nhị phẩm thân phận, âm la hạt điện, La Phủ Sơn hương khói, 109,000 tỷ vật phẩm, thành hoàng chủ thần ấn, âm la phục, âm la bản, độ âm tuyển, trảm tà kiếm, âm la bệ, vạn người, chiêu mộ. Không người, âm binh này, dù sao cũng, chiêu mộ, 2.890.000 người, hệ thống tương thành, địa cấp suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì mình diệt trừ những thứ kia mới thú, cho nên trên La Phủ Sơn tất cả. Mọi người đều tín ngưỡng bản thân, cho nên nơi đó mới có thể biến thành bản thân hạt địa. Thế nhưng là, bản thân cũng không có sắc phong gì. Chẳng lẽ, không cần sắc phong chỉ cần tín ngưỡng cũng được? Ừm, làm không chừng là những người kia lập miếu cung phụng tín ngưỡng, thật đúng là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùn. Ban đầu cũng chỉ là muốn giúp trên La Phủ Sơn hồn phách một thành, để bọn họ đội vàng lớn mạnh. Trong lòng đã nắm chắc, vậy sau này còn phải tiếp tục quán triệt xây miếu lập tín ngưỡng, để cho bản thân hạt địa nhanh chóng mở rộng, nhất thống âm phủ. Ngồi chốc lát, một trận tiếng bước chân hơi nhanh chóng mà tới. Rất nhanh, một ánh mắt sắc bén người đàn ông trung niên đi vào trong điện, đi theo phía sau dâu quay hàm tướng quân. Thành chủ đại nhân, chính là vị đại nhân này phải gặp ngài. Sau khi đi vào, dâu quay hàm tướng quân đội vàng giới thiệu. Người đàn ông trung niên một thân nho sĩ trang điểm, nhưng trên người mơ hồ tản ra nhị phẩm hậu kỳ khí tức. Lăng Thành Văn, Phong Đô thành chủ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Đối phương chắp tay nói, kỳ thực từ vừa tiến đến bây giờ đều ở đây không ngừng quan sát Ân Thiên Tử, mong muốn đem hắn nhìn đấu. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn càng xem càng là kinh hãi, bởi vì người trước mắt sâu không lường được. Ngồi. Ân Thiên Tử không có trả lời, mà là nói một chữ tỏ ý đối phương ngồi xuống, phản phất hắn mới là nơi này chủ nhân tựa như. Lăng Thành Văn mặc dù trong lòng hơi có không vui, nhưng cũng không có phát tác, mà là tại một bên vị trí ngồi xuống. Bản thân Ân Thiên Tử. Ân Thiên Tử lúc này mới tự giới thiệu. Bản thân. Ân Thiên Tử. Hai cái này từ, rõ ràng để cho Lăng Thành Văn trong lòng giận mình. Vụt một cái liền đứng lên, mặt phẫn nộ trừng tới. Ngươi tự xưng bản thần, còn gọi Âm Thiên Tử. Các hạ đến tột cùng là người nào, sao dám khinh nhẫn ta Âm Ti đứng đầu? Mặc dù vạn năm trước đại chiến, Âm Ti đứng đầu đã bỏ mình, nhưng tuyệt đối không cho vũ nhục. Không biết là thấy mình nhà thành chủ tức giận, hay là bởi vì Ân Thiên Tử thật khinh nhẫn thần linh, dâu quay hàm vụt một cái liền rút ra bên hông bội đao, rất có thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng liền muốn động dao chém người địa bộ. Đối với Lăng Thành Văn phản ứng, Ân Thiên Tử hết sức hài lòng. Đều chết hết vạn năm người, còn đáng giá ngươi tôn kính. Hắn tiếp tục mặt lạnh, không thèm nói. Càn rỡ. Âm Thiên Tử chính là vì hộ tam giới an nguy mới vẫn lạc, đáng giá mỗi người tôn kính, các hạ cho dù thực lực cường đại cũng đừng hòng vũ nhục thần linh. Lăng Thành Văn hét lớn một tiếng, trên người nhị phẩm hậu kỳ khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Dâu quay hàm tướng quân cũng giống như thế, điều tập toàn thân quỷ cái này muốn chuẩn bị ra tay. Âm Thiên Tử cũng không nói nhảm, phất tay đem lệnh bài lấy ra. Lệnh bài tản ra đặc thù ánh sáng, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên. Thấy được lệnh bài, mới vừa còn tức giận không thôi Lăng Thành Văn đột nhiên chợt lúng túng, ngay cả động chuyển khí tức đều là một nữa, trong nháy mắt liền không ổn định. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng vận chuyển khí tức lập tức áp chế, không phải bị nội thương không thể. Hắn lại tỉ mỉ quan sát lệnh bài kia chốc lát, càng xem càng là khiếp sợ. Hơn nữa, lệnh bài kia xuất hiện sau, trong linh hồn vật gì đó liền bị áp chế lại. Đây là một loại linh hồn gông xiềng trong thâm nghiêm cấp bậc áp chế, để cho hắn từ trong đáy lòng sinh không nổi chút nào tâm tư phản kháng. Bịch. Tiểu thần bái kiến ta chủ. Hắn một cái liền quỳ xuống, tùng 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 gõ ngẩng đầu lên. Một bên dâu quay hàm tướng quân trong nháy mắt choáng váng, đây là tình huống gì, nói thế nào quỷ liệt quỷ, hơn nữa thành chủ thế nào tự xưng tiểu thần, hơn nữa còn xưng đối phương làm chủ. Ngươi nhận biết này khiến? Ân Thiên Tử hỏi. Tiểu thần nhận được. Lăng Thành Văn kích động không thôi, lời đều có chút nói không lanh lẹ. Tâm niệm vừa động, Ân Thiên Tử thu hồi thiên tử lệnh. Đứng dậy, nói cho ta một chút sau đại chiến cũng chuyện gì xảy ra. Tuân thần chỉ. Lăng Thành Văn lúc này mới đứng dậy, ngay sau đó đối một bên dâu quay hàm tướng quân phân phó nói, ngươi đi ra ngoài trước, bất luận kẻ nào không phải đi vào. Là, thành chủ. Mặc dù dâu quay hàm tướng quân đầu góc mơ hồ, nhưng vẫn là nhận lệnh đi ra ngoài, còn tiếp tâm địa từ bên ngoài tướng môn đóng lại. Hắn cũng không phải kẻ ngu, cũng coi là nhìn ra bản thân đưa vào tới vị đại nhân này thân phận sợ là không đơn giản. Lệnh bài vừa ra, ngay cả thành chủ đại nhân cũng trực tiếp ủy, kẻ ngu đều biết chuyện không đơn giản. Ngồi xuống từ từ cân bản thần nói một chút. Trong phòng không có những người khác sau, Ân Thiên Tử nói. Không, không cần. Lăng Thành Văn mặt thấp thỏm lo sợ địa căn bản không dám ngồi. Để ngươi ngồi thì ngồi. Ân Thiên Tử lạnh lùng nói. Là. Thấy đối phương giọng điệu không vui, Lăng Thành Văn vội vàng ngồi xuống. Trong lòng luốt luốt, lại tổ chức ngôn ngữ, sau đó lúc này mới chậm rãi nói. Vạn năm trước, Thiên Đình cùng địa phủ bởi vì một cái thần linh chuyện khai chiến, sau đó hai bên đánh càng ngày càng kịch liệt, trong cao sức chiến đấu cũng kết quả. Hai bên phản ứng kịp không đúng lúc, sức chiến đấu đều đã tiêu hao hơn phân nửa, vì vậy liền muốn ngưng chiến. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu ngưng chiến, Thiên Ngoại dị tộc liền đánh vào. Sau đó, Thiên Đình cùng địa phủ liền lần nữa cùng nhau liên thủ ngăn địch, hai giới đại năng ra hết, không may Thiên Đình địa phủ đều bị đánh không có, may mắn chính là đem Thiên Ngoại dị tộc đánh cho chạy. Cuối cùng dùng Thành Hoàng thần ấn đem Thiên Ngoại dị tộc đánh vỡ thế giới vách cấp bổ đứng lên, nhưng là, Thiên đạo đã sụp đổ, Thiên Đình cùng địa phủ cũng đều phế. Đoạn này ngược lại cân đại Tề Vương triều cổ tạ bên trên ghi lại sắp xỉ, nói rõ tin tức chính xác không có lầm. Khi đó, địa phủ Lâm phủ không có hệ thống quản lý sau, liền biến thành hỗn loạn tương bừng nơi. Vì vậy đại gia bắt đầu đoạt địa bàn, chém giết lẫn nhau, kia một đoạn ngày đơn giản chính là một cái không chịu nổi đoạn thời gian, Lâm phủ người coi là hỗn loạn thời đại. Hỗn loạn thời đại trọn vẹn dùng hơn 1.0005 mới tính kết thúc, trải qua một phen chém giết, thế lực khắp nơi cũng coi là cũng xác định được. Thế nhưng là, cái này hơn 1.0005 chiến loạn chết rồi quá nhiều người. Thiên đạo bị đánh sụp đổ sau, Lâm phủ cũng sụp đổ. Cùng nhân gian cửa ngõ toàn bộ đóng kín, là chân chính âm dương lưỡng cách. Điều này cũng làm đưa đến âm phủ cũng không có máu mới thâu nhập, trải qua cái này hơn 1.0005 chém giết trọn vẹn chết rồi 2/3. Mắt thấy người đều sắp bị đánh không có, hơn nữa âm phủ người là không cách nào sinh sôi. Chẳng qua là, sau đó xuất hiện hối thú, hơn nữa đều là từ những thứ kia âm linh thạch trong hầm mộ xuất hiện. Những thứ này hối thú chuyên lấy hồn phách làm thức ăn, ngay từ đầu thời điểm lại chịu không ít người, để cho nguyên bản cũng không quá nhiều nhân khẩu lại giảm bớt rất nhiều. Sau đó có danh tiếng bất quá, giết hối thú liền hút hối thú giải hận. Vậy mà thật có thể ăn, còn bao ăn no. Vì vậy, đại gia thế mới biết hối thú cũng có thể ăn, hơn nữa ăn cũng không có bị xui ảnh hưởng. Hối thú săn đuổi bọn họ thời điểm, âm phủ đám người cũng săn đuổi hối thú. Lâu ngày, âm linh thạch mỏ bị hối thú chiếm lĩnh, mọi người cũng chỉ có thể lấy hối thú làm thức ăn. Thì sau đó cũng không biết là không phải ăn hối thú nguyên nhân, những hồn phách này nam nữ kết hợp sau vậy mà có thể sinh ra đứa bé. Vì vậy, âm phủ lúc này mới lấy được bổ sung, trải qua cái này mấy ngàn năm nay phát triển, lúc này mới khôi phục không ít. Nếu không, bây giờ âm phủ không biết nhiều lắm vắng lạnh. Chương 232, thu phục phong cũng chương 232, thu phục phong cũng phong đô thành mặc dù đổ nát, nguyên lai thần linh cũng không có, thế nhưng là, phong đô thành hay là thay một đời chuyển tới. Bởi vì, mỗi một thời đại phong đô thành chủ đều là năm đó âm ti chính thần chuyển thừa xuống. Cho nên, nói đúng ra, cái này phong đô thành chủ Lăng Thành Văn cũng là một vị âm ti chính thần. Chỉ bất quá, thứ nhất thay chuyển thừa vị kia thần linh là một vị phán quan, là quan văn, sức chiến đấu không hề mạnh. Cũng liền đưa đến phong đô thành sức chiến đấu cao nhất không hề hùng mạnh, nhưng cũng là nửa bước nhất phẩm. Chẳng qua là, theo thời gian chuyển rời, âm linh mỏ bị hối thú chiếm cứ sau đó truyền thừa âm thần thực lực cũng từ từ yếu đi, đến thế hệ này, Lăng Thành Văn thực lực cũng chỉ có thể đến nhị phẩm hậu kỳ. Điều này cũng làm cho không ít người thế lực đánh lên Phong Đô Thành chủ ý, mới vừa rồi tới trước tấn công Phong Đô Thành chính là một cái Sơn Tiêu Quỷ Vương thế lực. Lần này là đánh lùi đối phương, thế nhưng là, hai bên thực lực càng ngày càng đến gần, không biết khi nào chỉ biết phá thành. Bất quá, bây giờ được rồi, Ân Thiên Tử đến để cho Lăng Thành Văn thấy được hy vọng. Bây giờ được rồi, chủ thượng đến, Phong Đô Thành liền lại không sợ bất kỳ kẻ nào. Lăng Thành Văn khó nén mừng rỡ nói: Ngũ phương quỷ đế địa bàn các ngươi còn có lui tới sao? Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút hỏi. Đông Nam Tây Bắc bốn phương quỷ đế đỉnh núi bởi vì có lạc hồn hải cách, không có độ âm thuyền căn bản không qua được, cho nên kia bốn cái đỉnh núi sau trận chiến ấy liền cùng nơi này hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, cũng không biết bây giờ như thế nào. Trung ương quỷ đế ôm nghén núi cũng bị một cỗ thế lực lớn chiếm cứ, nơi đó có một chỗ lớn âm linh mỏ, bây giờ phát triển được rất không sai. Nghe nói tấn công chúng ta Sơn Tiêu Quỷ Vương cố ý muốn đầu nhập ôm nghén núi, nếu thật là nói như vậy, phong đô thành lâm uy. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Xem ra hệ thống tưởng thưởng độ âm truyền toàn bộ âm phủ bây giờ chỉ có chính mình có. Phong đô thành nên trong tay nắm giữ âm linh mỏ đi. Cũng được, trong thành liền có một chỗ, chẳng qua là bây giờ sản lượng càng ngày càng ít, đã sắp muốn cung cấp không đủ. Nếu là lại không cách nào giải quyết, chỉ sợ cũng duy trì không được mấy năm. Nói tới chỗ này, Lăng Thành Văn mặt lo âu không dứt. Thật đúng là ngoại ưu nội hoạn, xem ra cái này phong đô thành ngày thật không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, nếu là mình trễ nữa mấy năm tới, đoán chừng nơi này sẽ phải đổi chủ. Lăng thành chủ, sau này có tính toán gì? Ân Thiên Tử nhìn đối phương hỏi. Lăng Thành Văn phạch một cái đứng lên, lập tức cung kính nói, bẩm chủ thượng lời, tiểu thần thủ vững ở nơi này Phong Đô thành, dựa theo tổ huấn, chờ đợi chủ thượng trở về. Gặp hắn nói đến chân thành, vì vậy nói, sau này ngươi nhưng nguyện đi theo bản thần, xây dựng lại âm ti, trọng trấn âm phủ trật tự. Bịch. Hắn một cái quỳ xuống thuộc hạ nguyên thể chết theo chủ thượng. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản thần âm la vệ, đứng lên đi. Ân Thiên Tử trong lòng vui mừng lập tức nói, là. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu nhập âm la vệ một kẻ. Rốt cuộc đã tới. Ân Thiên Tử kiểm tra một hồi hệ thống bảng sau, mừng rỡ trong lòng. Coi lại Lăng Thành Văn, thực lực cũng không có hạ thấp, hoàn toàn yên tâm. Xem ra chính mình thu âm la vệ thực lực sẽ không thay đổi, nếu thật là giống như làm thành hoàng lúc sắc phong thủ hạ, cao nhất cũng nhất định phải so với mình thấp một cái phẩm cấp, vậy coi như tính thua thiệt. Cũng được cũng được. Bất quá hệ thống cho mình âm la vệ chỉ tiêu là 10.000 người, bây giờ mới thu một cái, trời mới biết ngày nào đó mới có thể thu đủ. Bất quá, âm la vệ có thể nói là chính hắn thân vệ, cho nên cho dù muốn thu cũng tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Ừm, ít nhất phải là nhị phẩm mới được, về phần tam phẩm. Thu lại làm gì, thực lực quá thấp hắn nhưng không nhìn chúng. Những thứ kia tam phẩm tứ phẩm, thủ hạ thân vệ đi thu làm thủ hạ chính là. Cũng liền vào lúc này, Lăng Thành Văn cũng cảm giác trong lòng tựa hồ nhiều những thứ gì. Không biết, nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt Ân Tiên Tử càng phát ra thân cận. Trung quanh trừ Sơn Tiêu Quỷ Vương thế lực ra, có còn hay không những thế lực khác? Ân Tiên Tử hỏi. Sơn Tiêu Quỷ Vương cách này 100 dặm địa, là gần đây, còn lại cũng khá xa, tạm thời không uy hiếp. Tốt, lập tức chỉnh đốn trong thành quân sĩ, lưu lại thủ thành toàn bộ theo bản thân lên đường. Ân Tiên Tử nói. Chủ thượng, lên đường đi đâu? Lăng Thành Văn mặt mộc nói. Dọn sạch Sơn Tiêu Quỷ Vương. Ân Tiên Tử vẫn vậy lạnh nhạt thông giọng đáp. Tuân thần chỉ. Lăng Thành Văn nhất thời trong lòng vui mừng, nhận lệnh nhanh chóng mà đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lăng Thành Văn đi mà trở lại. Chủ thượng, hết thảy đã chuẩn bị đâu vào đó. Sau khi đi vào, hắn cung kính thi lễ một cái. Tốt, bản thần có phải hay không nên cùng trong thành tướng sĩ gặp mặt? Ân Thiên Tử nói. Nên, chủ thượng mời. Sau đó, ở Lăng Thành Văn dẫn hạ, Ân Thiên Tử đi tới giáo trường trên đài cao, chung quanh rậm rạp chẳng chịt đứng đầy tướng sĩ. Bốn cái tam phẩm tướng quân đứng ở chúng tướng sĩ trước mặt, chân chân xem trên đài. Ân Thiên Tử bọn họ tự nhiên đều biết, hơn nữa từ dâu quay hàm miệng biết mình nhà thành chủ vậy mà cấp người này quỷ còn xưng là chủ thượng. Đây là thỏa thỏa nhận chủ tiết tấu, để bọn họ kinh ngạc không thôi. Nhưng là, nhiều hơn tướng sĩ cũng là mặt ngộng, bọn họ cũng không nhận biết Ân Thiên Tử, trong lòng đều đang nghĩ thành chủ đại nhân bên người người nọ là ai. Nhìn thành chủ đại nhân mơ hồ lấy người này làm chủ, đại gia trong lòng càng thêm tò mò. Phải biết, bọn họ Phong Đô thành thế nhưng là tự mình một thế lực, thành chủ đại nhân cũng là nhị phẩm siêu cấp cường giả, trên đầu thế nhưng là không ai áp chế, hết thảy nói rõ lai lịch người này phi phàm. Chư vị tướng sĩ, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này. Lăng Thành Văn vừa nói, tất cả mọi người cũng lặng lặng nghe. Vị này chính là dẫn ta Phong Đô thành trỗi dậy đứng đầu, Phong Đô thành thành chủ, Lăng Thành Văn bái kiến chủ thượng. Nói, hắn trịnh trọng quỳ một gối xuống bái xuống. Trong ngay mắt, toàn bộ tướng sĩ tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ thật là bị nhà mình thành chủ hành động này cùng một lời nói chấn động phải trợn mắt nghẹn họng, trong lúc nhất thời vậy mà không có tiêu hóa tới tất cả đều ngơ ngác đứng chỗ kia. Thấy những thứ này thủ hạ không hề động, tất cả đều ngẩn ra ở nơi đó. Lăng Thành Văn ánh mắt liếc về đứng ở trước nhất đầu bốn cái tam phẩm tướng quân một cái. Dâu quai hàm trước hết phản ứng kịp, trong nháy mắt một gối một quỳ. Bái kiến chủ thượng. Có dâu quai hàm dẫn đầu, còn lại ba vị tướng quân cũng đều đội vàng quỳ theo hạ bái thấy. Có bốn vị tướng quân dẫn đầu, toàn bộ tướng sĩ lúc này mới rốt cuộc lấy lại tinh thần rối rít quỳ xuống cùng nhau bái kiến. Bái kiến chủ thượng. Chúng tướng sĩ nhất tề một đều, nhất thời toàn bộ trong thành thanh thế rung trời, chấn động đến trên đầu tường lá cờ đều ở đây rung động không dứt. Nhìn thấy một màn này, Ân Tiên Tử hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Bản thân tên là Ân Tiên Tử. Nếu đại gia chủ bản thần là chủ thượng, sau này bản thần liền dẫn đại gia nhất thống toàn bộ âm phủ, còn địa phủ trật tự. Hôm nay, bản thần liền dẫn đại gia đi trước kia Sơn Tiêu Quỷ Vương, lên đường. Lên đường. Lăng Thành Văn đứng lên, gào to một tiếng. Toàn bộ tướng sĩ rồi rít đứng dậy, cao giọng hô to lên đường. Ô. Trên đầu thành có binh lính thổi vang đem binh cần hiệu, vang dội phong cũng. Rất nhanh, phong cũng đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Sơn Tiêu Quỷ Vương thế lực phương hướng nhanh chóng hành quân. Chương 233, Sơn Tiêu Quỷ Vương chương 233. Sơn Tiêu Quỷ Vương 200 dặm địa, nếu là người bình thường hành quân đoán chừng phải đi 1-2 ngày, nhưng nơi này cũng không phải là dương gian người phạm. Những thứ này đều là âm phủ quân sĩ, tất cả đều là có thực lực trong người. Những thứ này thượng sĩ kỳ tu luyện lại cùng kẻ địch tác chiến, đều là nhập phẩm, lại là tranh hành quân, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Nửa ngày thời gian, đại quân liền đã đi tới 200 dặm ngoài Sơn Tiêu Quỷ Vương địa bàn. Nếu không phải vì toàn thân hành quân, thực lực cường đại những thứ kia sợ rằng không nên nửa canh giờ liền đến chạy tới nơi này. Đặc biệt là tam phẩm trở lên biết bay, 200 dặm lộ trình vậy đơn giản chính là trong chốc lát liền đến. Chủ thượng, chúng ta trực tiếp khiêu chiến sao? Đại quân bày ra trận thức sau, Lăng Thành Văn liền cung kính xin phép. Khiêu chiến. Ân Thiên Tử đứng ở quân trận phía trước nhất hạ lệnh. Là. Lăng Thành Văn đáp một tiếng, lập tức xoay người hướng về phía dâu quai hàm tướng quân hạ lệnh sát lỏng. Khiêu chiến. Đến làm. Dâu quai hàm tướng quân một thân màu bạc khôi giáp, cầm trong tay đại đao bay đến không trung bắt đầu khiêu chiến. Sơn Tiêu Quỷ Vương, ta phong cũng đại quân hôm nay liền tới huyết tẩy ngươi Sơn Tiêu Quỷ quân. Sơn Tiêu Quỷ Vương còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Cho đến lúc này, Ân Thiên Tử mới biết dâu quai hàm này tướng quân tên gọi sát lỏng. Quả nhiên, một tiếng này lòng trời lở đất khiêu chiến tiếng vang lên, trong núi rừng liền có đáp lại. Trong nháy mắt, Nhiều đội binh lính cầm trong tay vũ khí bỏ ra. Rất nhanh, cả ngọn núi bên trên liền rậm rạp chẳng chịt gạt ra sắp hàng. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung tuốt kiếm, sau đó, liền thấy bốn đạo bóng dáng từ trên núi trong sơn trại bay ra, đứng giữa không trung. Người cầm đầu là một cái khôi ngô đại hán, một thân bắp thịt quần quần giống như ngồi tiểu tháp bình thường. Chẳng qua là, một đôi cánh tay dài ngang gối, xem ra có chút không nhịp điệu. Gương mặt đó càng là cổ quái, mặt dài như ngựa, lỗ mũi vừa dài vừa lớn, miệng khi đến ba cũng là lộ ra quá ngắn, một đôi mắt lóe ra hung lệ cùng xảo trá. Một thân khí tức thẳng tới nhị phẩm hậu kỳ, cùng Lăng Thành Văn sắp xỉ. Người này chính là Sơn Tiêu Quỷ Vương, quả nhiên dáng dấp cùng Sơn Tiêu giống nhau đến bảy phần. Mà phía sau hắn đứng thẳng ba người, tất cả đều là tam phẩm thực lực. Ba người này Ân Tiên Tử trước gặp qua một lần, chính là trước công thành thời điểm, chính là ba người này mang đi đánh. Bất quá, Sơn Tiêu Quỷ Vương lại không lộ diện, cũng không biết vì sao người này sẽ cảm thấy vẹn vẹn chỉ phái thủ hạ ba người này đến liền có thể thắng lợi. "Chủ nhân, Sơn Tiêu Quỷ Quân tới tấn công ta Phong Đô Thành đã rất nhiều lần, bọn họ cũng không phải thật sự là muốn tấn công vào Phong Đô Thành, mà là nghĩ tiêu hao bên ta lực lượng." Tựa hồ là nhìn ra Ân Tiên Tử nghi ngờ, một bên Lăng Thành Văn nhỏ giọng giải thích nói. Ân Tiên Tử gật đầu một cái, trong lòng hiểu rõ. Xem ra cái này Sơn Tiêu Quỷ Vương vẫn còn có chút đầu óc, biết ngạnh công không được, Phong Đô Thành lại thuộc về thú bị nhốt, cho nên liền thường tới tiến hành quấy rầy không ngừng suy yếu Phong Đô Thành thực lực. Kể từ đó, đợi đến Phong Đô Thành thực lực mức độ lớn suy yếu sau liền phát khởi tổng công, để cầu nhất cử bắt lại. Cái này đánh chính là tiêu hao chiến, Sơn Tiêu Quỷ Vương bên này ở bên ngoài, có thể tùy thời tiến hành bổ sung. Mà Phong Đô Thành thì thuộc về khốn thủ thành trì, rất khó tiến hành bổ sung, bởi vì chúng quanh Sơn Tiêu Quỷ Vương có thể phái người tiến hành dọn sạch, căn bản không cho phép có người đến gần. Phong Đô Thành coi như mong muốn bổ sung nhân thủ cũng không có cách nào, coi như tình cờ có cá lọt lưới cũng ít đến đáng thương. Thêm nữa Phong Đô Thành âm linh mỏ tình huống lại không lạc quan, cho dù bổ sung người mới cũng vô dụng, vì căn bản cung cấp không nổi. Ân Thiên Tử nhìn một cái bên người, Lăng Thành Văn lập tức hiểu ý liền bay đứng giữa không trung, sát lỏng bốn người cũng đều rối rít bay lên, khí thế không thể yếu đi. "Hừ hừ, Lăng Thành chủ, ngày hôm nay là cái gì phong đưa người thổi tới?" Sơn Tiêu Quỷ Vương thâm trầm địa cười nói. "Sơn Tiêu Quỷ Vương, ngươi làm nhiều việc ác, làm hại một phương, bổn thành chủ hôm nay chính là tới trước tiêu diệt bọn ngươi. Nếu muốn chết được thống khoái, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng." Lăng Thành Văn gần giọng quát lên, nói thế nói đến quang minh lẫm liệt. "Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là dám phóng đại lời nói. Hôm nay ai diệt ai còn không nhất định đâu, các bạn vô giết." Sơn Tiêu Quỷ Vương hét lớn một tiếng, "Xiu xiu xiu." Nhất thời một đợt mưa tên từ núi rừng phương hướng rối rít bắn ra, dọc trời ngập đất hướng này phương mà tới. Các binh lính rối rít cầm trong tay tấm thuẫn ném ra, một cái bay đến không trung nhanh chóng trở nên lớn, tất cả đều cân ô lớn bình thường ghép lại ở chung một chỗ, giống như một trương đại thuẫn ngăn trở phía trước chúng quân sĩ. Phanh phanh phanh. Vô số mưa tên đánh vào đại thuẫn bên trên phát ra trận trận tiếng vang trầm đục, đối diện cũng không còn bắn tên, tấm thuẫn cũng bị bọn quân sĩ thu hồi lại. Đâm quân trận, chuẩn bị. Sắt lòng rút ra đại đao, hô to một tiếng. "Đúng!" Bọn quân sĩ cùng kêu lên hét lớn, rồi rít giơ lên cao trường thương, nhanh chóng sắp hàng trận pháp, chẳng qua là trong chốc lát toàn bộ quân đội liền hiện ra một cái mũi nhọn hình thái, giống như một thanh sắc bén trường thương nhắm thẳng vào đối diện, đang xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị hướng kẻ địch đâm ra đi. Đối diện đám binh sĩ mặc dù cũng nhanh chóng biến đổi trận hình, chẳng qua là vô luận là hành động lực hay là khí thế sáng rõ cũng yếu đi không ít. Nhất thời, lập tức phân cao thấp. Đây cũng là quân chính quy cùng tạp bài quân phân biệt, không cách nào sánh bằng. Trước kia Phong Đô Thành vì ổn thỏa, chẳng qua là thủ thành, không hề công kích. Cái này cũng đưa đến Sơn Tiêu Quỷ Quân cho là Phong Đô Thành thực lực cũng không có gì đặc biệt. "Giết!" Lăng Thành Văn một tiếng rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm vang hạ. "Giết! Giết! Giết!" Phía dưới quân sĩ rồi rít bộc phát ra khí thế khủng bố, lập tức toàn thân nhất trí hướng núi rừng sông lên giết mà đi. "Giết!" Đối diện bọn binh sĩ cũng là chiến ý ngút trời hướng phía dưới sông lên đánh giết mà tới. Trong nháy mắt, hai phe tướng sĩ liền chém giết ở chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết, lệ tiếng mắng, tiếng kêu rên, sông lên đánh giết âm thanh xen lẫn ở chung một chỗ. Phong Đô Thành quân đội thế không thể đỡ, vừa đối mặt đi qua, đối diện địch quân căn bản không ngăn được, trong nháy mắt như tồi khô lạp hủ vậy bị không ngừng thu gặt tính mạng. Đùa gì thế, tạc bài quân lại làm sao có thể cùng quân chính quy đánh? Vô luận là từ chiến thuật chuyên nghiệp tính hay là tướng sĩ thực lực tố chất còn có tâm tính tuyệt đối đều là không thể so sánh. Phong Đô Thành thế nhưng là có truyền thừa, sau đại chiến truyền thừa đến nay cũng là có trên vạn năm thời gian. Mà cái này Sơn Tiêu Quỷ Quân thành lập cho tới bây giờ cũng bất quá hơn 1,000 năm mà thôi, căn bản là không có cách so. Quả nhiên, rất nhanh Sơn Tiêu Quỷ Quân liền bị đánh tan tác. Các binh lính hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người đã bắt đầu trở về trốn. Đã có một lần tức có lần thứ hai, rất nhiều người đã không để ý tới quân lệnh, loại thời điểm này mạng nhỏ quan trọng hơn. Kể từ đó, Phong cũng quân càng thêm dũng mãnh, thu gặt tính mạng tốc độ được kêu là một cái nhanh chóng. Giống như một đài cỡ lớn tính mạng máy gặt bình thường, điên cuồng xoắn giết. Bị giết sau, hồn phách tiêu tán, chỉ để lại đầy đất vũ khí cùng khôi giáp. Ô, xa xa trong sơn trại vang lên tiếng kèn hiệu. Vung, nhanh vung. Mẹ ơi, những thứ này Phong cũng quân tại sao như vậy đáng sợ? Cháy mau. Rất nhanh, những thứ kia Sơn Tiêu Quỷ Quân nhanh chóng hướng sơn trại phương hướng lui mình. Ô ô ô. Phong cung quân bên này tiếng kèn hiệu cũng vang lên, bọn quân sĩ kỷ luật nghiêm minh, rối rít lui trở lại. Cái này thứ nhất cái hiệp mặc dù Sơn Tiêu Quỷ Quân tan tác, nhưng trận này trưởng vẫn còn không có phân ra thắng thua. Bởi vì, chân chính quyết định thắng bại còn quyết định bởi cao cấp sức chiến đấu. Hai phe cao cấp nhất sức chiến đấu đến bây giờ cũng đều không có động thủ đâu, hai bên đứng trước ở không trung xa xa nhìn chăm chú đối phương. Chương 234, Nghiệp Hỏa Triển Thân chương 234, Nghiệp Hỏa Triển Thân Sơn Tiêu Quỷ Vương, còn không mau mau chịu trói. Hai bên quân sĩ cũng thu binh sau, đứng giữa không trung Lăng Thành Văn lớn tiếng quát. Lăng Thành chủ, bản vương thừa nhận thủ hạ tướng sĩ đích sắc không bằng phong quốc quân. Nhưng ngươi đừng quên, chân chính quyết định thắng bại thế nhưng là chúng ta. Sơ Tiêu Quỷ Vương trên mặt như cũ rất dáng vẻ tự tin. Thế nào, ngươi cảm thấy sẽ là bổn thành chủ đối thủ không được? Lăng Thành Văn trầm giọng cười lạnh nói, bản vương thừa nhận không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ngươi lại xác định có thể chiến thắng bản vương không được, khuyên ngươi thối lui, thật ép quá ghê gớm lưới rách cá chết. Sơ Tiêu Quỷ Vương lời này kỳ thực đã ở xuống nước. Bất quá, đối phương lời này hay là nói đến rất có lý. Hai bên thực lực chênh lệch không cũng không lớn, Sơ Tiêu Quỷ Vương cũng là nhị phẩm hậu kỳ, mà tam phẩm cao thủ cũng liền so Phong Đô Thành bên này thiếu một cái mà thôi. Nếu thật lấy cái chết tương bác, thật đúng là vô cùng có khả năng chính là đồng quy vô tận, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hai bên cao cấp sức chiến đấu nếu thật toàn bộ chết trận, cuối cùng khẳng định chính là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Lăng Thành Văn giờ phút này không có lập tức nói chuyện, hắn đang đợi Ân Tiên Tử chỉ thị. Nhưng là, Sơ Tiêu Quỷ Vương gặp hắn yên lặng, lại cho là Lăng Thành Văn cũng không muốn lưới rách cá chết. Lăng Thành chủ thế nhưng là một người thông minh, lui binh đi. Sơ Tiêu Quỷ Vương cho là ăn chắc Lăng Thành Văn, trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý, mà đúng lúc này, Ân Tiên Tử đột nhiên hướng bên trái bầu trời xa xa nhìn. Sau đó, không chung mấy người đều hướng bên kia nhìn. Lúc này, một đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ đang hướng bên này bắn nhanh mà tới. Người đâu khí tức thập phần cường đại, lại cũng là một vị nhị phẩm hậu kỳ siêu cấp cường giả. Lăng Thành Văn không khỏi nhướng mày, mà Sơn Tiêu Quỷ Vương thời là mừng rỡ không thôi. Mấy hơi thời gian, người đâu liền dừng ở Sơn Tiêu Quỷ Vương trước mặt. Lão phu không tới chậm đi. Người đến là một cái tiểu lão đầu, một thân áo xám, bên hông buộc một cái hồ lô lớn, cũng không biết bên trong chứa chính là cái gì. Hắn thứ nhất nhìn cười ha hả hướng Sơn Tiêu Quỷ Vương hỏi, nhìn như tính cách cũng không tệ lắm dáng vẻ. Sơn Tiêu Quỷ Vương dĩ nhiên không thể nào làm bị này là tốt tính người, nếu thật có người nghĩ như vậy thế nào bị âm chết cũng không biết. Người này tên là Âm Hỏa Lão Quỷ, thực lực cao cường. Trên mặt luôn là một bộ dáng cười hết mắt, thế nhưng là thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn, là ôm nghe núi một viên đại tướng. Người này vũ khí lợi hại nhất chính là bên hông cái đó hồ lô lớn, bên trong chứa cũng không phải là rượu, mà là âm hỏa. Nghe nói là ở Chín U Thâm Viên một chỗ hiểm địa thu thập được, cực kỳ lợi hại, phàm là linh hồn dính vào một chút cũng sẽ bị đốt đến hồn phi phách tán, rất khó dập tắt. Dính vào này âm hỏa, trừ phi ngay lập tức đem bị đốt tới địa phương tiến hành linh hồn thiết cắt, nếu không sẽ ở mấy hơi trong thời gian đốt lần toàn bộ linh hồn, cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên, số rất ít thực lực mạnh mẽ người cũng có biện pháp của mình ngăn cản này lửa, nhưng dù sao cũng là ở số rất ít. Cho nên, cái này âm hỏa lão quỷ mười phần nguy hiểm. Đặc biệt là những thực lực này bình thường quân sĩ, nếu là trên chiến trường cái này âm hỏa lão quỷ thả ra âm hỏa, kia đối với quân đội mà nói đúng là tai nạn tính đặc kích. Không muộn không muộn, âm hỏa lão tiên ngươi tới được vừa vặn. Sơ Tiêu Quỷ Vương mặt mừng rỡ cười nói, mặc dù cái này tiểu lão đầu gọi âm hỏa lão quỷ, nhưng bình thường thật không có người dám ngay mặt gọi như vậy, cũng gọi hắn âm hỏa lão tiên. Bây giờ Sơn Tiêu Quỷ Vương có việc cầu người, hơn nữa thân phận đối phương đặt ở kia, tự nhiên được hướng dê nghe nói. Nha, đây không phải là Lăng Thành chủ sao, thế nào không bảo vệ ngươi kia Phong Đô Thành chạy ngoài mà tới, không sợ hang ổ bị bưng? Âm Hỏa lão quỷ cười híp mắt quay đầu hỏi. Lăng Thành Văn mặt không đổi sắc, nếu là trước cái này Âm Hỏa lão quỷ xuất hiện hắn khẳng định nhức đầu không dứt. Nhưng là bây giờ, có Ân Thiên Tử ở phía sau chỗ dựa, hắn chút nào không sợ. Hắn thấy, nắm giữ Thiên Tử lệnh Ân Thiên Tử chính là âm phủ đứng đầu, bất kỳ đạo trích đều không đủ gây sợ hãi. Âm Hỏa lão quỷ, thế nào các ngươi ôm né núi đây là muốn đối ta Phong Đô Thành ra tay sao? Lăng Thành Văn lạnh lùng hỏi. Lăng Thành chủ, nếu ngươi có đầu rút cổ tại Phong Đô Thành bên trong ta ôm né núi tạm thời cũng không phải muốn động ngươi. Nhưng ngươi lại cứ chơi ngu chạy đến, vậy coi như không oán được người nào. Âm Hỏa lão quỷ nết mép cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng cửa lớn, nụ cười này xem ra cực kỳ quỷ dị. Phải không, bản thân muốn xem nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Lúc này, Ân Thiên Tử cũng không tiếp tục cần dấu bay. Thấy phía dưới quân sĩ trong đột nhiên lúc này có một người bay lên, vô luận là Sơn Tiêu Quỷ Vương hay là Âm Hỏa lão quỷ đều là sửng sốt một chút. Bởi vì, bọn họ phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu người này, thậm chí bọn họ mới vừa rồi cũng không có phát hiện người này. Ngươi thì là người nào? Sơn Tiêu Quỷ Vương quát hỏi. Mù mắt chó của các ngươi, này chính là ta gia chủ bên trên. Lăng Thành Văn mặt nghiêm nghị, long trọng giới thiệu. Chủ thượng. Đối phương nhất tề một bước, đường đường Phong Đô Thành chủ Lăng Thành Văn, vậy mà xưng người trước mắt là chủ thượng. Ha ha ha, ta nói Lăng Thành Văn ngươi còn tự khoe là âm ti chính thống truyền thừa, nguyên lai cũng là hạng giá áo túi cơm. Vì mạng sống, vậy mà cho người ta làm nô tài, chật chật chật, thật là mở mang kiến thức. Âm Hỏa lão quỷ ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi vì cười biên độ quá lớn bên hông hắn hổ lô lớn cũng đi theo run rẩy không ngừng. Lăng Thành Văn không để ý, nếu Ân Tiên Tử đã chủ động ra mặt, như vậy hắn tự nhiên ở một bên xem là tốt rồi. Hai người, nhưng nguyện thần phục với bản thân. Ân Thiên Tử cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, nhìn về phía đối diện hỏi. Ha ha ha, ngươi thật coi chúng ta là Lăng Thành Văn cái đó mềm dái không được, chỉ bằng ngươi. Sơn Tiêu Quỷ Vương phách lối cười to, một bộ nhìn kẻ ngu ánh mắt. Tiểu tử, bất kể ngươi là nơi nào đụng tới, dám cân ta ôm né núi lối nghịch, ngươi nhưng trước hết nghĩ tốt hậu quả. Âm Hỏa lão quỷ trầm giọng uy hiếp. Không thể không nói, ôm né núi ở âm phủ thế lực đích sắc không thể khinh thường, ngay cả Phong Đô Thành đều không cách nào so sánh. Nếu không phải trong Phong Đô Thành có truyền thừa thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cấp chiếm lĩnh. Dĩ nhiên, kia thủ đoạn đặc thù chỉ giới hạn ở trong Phong Đô Thành, về phần bên ngoài liền vô dụng. Ông xòm. Ân Thiên Tử không còn nói nhảm, trực tiếp một cái tát quát tới. đột nhiên một đạo cực lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương, phanh một tiếng, trực tiếp đem âm hỏa lão quỷ vô xuống, trên đất nhất thời liền bị đập ra một cái hố to. T. Tất cả mọi người đều là cả kinh, hít vào khí lạnh. Đây chính là nhị phẩm cao thủ, lại bị một cái tát đánh bay, cũng không có phản ứng kịp. Sơn Tiêu Quỷ Vương cũng sợ hết hồn, mang theo ba cái thủ hạ nhanh chóng rút lui mấy chục mét, tất cả đều mặt cảnh giác phòng bị. Không có biện pháp, Ân Thiên Tử thủ đoạn quá mức quỷ dị, không thể không phòng. Bèo một tiếng, trên đất trong hố lớn âm hỏa lão quỷ lần nữa bay đi lên. Hắn quần áo hư hại không ít địa phương, mặt xám mày cho xem ra hơi lộ ra chật vật. Người muốn chết, lao tiên ta đâu người. Hắn tức giận không thôi, giống to một cái mở ra hồ lô. Nhất thời một đạo ngọn lửa màu u lam phun ra, hướng Ân Thiên Tử bay cuộn mà tới. Chủ thượng cẩn thận, kia âm hỏa không thể dính vào người. Lăng Thành Văn thấy vậy lớn tiếng nhắc nhở. Ngọn lửa vừa ra, Ân Thiên Tử liền một cái nhận ra này âm hỏa lai lịch. Đây là địa ngục ngọn lửa, chính là ngọn lửa trong địa ngục nghiệp hỏa. Lão quỷ này lại có thể thu này lửa cho mình sử dụng, cũng là có mấy phần khả năng. Hắn đứng giữa không trung, bất động như núi, ngọn lửa một cái đem hắn cái bọc trong đó. Chủ thượng chương 235, rơi chín đũ chương 235, rơi chín đũ chủ thượng. Thấy được Ân Thiên Tử bị âm hỏa nuốt mất, Lăng Thành Văn sốt ruột kêu lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới nhận được chủ thượng, làm sao sẽ như vậy? Yếu, thậm chí liền tránh cũng không có tránh một cái, không đúng, không bình thường. Mới vừa rồi hắn quá gấp, cho nên mới phải kinh hoàng. Bây giờ lấy lại tinh thần, mới phát giác được chuyện có kỳ quặc. Chủ thượng thực lực sâu không lường được, như thế nào có thể tránh không khỏi đâu? Cái này lửa, Lăng Thành Văn chính mình cũng có thể né tránh, cho nên cái này không bình thường. Như vậy, hắn cho ra một cái kết luận, là chủ thượng chủ động để cho âm hỏa rơi vào trên người. Điều này nói rõ, chủ thượng căn bản không có đem cái này âm hỏa để ở trong mắt. Hắn có thể suy nghĩ ra, thế nhưng là những người khác nhưng không phản ứng kịp, Phong Đô Thành bên này quân sĩ cũng mặt khiếp sợ, thế nào vừa mới nhận được chủ thượng sẽ phải như vậy bị đốt chết sao? Mà Sơn Tiêu Quỷ Quân bên kia nhìn thấy một màn này thời là hưng phấn không thôi, đặc biệt Sơn Tiêu Quỷ Vương nhất thời hai mắt sáng lên. Ha 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 ha, bản vương còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, liền cái này. Lăng Thành Văn, đây chính là ngươi nhận chủ thượng, đơn giản buồn cười. Hắn cười mười phần phách lối. Âm Hỏa lão quỷ thấy thoải mái như vậy bản thân ngọn lửa liền đem đối phương cái bọc, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng mừng rỡ không thôi. Còn tưởng rằng là cao thủ, không nghĩ tới chính là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Khắc khắc khắc. Chúng lao tiên ta Âm Hỏa, chỉ có một con đường chết. Hắn thâm trầm địa nở nụ cười. Chẳng qua là, nụ cười kia giữ tợn không dứt, nhìn thấy người trong lòng toát mồ hôi. Phong Đô Thành bên này, người xem cả người là Lửa Ân Tiên tử, cũng chỉ có thể lo lắng xung, căn bản giúp không là cái gì. Cũng liền đang lúc mọi người đều có ý riêng thời điểm, không trung ngọn lửa lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, một màn này lại để cho tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Cái này âm hỏa kinh khủng như vậy, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem chủ thượng đốt không có? Đây là Phong Đô Thành quân sĩ ý tưởng, mà âm hỏa lão quỷ cũng là mặt động, mặc dù bản thân âm hỏa đích xác lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy đi, không đúng a, rất nhanh, ngọn lửa thối lui, Ân Thiên Tử thân thể vậy mà nhanh chóng lộ ra. Mấy tức giữa, mới vừa rồi giống như hung thú vậy âm hỏa lúc này ngưng tụ trở thành một đoàn ngọn lửa nhỏ khéo léo ở trong lòng bàn tay của hắn lấp lóe. Cái này, một màn này, vô luận là bên mình hay là phe địch cũng kinh ngạc không dứt. Đây là tình huống gì? Quá, quá quỷ dị đi. Đây chính là trong truyền thuyết chín u thâm viên âm hỏa, làm sao có thể có người có thể thuần phục? Kinh hãi nhất thuộc về âm hỏa lão quỷ, cái này lửa chính hắn rõ ràng nhất. Thu phục cái này âm hỏa hắn nhưng là phí sức ba bỏ chín châu, còn suýt nữa liền gãy ở nơi này ngọn lửa trên tay. Ngay cả là thu phục, cũng toàn dựa vào ngang hông con này hồ lô lớn. Cái này hồ lô cũng không phải là phàm vật, là hắn ở một cái bức bỏ trong động phủ ngẫu nhiên được đến. Này hồ lô nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Không nghĩ tới, lại còn có thể dùng để trang cái này âm hỏa. Hơn nữa, ở nơi này trong động hắn lấy được một môn không chế lửa bí thuật, nếu không ngọn lửa này hắn là bạn không dám đụng vào. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng là bạn bạn không dám lấy tay dây vào ngọn lửa này. Bây giờ Ân Thiên Tử lại có thể khống chế cái này âm hỏa, hơn nữa còn trộn vào trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi trên người hắn bị ngọn lửa thiêu đốt, lại chút điểm chuyện cũng không có, cái này làm sao không để cho người khiếp sợ. Bọn họ làm sao biết, ngọn lửa này kỳ thực so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đây là ngọn lửa trong địa ngục tội nghiệt nghiệp hỏa, chuyên thiêu thân có tội nghiệt hạng người. Mà Ân Thiên Tử là địa phủ chính thần, căn bản không chịu cái này tội nghiệt nghiệp hỏa ảnh hưởng. Trên người không có tội nghiệt nghiệp hỏa lại có thể đốt hắn. Ngươi, cái này âm hỏa thế nào không đốt ngươi? Âm hỏa lão quỷ chấn kinh đến không được. Trong lúc nhất thời tận ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Thiên hạ này có thể đốt bản thần ngọn lửa không nhiều. Đang khi nói chuyện, Ân Thiên Tử tay run một cái, ngọn lửa hoàn toàn chia ra làm hai, biến thành hai đóa. Đang lúc đám người khiếp sợ không thôi lúc, Ân Thiên Tử tay run một cái, hai đám lửa trong nháy mắt bay đi. Rõ ràng xem bay tới tốc độ rất chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Âm Hỏa lão quỷ cùng Sơn Tiêu Quỷ Vương hai người phản ứng kịp ngọn lửa là chạy bản thân tới, nếu là dính vào đồ chơi này, chỉ sợ bọn họ thực lực mạnh hơn, không chết cũng phải lột ra. Mong muốn tránh né, nhưng trong nháy mắt phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Cũng liền ở cái này lắc thần giữa, hai đám lửa trong nháy mắt liền rơi vào trên người bọn họ. Ầm ầm. Cái này âm hỏa hơi dính thân, trong nháy mắt biến thành khủng bố ngọn lửa một cái đem hai người hoàn toàn gói lại. A. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người phát ra tiếng kêu thảm. Âm Hỏa lão quỷ lập tức tay kết pháp quyết, thế nhưng là điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khủng hoảng. Bởi vì, trước hắn có thể khống chế cái này âm hỏa bí thuật giờ phút này vậy mà mất hiệu lực. Chẳng qua là, rất nhanh hai người cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì, mặc dù bị ngọn lửa bao vây, thế nhưng là ngọn lửa này nhưng cũng không đốt bọn họ. Mới vừa rồi kêu thảm thiết, cũng chỉ là tiềm thức hành vi mà thôi. Bây giờ phát hiện mình không có sao, tự nhiên cũng sẽ không kêu nữa kêu, suy nghĩ một chút thật đúng là mất thể diện. Một cái cơ hội cuối cùng, thần phục bản thần, nếu không, tan thành mây khói. Lúc này, Ân Thiên Tử thanh âm lạnh như băng băng lên. Hai người yên lặng, làm như đang do dự. Đối với lần này, Ân Thiên Tử vẫn là thật hài lòng. Nếu hai người này không chút do dự liền đáp ứng vậy, nói rõ hai người này phẩm tính đích sắt chẳng ra sao. Dù sao, làm sinh mạng bị uy hiếp liền lập tức phản bội, người như vậy có thể bán đứng một lần chủ nhân, là có thể bán đứng hơn N thứ. Nếu thật là như vậy, Ân Thiên Tử căn bản sẽ không muốn bọn họ. Nói như vậy, các ngươi là muốn chết. Ân Thiên Tử chờ giây lát, thấy hai người vẫn không trả lời lại hỏi. Không phải bọn ta không muốn, mà là không thể, nếu không hẳn phải chết. Lúc này, Âm Hỏa lão quỷ thanh âm bất đắc dĩ cực kỳ. Nghe ra được, trong này sợ là cái gì ẩn tình. A, ngươi nói một chút chuyện, hoặc giả bản thân có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ân Thiên Tử cũng tới hứng thú. Lại trầm mặc mấy tức sau, Âm Hỏa lão quỷ tựa hồ cũng là thỏa hiệp, không khỏi thở dài. Thực không giấu giếm, ta trong linh hồn bị hạ độc. A. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó thần niệm ném đi qua kiểm tra một phen. Quả nhiên, Âm Hỏa lão quỷ sâu trong linh hồn thật sự có một tia u ám độc tố ở trong đó. Đây là một loại rất độc quỷ dị làm, khống chế linh hồn, hơn nữa định kỳ chỉ biết bùng nổ, phải dùng thuốc giải mới được. Quả nhiên chúng độc. Ân Thiên Tử từ tốn nói. Độc này tên là rơi chín u, bám vào linh hồn, không có thuốc nào cứu được. Cho dù ta quy thuận ngươi, cũng không đường có thể sống, đến đây đi, chết rồi ta cũng có thể giải thoát. Âm Hỏa lão quỷ nói xong lời này, rất có một bộ giải thoát ý vị. Ân Thiên Tử không nói gì, mà là lập tức ở trong thương thành lật một cái, rất nhanh liền tìm được giải dược. Chẳng qua là giá cả cũng cao đến quá đáng, 100 tỷ hương khói đáng giá. Ách, dùng 100 tỷ đổi một cái nhị phẩm thủ hạ, cái này có thể có. Sơn Tiêu Quỷ Vương, vậy còn ngươi? Ân Thiên Tử lại hỏi. Ta cũng giống vậy. Sơn Tiêu Quỷ Vương lúc này đâu còn có trước đó kia thanh âm phách lối, cũng là một bộ chấp nhận giọng. Ân Thiên Tử lần này hiểu, nguyên lai ôm ngã bên kia núi khống chế người thủ hạ thủ đoạn chính là hạ độc. Các ngươi trên người độc, bản thân có thể giải. Một câu nói, để cho hai người mặt khiếp sợ. Chương 236, ôm ngã núi có vấn đề. Chương 236, ôm ngã núi có vấn đề. Hai ngươi trên người độc, bản thân có thể giải. Ân Thiên Tử một câu nói, trực tiếp đem hai người cấp khiếp sợ tại chỗ, tiềm thức hướng bên này nhìn tới. Chẳng qua là bị ngọn lửa trở cách, bọn họ không cách nào thấy được cảnh tượng bên ngoài. Lúc này, Ân Thiên Tử vung tay lên, ngọn lửa từ hai người trên tay bay đi, bị hắn thu tay lại trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này thế nhưng là thứ tốt, sau này lúc đối địch bản thân lại thêm một loại thủ đoạn. Ngươi thật có thể hiểu bọn ta trên người rơi chín lũ chi độc. Hai người hoàn toàn chăm miệng một lời hỏi, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ nghi hoặc. Tự nhiên, Ân Thiên Tử đáp. Lấy được xác thực trả lời sau, hai người nhìn nhau một cái ánh mắt trao đổi đều biết với nhau tâm tư. Nếu đại nhân thật có thể hiểu bọn ta trên người độc, bọn ta nguyên đi theo đại nhân, từ nay chạy trước lo sau. Âm Hỏa Quỷ Vương chém đinh chặt sắt nói. Ra đây cũng giống vậy. Sơn Tiêu Quỷ Vương cũng đội vàng phụ hòa nói. Nhìn ra được, cái này Sơn Tiêu Quỷ Vương là cái không giỏi ăn nói người một tuệ. Nhưng ngay sau đó, Ân Thiên Tử liền ở hệ thống trong thương thành hoa 200 tỷ mua hai viên giải độc đan thả tới. Hai người đưa tay tiếp lấy, không cần phân phó trực tiếp ném vào trong miệng. Bọn họ cũng không phải sợ đan dược này có vấn đề, dù sao Ân Thiên Tử muốn giết bọn họ đâu còn dùng phiền toái như vậy, trực tiếp một cây đuốc đốt chính là. Lại nói, bọn họ đều trúng độc, cũng không cần thiết lại cho bọn họ xuống lần nữa một lần. Cái này phàm dược, vào miệng tan đi. Một cỗ mang theo dị hương năng lượng nhanh chóng ở trong người tan ra, một lát sau bọn họ sắc mặt mừng như điên, cũng nhìn nhau đối phương. Đô Âm Sơn bái kiến chủ thượng. Sơn Tiêu bái kiến chủ thượng. Hai người lập tức tiến lên quỳ lạy, đây coi như là quy tâm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu nhập Âm La vệ hai tên. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, lấy được hệ thống công nhận, liền biết hai người này là thành tâm quy thuận. Mà cũng liền vào lúc này, trong lòng hai người đột nhiên cũng nhiều một vài thứ, điều này làm cho bọn họ đối Ân Thiên Tử càng thêm quy tâm. Miễn lễ. Là. Hai người đứng dậy. Một màn này, thấy Lăng Thành Văn bên này người cũng khiếp sợ không thôi. Không hổ là chủ thượng, năng lực này chính là sâu không lường được, chẳng qua là hơi ra tay liền đem hai vị nhị phẩm siêu cấp cường giả cấp thu phục. Cái này, đơn giản bội phục không được. Sau này, bọn ngươi chính là bản thần thủ hạ quân đội, Sơ Tiêu, ngươi tiếp tục thống lĩnh thủ hạ ngươi nhân mã. Ân Thiên Tử lại nói, là, chủ thượng. Sơ Tiêu Quỷ Vương mừng lớn, hắn vốn còn muốn quy thuận sau bản thân những này nhân mã sẽ bị vạch đi nữa nha. Chủ thượng lại còn để cho bản thân thống lĩnh, đây mới thực là tín nhiệm mình. Tất cả mọi người, bái kiến chủ thượng. Hắn quay đầu lại hướng bản thân toàn bộ thủ hạ ra lệnh. Bái kiến chủ thượng. Tất cả mọi người rối rít quỳ xuống đất hành lễ, chẳng qua là những người này trong lòng cũng cảm thấy rất mộng ảo. Mới vừa rõ ràng còn đánh sông đánh chết, bây giờ trong nháy mắt là được đối phương thủ hạ, cái này gọi là chuyện gì a bất quá, bọn họ cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, tự nhiên cũng không dám có ý kiến đến gì. Lăng Thành Văn, trong thành còn có thể chứa cái đội ngũ này sao? Ân Thiên Tử hỏi. Bẩm chủ thượng, phong đô thành rất lớn, bao nhiêu cũng có thể chứa. Lăng Thành Văn đáp. Tốt, trở về đi. Nói xong, Ân Thiên Tử liền xoay người bay đi. Hai con quân đội cũng lập tức đuổi theo, hướng Phong Đô thành mà đi. Phong Đô thành trong đại điện, Ân Thiên Tử ngồi trên chủ vị, phía dưới đứng Lăng Thành Văn, Đỗ Âm Sơn cùng Sơn Tiêu. Về phần những thứ kia tam phẩm đại tướng, bây giờ cũng không tư cách đứng ở chỗ này. Cũng ngồi. Ân Thiên Tử nói. Là. Ba người do dự một chút, lúc này mới ở phía dưới trên ghế ngồi xuống tới. Bất quá, đều là gần phân nửa cái mông ngồi, sống lưng chống thẳng tắp. Ai tới cân bản thần nói một chút ôm nghe núi tình huống. Ân Thiên Tử còn nói thêm: "Chủ thượng, ta tới vì ngài giảng giải một chút đi." Đồ Âm Sơn chủ động đem đại thể tình huống nói một lần. Hắn là ôm nghe núi người, tự nhiên hiểu rõ nhất tình huống bên kia. Ôm nghe núi thế lực cũng là một vị quỷ vương tạo dựng lên, thành lập thời gian mà nói là ở hỗn loạn thời đại hậu kỳ. Cũng liền so với Phong Đô thành buổi tối một ít mà thôi, bởi vì bên kia có vài chỗ cỡ lớn âm linh mỏ, cho nên ôm nghe núi thực lực phi thường cường đại. Sơn chủ tên là Hàn Sơn Quỷ Vương, nhất phẩm thực lực, cụ thể đạt tới trình độ gì không ai biết. Vô cùng có khả năng đạt tới nhất phẩm hậu kỳ, là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Thủ hạ có hai vị nhất phẩm cường giả, nhị phẩm chí ít có 18 vị. Như vậy một thế lực, ở toàn bộ âm phủ mà nói vậy tuyệt đối coi như là đỉnh cấp thế lực. Dựa theo như vậy mà nói, ôm nghé núi đã có nhất thống toàn bộ âm phủ lực lượng, nhưng vì cái gì còn co đầu rút cổ ở ôm nghé núi? Có thể là ôm nghé núi âm linh mỏ không đủ để nuôi người nhiều hơn nguyên nhân đi, cụ thể thuộc hạ cũng không rõ lắm. Đô Âm Sơn đáp: "Hắn chỉ là nhị phẩm thực lực mà thôi, loại này nòng cốt tình huống tự nhiên cũng không phải hắn có thể tiếp xúc lấy được." Sau khi nghe xong, Ân Thiên Tử trầm tư chốc lát. "Không đúng, đây căn bản không thành lập. Khuyết chương địa bàn sau, cái khác địa khu cũng có âm linh quặng mỏ, không tồn tại cung ứng vấn đề." Hắn một lời nói ra không hợp lý địa phương, ba người cũng gật đầu một cái cũng cảm thấy không hợp lý. Phong Đô thành sở dĩ không khuyết chương, một là trong Phong Đô thành có thủ đoạn đặc thù, hai là thực lực không cho phép, ra bên ngoài khuyết chương đó chính là đang tìm cái chết. Nếu Phong Đô thành thật có ôm nghé núi thực lực cường đại như vậy, không khuyết chương mới gọi kỳ quái. Ôm nghé bên kia núi có chỗ kỳ quái gì tồn tại sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Đỗ Âm Sơn suy nghĩ một chút đáp, có một chỗ cấm địa, bất quá nơi đó chỉ có Hàn Sơn Quỷ Vương cùng hai vị nhất phẩm mới có thể đi vào, thuộc hạ cũng chưa từng đi vào, càng không biết bên trong có cái gì. Ừm, xem ra ôm nghe núi không khuyết chương bí mật phải là bởi vì nơi cấm địa này. Ân Thiên Tử vậy lập tức lấy được ba người công nhận, cũng gật gật đầu. Chủ thượng, chúng ta sau đó phải làm gì? Lăng Thành Văn hỏi. Dù sao, Ân Thiên Tử xuất hiện còn thu phục Sơn Tiêu Quỷ Quân, không thể nào không làm chút gì. Xây dựng lại địa phủ. Trả lời rất đơn giản, lại làm cho ba người tức khiếp sợ lại hưng phấn. Nếu Ân Thiên Tử thật có thể nhất thống âm phủ, vậy bọn họ cũng đều là tòng lòng chi công, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cũng đều trở nên không tự tin đứng lên. Chủ thượng, thế nhưng là bọn ta thực lực thấp kém, sợ sẽ kéo nghiệp lớn chân sau. Đồ Âm Sơn mặt đáng lo địa nói ra bản thân nghi ngờ. Không sao, đã biết thực lực không đủ, vậy liền tăng lên là tốt rồi. Ân Thiên Tử lơ đễnh trả lời. Ba người mặt xấu khổ, đặt tới bọn họ cảnh giới này, nghĩ tăng lên nữa một bước khó khăn bực nào. Cho dù có đầy đủ âm linh hạch, muốn tăng lên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bọn họ tu luyện đến nay, cái nào không phải sống mấy trăm hơn ngàn năm tồn tại. Hơn nữa, còn phải có thiên phú tu luyện, hơn nữa lấy được cơ duyên, đa số người căn bản không đạt tới như vậy độ cao. Liền lấy Đô Âm Sơn mà nói, hắn là cái thích mạo hiểm giả, hàng năm đến những thứ kia đất nguy hiểm đi thăm dò, lần kia không phải cựu tử nhất sinh, lúc này mới tìm được cơ duyên phải lấy tăng thực lực lên. Mà người nhiều hơn thời là cũng chết ở những thứ kia bí cảnh cùng hiểm địa trong, 1,000 cái có thể còn sống đi ra một cái cũng không tệ rồi. Chương 237, làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Chương 237, làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Sơn Tiêu Quỷ Vương cũng có kỳ ngộ của mình, liền xem như Lăng Thành Văn mặc dù không có gì kỳ ngộ, nhưng cũng là bởi vì lấy được trước một đời Phong Đô thành chủ truyền thừa mới đi tới hôm nay bước này. Cho nên, muốn đạt tới cao hơn độ cao, không có đại cơ duyên căn bản không thể nào đi đến. Nhưng là, cơ duyên cũng không dễ dàng đạt được như vậy, nghĩ càng đi về phía trước một bước khó khăn cỡ nào. Nếu không, bọn họ cũng không cần vì lớn mạnh tự thân thế lực đi bính đi giết, làm không chừng ở đâu một ngày liền bị kẻ địch tiêu diệt. Liền lấy lần này mà nói, đụng phải Ân Thiên Tử cái này nữ nhân. Nếu bọn họ không đồng ý quy thuận, cũng chỉ có tan thành mây khói kết quả. Đã các ngươi trở thành bản thần thủ hạ, tất nhiên cần phải tăng lên bọn ngươi thực lực. Trong thời gian ngắn, bản thần có thể trợ bọn ngươi bước vào nhất phẩm. Ân Thiên Tử một câu nói trực tiếp chấn động đến ba người trợn mắt há mồm. Bọn họ thậm chí cũng cho là mình nghe lầm, trong thời gian ngắn tiến vào nhất phẩm, về phần bao ngắn, không ai để ý chỉ cần có thể tiến vào nhất phẩm, dù là trăm năm ngàn năm đều đã không trọng yếu. Suy nghĩ một chút bây giờ toàn bộ âm phủ, có thể bước vào nhất phẩm đại năng cường giả vô địch cũng không nhiều. Rất nhiều người đạt tới nhị phẩm dù là dùng mấy ngàn năm đều không cách nào xông phá đạo này gông xiềng. Thế nhưng là, bản thân vừa mới nhận chủ thượng lại nói có thể để cho bọn họ bước vào nhất phẩm, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn. Cái này, vậy làm sao nghe lên như vậy không chân thật? Bản thân không chỉ có muốn cho tăng lên bọn ngươi thực lực, là muốn tăng lên toàn bộ quân sĩ thực lực. Nếu không, chỉ bằng cái này điểm thực lực, lại làm sao xây dựng lại địa phủ? Ân Thiên Tử thấy ba người đều bị kinh động đến, lại bồi thêm một câu. T. Ba người càng là khiếp sợ không thôi, còn không chỉ là tăng lên ba người bọn họ, mà là tất cả mọi người. Lão thiên gia của ta, cái này, khẩu khí này là thật lớn đến có thể thôn thiên a xây dựng lại địa phủ, kia phải là bao lớn thủ bút. Mặc dù biết trước mắt vị này chủ thượng sâu không lường được, nhưng đây cũng quá sâu đi. Sơ Tiêu, nếu là ngươi bên này không có động tĩnh, ôm nghé bên kia núi sẽ có phản ứng gì? Ân Thiên Tử hỏi. Nhiều nhất phái một người tới xem một chút tình huống, ôm nghé núi cũng không phải là rất coi trọng ta. Sơn Tiêu Quỷ Vương đáp. Ách. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, xem ra cũng là mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi đây. Hắn vừa nhìn về phía Đỗ Âm Sơn. Thuộc hạ một năm không về, sẽ gặp độc phát, thân tử đạo tiêu, ôm nghé chân núi vốn không sẽ truy cứu. Muốn gia nhập ôm nghé núi có khớ người, thuộc hạ cũng không cỡ nào trọng yếu. Đỗ Âm Sơn cười khổ một tiếng trả lời. Lăng Thành Phong, Phong Đô thành trận pháp có thể đỡ nổi ôm nghẹn núi toàn lực tấn công sao? Ta nói chính là nếu kia Hàn Sơn Quỷ Vương đích thân tới tình huống. Ân Thiên Tử lại hỏi. Hắn đã sớm nhìn ra cái này trong Phong Đô thành có trước đó âm ti chính thần dùng đại thần thông bố trí trận pháp, tuyệt đối rất không tầm thường. Có thể, chỉ cần tử thủ không ra, vạn vô nhất thất. Lăng Thành Văn rất tự tin đáp. Từng cái một sau khi hỏi xong, Ân Thiên Tử trong lòng đã có so đo. Lập tức ở Thương Thành mua 3 viên đan dược đưa cho 3 người, cái này 3 cái đan dược có thể trợ các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới nhị phẩm tụ cùng. T. 3 người nhận lấy đan dược, nghe nói sau đều là hưng phấn không thôi. Chỉ cần đạt tới nhị phẩm tụ cùng, nhất phẩm không ra dưới tình huống bọn họ đơn giản chính là vô địch tồn tại. Tại chủ thượng, 3 người lập tức hành lễ. Một cái đan dược là có thể để bọn họ tiến vào nhị phẩm tụ cùng, đây quả thực để bọn họ khiếp sợ không thôi. Nhà mình cái này chủ thượng đến tụ cùng là lai lịch ra sao, lại như thế thần kỳ. Sau đó, Ân Thiên Tử tay lại mở ra, lại xuất hiện 3 viên đan dược. Đây là nhất phẩm phá cảnh đan, khi các ngươi đạt tới bình cảnh sau, ăn vào viên thuốc này, có thể trợ bọn ngươi bước vào nhất phẩm. Nói xong, phất tay 3 viên đan dược bay vào 3 người trong tay. Khiếp sợ, hóa đá. 3 người đã tâm tính nổ tung, lúc này đã không cách nào hình dung bản thân tâm tình. Chính mình cũng nghe được cái gì, nhất phẩm phá cảnh đan, có thể vào nhất phẩm đan dược. Ông trời của ta, đây là thần đan đi. Nhà mình đây là cái gì chủ thượng à, vậy mà tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 3 viên như vậy chưa bao giờ nghe đan dược. Bọn họ đều đã bị chấn đã tê dần. Ta là ai, ta ở đâu? Ta đều nghe được cái gì? Sơn Tiêu Quỷ Vương, Lăng Thành Phong, thủ hạ các ngươi bao nhiêu tướng sĩ, thực lực cụ thể như thế nào? Ân Thiên Tử không chờ bọn họ khiếp sợ xong tiếp tục câu hỏi. Vì vậy, 2 người rối rít hồi báo dưới tay mình tình huống. Ân Thiên Tử phất tay từng đống đan dược bay ra, liền chất đống ở 2 người trước mặt trên đất. T. Xem trước mặt như ngọn núi đan dược, 3 người tất cả đều đã tê dần, kinh ngạc cái loại đó. Cái này cũng cái gì thần tiên vậy thao tác, bọn họ bây giờ là hoàn toàn tâm phục phần phục, liền linh hồn cũng phục. Trong lòng kích động đến không nhịn được hô hào, như vậy chủ thượng lại cho ta tới đánh. Cho các ngươi thời gian 10 năm thật tốt tu luyện, hy vọng bản thần lúc trở lại các ngươi tất cả đều có thể tăng lên một cấp bậc. Ân Thiên Tử phân phó nói. Tuân thần chỉ. 3 người kích động không thôi quỳ một chân trên đất cảm tạ. Chủ thượng, ngài nói ngài muốn rời khỏi. Lăng Thành Văn trước hết từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bắt được hắn trong lời nói từ. Ừm, bản thần muốn đi một chuyến Đào Chỉ Sơn, 3 chủng sơn cùng La Phong Sơn, đem nơi đó cũng thu phục. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Chủ thượng, tứ đại đế núi cũng cách Lạc Hồn Hải, bây giờ âm phủ đã mất độ âm truyền, ngài làm sao đi tới? Đỗ Âm Sơn tò mò địa hỏi. Chẳng qua là, hắn mới vừa hỏi ra lời này liền hối hận, thầm mắng mình thực đốc. Chủ thượng nếu nói như vậy, khẳng định chính là có độ âm truyền. Không cần lo âu, bản thân có. Quả nhiên, Ân Thiên Tử trả lời trực tiếp cấp hắn giải hoặc. Chủ thượng yên tâm, bọn ta ắt sẽ cố gắng tu luyện, ngài lúc trở lại nhất định toàn thân tăng lên một cái bậc thềm. Lăng Thành Văn kích động không thôi mà bảo chứng đạo. Đùa gì thế, có những thứ này khủng bố đan dược, nếu thật là không thể tăng lên một cấp, vậy thì có thể đập đầu chết. Ừm, đợi bản thân lúc trở về, chính là chúng ta nhất thống âm phủ lúc. Ân Thiên Tử nói xong, vèo một cái phi thân rời đi. Cùng tiễn chủ thượng, 3 người nhất tề đưa tiễn. Ân Thiên Tử rời đi Phong Đô thành sau, liền hướng mặt đông bay đi, thứ nhất chiến, hắn phải đi Đông Phương Quỷ Đế chỗ Đào Chỉ Sơn. Đông Phương Quỷ Đế, thật ra là 2 vị, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ. Đào Chỉ Sơn là thời đại viễn cổ người tu tiên tu luyện thành công, thành tiên nơi. Truyền thuyết ở thiên địa cấp trước, sẽ có tiên tộc từ tiên giới giáng lâm, sẽ có duyên người từ nơi này tiếp đón được tiên giới. Nơi đây hoa đảo trải rộng, tiên vụ tràn ngập, có hồng tiểu, rừng đảo, vũ tộc vương tọa trở cảnh trí. Trên Đào Chỉ Sơn cư trụ tiên tộc trong mấy chi, trong đó Đoạ Vũ Linh là ở Khóc Linh Vương Đoạ Thiên lúc theo hắn Vũ Linh nhất tộc, ẩn cư tại Đảo Chỉ Sơn bên trong chờ đợi Ma Vương trở về. Dĩ nhiên, đó là truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Hơn nữa, vạn năm trước sau đại chiến, thiên đạo đã sụp đổ, thiên địa người tam giới sợ rằng cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi, hôm nay là cái gì bộ dáng còn chưa biết được. Suy nghĩ một chút, kia phương Nam Quỷ Đế chỗ La Phủ Sơn cũng biến thành bộ kia tiêu điều bộ dáng, những địa phương khác đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Nếu muốn nhất thống âm phủ, xây dựng lại địa phủ, liền trước đem tứ đại đế núi trước thu phục. Về phần trung ương nơi tương đối phức tạp, cuối cùng sẽ giải quyết chính là. Dĩ nhiên, cuối cùng còn phải đem cầu lại hạ, tam sinh thạch, canh mạch bà, vọng hương đài vân vân cũng phải trọng lập, còn có trọng yếu nhất luân hồi đài, thật muốn hoàn thành, tuyệt đối là một cái vô cùng hùng vĩ công trình. Chương 238, trên đảo Chỉ Sơn gặp cự viên. Chương 238, trên đảo Chỉ Sơn gặp cự viên. Từ Phong Đô thành, một đường hướng mặt đông mà đi. Không lâu lắm giống vậy thấy được một cái nhỏ sơn đất, rất quen thuộc, vọng hương đài. Ân Tiên Tử ngẩn người, nơi này vọng hương đài cùng hắn lúc tới gặp cái đó so sánh với, không thể nói tưởng tượng, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Cái này, kỳ quái, lại đứng trên không được từ một chút, giống vậy gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ âm phủ có 2 cái vọng hương đài không được? Hắn đối âm phủ tình huống cụ thể, kỳ thực thật đúng là không biết. Tiếp tục đi ra ngoài, ách, lần nữa bị vọng xuyên hà ngăn cản đường đi, cầu lại hà tự nhiên cũng không có thấy được. Hắn buông xuống độ âm thuyền, qua sông mà qua. Quả nhiên, ở bờ sông đối diện trên đất thấy được một cái hố, đây là tam sinh thạch bị đào sau khi đi lưu lại dấu vết. Cái này, xem nơi này hết thảy, hoàn toàn cùng mình lúc tới gần như sắp xỉ. Nếu không phải là có một ít chi tiết không giống nhau, chứng minh 2 nơi căn bản không phải một cái, Ân Thiên Tử cũng mau cho là mình có phải hay không đi nhầm phương hướng. Ừm, nói cách khác, kỳ thực âm phủ cũng không phải là chỉ có một tòa cầu đại hạ, cũng không chỉ một mạch bà, tam sinh thạch cũng giống như thế. Xem ra vẫn luôn là bản thân nhỏ mọn, âm phủ đối ngoại có 4 đạo cửa ngõ, dĩ nhiên là có 4 điều hoàng tuyển lộ đi thông âm ti phong đô thành. Câu đại hà, canh mạch bà, tam sinh thạch, vọng hương đài vân vân, tất nhiên cũng tất cả đều chính là 4 phần, nếu như chỉ có một tòa cầu đại hà vậy, kia cái khác 3 mặt liền phải lượn quanh đường rất xa. Như vậy thiết kế khẳng định không hợp lý, một con đường một bộ thiết bị mới bình thường. Không đúng, nếu là phong đô thành bị vong xuyên hà vây lượn ở chính giữa vậy, như vậy ôm nghé núi cùng với các địa phương người lại là tại sao tới đây? Cái vấn đề này ngược lại không phải là hắn quên hỏi, mà là trước căn bản không biết là hiện tại loại này tình huống. Hắn cũng không biết phong đô thành bị vong xuyên hà vây lượn, càng không biết có 4 tòa cầu lại hà chuyện. Mặc dù không hiểu cụ thể là tình huống gì, nhưng là mơ hồ suy đoán, sợ rằng vô cùng có khả năng có một tòa cầu lại hà vẫn tồn tại, những người này chính là từ chỗ ngồi này trên cầu lại hà tới. Bất quá, bây giờ cũng không phải đi tìm hiểu những chuyện này thời điểm. Trong nháy mắt bay lên, một đường hướng mặt đông mà đi. Quả nhiên, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một cái hoàng tuyệt lộ, đường hai bên nở đầy các loại bị ngạn hoa. Hắn tất nhiên không tâm tư đi thưởng thức đường hai bên phong cảnh, rất nhanh liền xuyên qua điều này hoàng tuyệt lộ. Dọc theo đường đi, qua thật dài một đoạn hoang vu khu vực sau, đại địa trên đã xuất hiện cây cối, mặc dù vẫn hay là màu xám đen, lại cấp cái thế giới này mang đến không ít sinh cơ. Rất nhanh, đại địa bên trên, giữa núi non trùng điệp đã che lấp từng mảng lớn rừng rậm, không sai, màu đen rừng rậm. Từng cái một thôn trang nhà lá từ không trung nhìn tiếp, giống như là nhiều đóa nho nhỏ nấm từ dưới đất nô ra bình thường. Đông một đóa tây một đóa, nơi này một đám nơi đó một đống, càng ngày càng nhiều. Từ ngọn thành trấn xuất hiện, không ngừng ở dưới chân hắn sẽ qua, trong lúc hoàn toàn xuất hiện một chút cực lớn thành trì, những thứ này thành trì thực lực cũng không tầm thường. Trong đó nhị phẩm tột cùng cũng là có, thậm chí ở một tòa trong thành lớn Ân Tiên Tử còn phát hiện một cái dưới bước nhất phẩm tồn tại. Bất quá, nhất phẩm lấy được là một cái không có thấy được. Nhưng là, một phương này hướng so từ La Phủ Sơn khi đi tới mạnh đến mức không phải một chút ít. Dĩ nhiên, Ân Tiên Tử cũng không có bây giờ liền thu phục những thế lực này tính toán, bây giờ còn chưa phải là làm cái này thời điểm. Những thứ này, chờ sau khi trở lại nói. Khi đó, tin tưởng Phong Đô thành bọn quân sĩ thực lực tổng hợp đều đã tăng lên một cấp bậc, là được một đường quét ngang mà đi. Muốn nói, mảnh này trung ương đại lục cũng thật là không nhỏ, dù là Ân Tiên Tử toàn lực phi hành, cũng đầy đủ dùng 2 ngày thời gian mới đi đến bờ biển. Càng đến gần bờ biển, lại bắt đầu trở nên hoàng tịch đứng lên. Đi tới bờ biển rơi xuống, hắn lập tức thả ra độ âm tuyển, liền đi thuyền hướng mặt đông mà đi. Lần nữa bước lên Lạc Hồn Hải, lại là một loại cảm thụ khác. Không có trước đó từ La Phủ Sơn vượt biển mà khi đến cái chủng loại kia cô tịch, ngược lại thì có chút mong đợi, hắn thật đúng là có chút mong đợi trên đảo Chỉ Sơn có thể hay không thật cất giấu một tôn tiên thần đâu. Hay hoặc là Thái Hồ Lũy cùng thần đồ hai vị Đông Phương Quỷ Đế có hay không một tôn có thể lưu lại, hay cùng kia các hồng bình thường. Nghĩ tới đây, hắn sửng sốt một chút, đúng vậy, các hồng kế nhiệm Vương Nam Quỷ Đế sau cũng giấu đến Nam Tiệm Bộ Châu, cái này Phương Đông hai vị Quỷ Đế có thể hay không cũng mong đợi mong đợi. Chính là không biết trên đảo Chỉ Sơn Quỷ Môn Quan có thể hay không có thể đi qua Đông Thắng Thần Châu, nếu có thể đi qua vậy cũng tốt. Ước chừng một năm sau, Ân Tiên Tử rốt cuộc lần nữa bước lên lục địa, hắn rốt cuộc đi tới trên đảo Chỉ Sơn. Nơi này thật sự không hổ đối với lần này tên, từng mảng lớn cây đảo, nở đầy bá hoa. Chẳng qua là, nơi này bá hoa nhưng cũng là màu sắc cám trầm, không phải đen chính là cho. Ai? Ân Tiên Tử trong lòng thở dài một tiếng. Mặc dù đi tới âm phủ sau nơi này sắc điệu tối hắn đã thành thói quen, nhưng giờ khắp này thấy được khắp núi hoa đảo nhưng có chút tưởng niệm nhân gian đủ mọi màu sắc. Đi tới dưới một thân cây, gần phía trước ngửi một cái đóa hoa, căn bản không có một chút mùi vị, không khỏi có chút thất vọng. Toàn bộ âm phủ nặng nề chết chóc, rất không thú vị. Ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo kinh khí sẽ qua. Vì căn này cây đảo ứng tiếng mà đứt, té xuống đất, mặt cắt tề chỉnh vô cùng. Ách, cây này cũng không bền chắc, xem ra chính là bình thường cây đảo không có gì đặc biệt. Những thứ này cây, chỉ thấy hoa không thấy quả, thật đúng là ly kỳ. Nhìn một hồi liền không có hứng thú, hắn trong nháy mắt bay đến trên bầu trời mắt nhìn xuống. Dõi mắt đi xuống, đập vào mắt tất cả đều là cây đảo, hoa nở khắp nơi. Giống. Cũng liền vào lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh ở một dãy núi chỗ sâu chuyển tới. Sau đó, một đám người nhanh chóng từ trong dãy núi hướng phía ngoài chạy trốn. Đám người kia chỉ ít có trên trăm, thực lực yếu nhất cũng có bát phẩm, thậm chí còn có 4-5 cái lục phẩm. Lúc này tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ bốn phía tháo chạy. Dầm dầm. Đại địa chấn động, tiếng nổ không ngừng vang lên, từng mảng lớn cây đảo không ngừng đung đưa, vô số hoa đảo chiếu xuống. Bị gió vừa thổi toàn bộ cuốn lên bầu trời, lần nữa vẩy xuống. Trong lúc nhất thời, trên dãy núi này hoàn toàn rơi ra hoa đảo mưa, giống như mực vẽ lại có chút bất bị. Sau đó, nương theo lấy khủng bố chấn động âm thanh một con cực lớn cho vượn từ dãy núi chỗ sâu đổi tới. Này mỗi nhảy một bước đều có hơn trăm thước, mỗi lần rơi xuống đất đều rung động ầm ầm một lần. Mặt đất cũng bị sâu sắc giẫm ra hai cái hố to, chung quanh núi đá băng liệt, mảng lớn đất đá tung tóe, cây đào càng bị phá hủy vô số một mảnh hỗn độn. Cũng không biết đám người kia là thế nào trêu chọc con này cỡ lớn cho vượn, lại bị đuổi giết. Ừm, không đúng. Ân Tiên Tử ngắn ngủi giật mình sau, cũng đã tra xét xong tình huống. Cái này cho vượn là biến dị thể, là một con hối thú. Quả nhiên, nơi này cũng không ngoại lệ, giống vậy bị xui nhộn dần. Đã dựng dục ra hối thú, chẳng qua là cái này hối thú dáng không khỏi cũng quá mức cực lớn. Cao 10 trượng, giống như núi nhỏ bình thường. Những người này ở đây trước mặt nó, cân con kiến nhỏ vậy nhỏ bé. Sợ rằng một cái tát vô xuống tới, là có thể đập chết mấy mươi người. Nếu không phải phía dưới những người này thoát được nhanh, sợ rằng hai bàn tay liền phải đoạn diệt. Giống. Ầm. Cho vượn đột nhiên giật mình, lại là 400-500 mét rơi xuống lúc hai quả đấm đột nhiên nện hướng đại địa. Nhất thời mặt đất chấn động, cắt bay đá chạy, hùng mạnh sóng khí lập tức đem rơi vào phía sau cùng 7-8 người toàn bộ đánh bay. Chương 239, Vạn Thú Sơn Mạch chương 239, Vạn Thú Sơn Mạch 7-8 người bị cự viên một quyền đánh bay, bất hạnh cũng là vô cùng may mắn. Cho dù bay ra ngoài sẽ bị chút thương, nhưng là cũng không nặng. Nếu thật bị nệ thực, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Ngược lại bị khí lãng cấp đưa ra ngoài, trong nháy mắt cùng cự viên lần nữa kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Cháy mau, đại gia tách ra. Một cái chạy trước tiên lục phẩm cao thủ một bên chạy như điên một bên lên tiếng lớn tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, cái này trí nhắc nhở vẫn rất có hiệu, chạy như điên đám người lập tức nhanh chóng tách ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có đội vàng nút ở núi đá phía sau, có đi tới hồ ao bên cạnh một cái nhảy vào trong hồ nhanh chóng lặn xuống trốn dưới nước. Còn có tương đối may mắn, vừa đúng gặp phải hang núi trực tiếp né đi vào. Vậy mà, vẫn có không ít người không có tốt ngăn che vật chỉ đành phải dựa vào chính mình một đôi chân dài. Giống. Cự viên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tiếp tục giật mình mà đi, giống như một tòa núi nhỏ hướng phía trước đang liều mạng chạy trốn mấy người hung hăng đập đi. Mấy người chỉ cảm thấy chỗ ở mình khu vực một cái bị bóng đen bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời tuyệt vọng. Người người sắc mặt đại biến, xong, lần này chết chắc. Bành. Cũng liền vào lúc này, không trung chẳng biết lúc nào nhiều một cái cực lớn bàn tay màu vàng nóng, cùng cái thế giới này màu xám đen điều cực kỳ không hợp nhau. Còn chưa rơi xuống đất cự viên thậm chí cũng không có phản ứng kịp, liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng một cái tát cấp đánh bay đi ra ngoài mấy trăm mét, hung hăng nện ở một ngọn núi trên. Ầm. Ngọn núi kia trong nháy mắt liền bị đập sập một nửa. Giống. Cự viên sức sống thật đúng là ngoan cường, cũng chỉ là bị thương cũng chưa chết, tiếng hô có phẫn nộ nhưng nhiều hơn thời là bị đau kêu thảm thiết. Cự viên lần nữa từ dưới đất đứng lên, lúc này trên người đã có nhiều chỗ bị thương, tàn phá không chịu nổi. Giống. Phanh phanh phanh. Nó kia cực lớn hai quả đấm không ngừng hướng bộ ngực mình bên trên đánh ra, phát ra một trận ầm vang vậy tiếng vang trầm đục, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng hô, một đôi mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Bị một trưởng kia sau, cự viên đã thấy lúc này đã đứng ở trên một ngọn núi ân thiết tử. Cái này cự viên coi như là tương đối mạnh, đã đạt tới tứ phẩm thực lực, cho dù đối với đám người kia mà nói đã là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là, ở ân thiên tử trước mặt, tứ phẩm cùng cựu phẩm cơ bản không có gì khác biệt. Giờ phút này, trước hết thấy cảnh này chính là mấy cái kia cho là mình phải chết người. Cái gì tình huống? Là trên đỉnh núi người nọ mới vừa rồi đánh bay ma viên hồi thú. Là người nọ đã cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều nút ở công sự người phía sau lúc này cũng đều thấy được tình huống bên này, người người hưng phấn không thôi. Rồi rít ngẩng đầu nhìn trên ngọn núi ân thiên tử. Người này thực lực cường đại như vậy, liền con này ma viên hối thú cũng có thể đánh bay, đơn giản chính là bọn họ cứu tinh. Bất quá, giờ phút này bọn họ cũng không dám phát ra quá nhiều thanh âm, có thậm chí che miệng lại, chỉ sợ bản thân quá mức kích động sẽ dẫn tới kia ma viên hối thú chú ý. Mặc dù nhìn ra được người này thực lực cường đại, nhưng cũng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đối phương lỡ tay hoặc không địch lại, vậy phải làm sao bây giờ? Giống. Cự viên lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét, lập tức hướng Ân Thiên Tử vọt tới. Ân Thiên Tử tiện tay vung lên, một đạo kim mang xẹt qua hư không. Vì kia cự viên mới vừa bật cao đến giữa không trung thân thể liền bị đạo kim quang này chia ra làm hai, sau đó từ không trung rơi xuống. Giống. Đây là cự viên cuối cùng một tiếng hét thảm. Bành bành. Hai tiếng nổ mạnh, hai đoạn thi thể đập ầm ầm ở phía trên dãy núi. Ma viên hối thú chết rồi, nhanh. Có nhân đại hô một tiếng, nhất thời tất cả mọi người cũng hưng phấn không thôi điên cuồng hướng thi thể phong tới. Không cần hỏi, Ân Thiên Tử đã biết những người này muốn làm gì. Hơn trăm người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước thi thể, điên cuồng mở hút. Rất nhanh, bọn họ liền toàn bộ ăn no, từng cái một trống cũng ăn không trôi. Nhưng là thi thể quá khổng lồ, dù là hơn trăm người điên cuồng hút, nhưng cũng còn dư lại rất nhiều. Không ăn hết, căn bản không ăn hết. Từng cái một thỏa mãn không dứt vô bụng, nhưng nhìn còn lại thi thể cũng đều mặt đáng tiếc bộ dáng. Có người thậm chí còn chống thẳng nấc cụt. Rất nhanh, còn lại thi thể trong nháy mắt hóa thành âm khí, rất nhanh tiêu tán. Rất lâu chưa ăn no như vậy rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Mà lúc này, Ân Thiên Tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt mọi người xem bọn họ. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Một cái lục phẩm cảnh giới khô gầy tiểu lão đầu phản ứng kịp đội vàng hành lễ nói tạ. Những người còn lại cũng lấy lại tinh thần, đội vàng đi theo hành lễ, ngoài miệng đều nói lời cảm tạ. Các ngươi ở tại nơi này chung quanh sao? Ân Thiên Tử mở miệng hỏi. Là đại nhân, chúng ta sẽ ngủ ở cách nơi này 100 dặm ngoài rời núi trại. Tiểu lão đầu sáng rõ ở nơi này trong đám người địa vị tối cao, mở miệng hồi đáp. Loại này hối thú nhiều không? Ân Thiên Tử lại hỏi. Ma viên hối thú cũng không nhiều, hôm nay cũng là chúng ta vận khí không tốt, không nghĩ tới đụng phải cái này hùng mãnh đồ chơi. Nếu không phải đại nhân ra tay cứu rút, bọn ta hôm nay sợ là không có mấy người có thể còn sống trở về. Tiểu lão đầu hưng phấn đáp, trên mặt mọi người đều là vẻ cảm kích. Phu cận âm linh thạch mỏ ở nơi nào, làm phiền mang bản thần đi một chuyến. Ân Thiên Tử trực tiếp hỏi, nếu có trực tiếp thành không chính là. A, cái này vạn vạn không được đại nhân. Tiểu lão đầu vừa nghe nhất thời kinh hãi lập tức quên can. Đúng nha, nơi đó hối thú quá nhiều, vô cùng nguy hiểm. Còn chưa cần đi qua tốt, nơi đó thế nhưng là có hối thú hang ổ, không thể trêu chọc. Đám người cũng rối rít lên tiếng quên can, bọn họ những người này nhắc tới hối thú đều là trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. A, các bản thần nói một chút hối thú tình huống cụ thể. Ân Thiên Tử không để ý, nhưng vẫn là trước hiểu một cái tương đối tốt. Sau đó, tiểu lão đầu đem hắn biết giảng giải một cái. Dãy núi này tên là Vạn Thú Sơn, trong núi cũng không chỉ có một âm linh thạch mỏ, ngược lại có bốn cái. Hơn nữa bốn cái cũng rất tập trung, cho nên nơi này liền có bốn loại hối thú. Ma viên hối thú, sơn tiêu hối thú, đỏ ma hối thú cùng ma chim hối thú bốn loại. Trong đó ma viên hối thú số lượng ít nhất, thế nhưng là bọn nó cá thể chiến đấu cũng là mạnh nhất. Mà ma chim hối thú số lượng nhiều nhất, cá thể sức chiến đấu cũng là yếu nhất, nhưng chỉ cần vừa động thủ chính là bảy chim xuất động, kia dọc trời ngập đất công kích, là cao thủ cũng phải chạy trốn. Tổng thể mà nói, bốn loại hối thú cũng rất hùng mạnh, trong bọn họ thú sau có nhị phẩm thực lực. Khủng bố như vậy địa phương, cho dù là hồn phách trong nhị phẩm cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc, càng là không dám thâm nhập vào đi. Một khi tiến vào, bốn loại hối thú nhất tề xuất động, nhị phẩm cường giả cũng phải chạy trốn. Nếu là không chạy, chỉ có một con đường chết. Ân Thiên Tử nghe cũng là cả kinh, cứ thật, cái này trên đảo chỉ sơn hối thú thực lực hoàn toàn cường đại như vậy, so với La Phủ Sơn đây chính là mạnh hẳn mấy cái cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, đối với hắn mà nói vẫn không có cái gì độ khó. Chỉ cái phương hướng, bản thân cái này liền đem nơi đây hối thú diệt trừ. Hắn một câu nói, đám người kia toàn bộ cũng sử sốt. Chương 240, diệt bốn tộc hối thú. Chương 240, diệt bốn tộc hối thú. Đại nhân, ngài nói là muốn vào núi tiêu diệt toàn bộ hối thú. Tất cả mọi người cả kinh không được, phản phất cho là mình nghe lầm tựa như. Không sai, bản thân không chỉ có muốn tiêu diệt dạng núi này trong hối thú, còn phải tận hiểm toàn bộ trên đảo chỉ sơn toàn bộ hối thú. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, lời này cũng quá khí phách đi. Không, không phải khí phách, ở bọn họ nghe tới đây chính là tự đại. Đại nhân, ngài không có nói đùa chứ? Tiểu lão đầu ánh mắt khiếp sợ vừa nghi ngờ địa hỏi, hắn thậm chí cũng hoài nghi người trước mắt này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề gì. Còn tiêu diệt toàn bộ trên đảo chỉ sơn toàn bộ hối thú, chỉ riêng liền cái này vạn thú sơn mạch nếu thật là đi vào, đó chính là đường chết một đường. Bớt nói nhảm, chỉ cái phương hướng. Ân Thiên Tử không nghĩ sẽ cùng bọn họ giải thích cái gì. Vậy bên gặp hắn sắc mặt không tốt, tiểu lão đầu bị dọa sợ đến giật mình một cái, vội vàng chỉ một cái phương hướng. Nếu là chọc giận trước mắt cái này bệnh tâm thần, cái mạng bọn họ đáng lo. Được rồi, hắn muốn đưa chết liền do hắn đi. Lấy được tin tức mình muốn, Ân Thiên Tử bèo một tiếng bay đi, hướng vạn thú sơn mạch chỗ sâu phương hướng bắn nhanh mà đi, nháy mắt liền biến mất ở bầu trời xa xa. Một màn này, để cho từng cái một nhìn trợn mắt hốt mồm. Ba, tam phẩm cường giả. Tam phẩm lại làm sao, đi vào cũng là chết. Đúng nha, đừng nói tam phẩm, nhị phẩm siêu cấp cao thủ đi vào cũng chẳng có tác dụng cái gì. Ai? Đáng tiếc, vị đại nhân này làm sao lại phải không nghe khuyên đâu. Đám người tâm tư gì Ân Thiên Tử cũng không biết, hắn một đường hướng trong dãy núi bay đi, linh tinh có thể thấy được một ít hối thú, tiện tay liền giải quyết hết. Càng đi bên trong, hối thú liền từ từ nhiều hơn. Chọn vẹn bay vài trăm dặm, rốt cuộc ở đi tới một mảnh cực lớn ngọn núi vị trí, nơi này có âm khí nồng nặc, phải là âm linh thạch mỏ vị trí chỗ ở tâm niệm vừa động, chẳng ta kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Tiện tay bung lên, kiếm hóa thành mang trong nháy mắt bay ra, sau đó chính là một trận tàn sát thịnh yến. Mỗi lần kim quang sẽ qua, liền dẫn đi một mảng lớn hối thú tính mệnh. Nếu là những người kia tại chỗ, nhất định sẽ tiêu to phí của trời. Những thứ này cũng đều là khẩu phần lương thực của bọn họ. A động tĩnh bên này đã khiến cho hối thú nhóm chú ý, vô số sơn tiêu hối thú trước hết từ trong hầm mỏ lao ra. Chẳng ta kiếm giống như cối xay thịt bình thường, lấy cực nhanh chuyện thu gặt những thứ này hối thú sinh mạng. Rất nhanh, thấy tình thế không ổn, theo một tiếng sơn tiêu rú lên từ hầm mỏ bên kia phát ra bên ngoài, những thứ này sơn tiêu hối thú rối rít hướng hầm mỏ bỏ chạy. Trong chốc lát, liền toàn bộ ẩn nút đi vào. A, còn thật thông minh. Ân Thiên Tử trong lòng không khỏi cười một tiếng, bất quá, cho là trốn vào trong hầm mỏ liền không sao sao. Vừa đúng, toàn bộ ngăn ở bên trong dễ dàng hơn giết. Ông một tiếng, theo Ân Thiên Tử tâm niệm động một cái, chẳng ta kiếm lập tức biến hóa ra trên trăm chuôi, lập tức cuộn thành một vòng, hơn nữa nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bởi vì chuyển động tốc độ quá nhanh, sinh ra gió mạnh, vụ vụ vang lên hướng hầm mỏ mà đi. Hống hống hống. Trong hầm mỏ không ngừng phát ra thê thảm tiếng hô, bọn họ ở bên trong như vậy dày đặc, hiện tại muốn trốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng hướng hầm mỏ chỗ sâu mà đi. Tốc độ cao xoay tròn kiếm trận bây giờ đã là chân chính cối xay thịt bình thường, chỗ đi qua, sơn tiêu hối thú toàn bộ bị xoắn đến tan cảnh nhiều mảnh. Cũng được bọn nó sau khi chết rất nhanh liền hóa thành âm khí tiêu tán, nếu không chàng diện này thật đừng quá mức máu tanh. Giống. Rất nhanh, bên trong bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một tiếng này giống giận chính là tôn kia hai thanh sơn quỷ thú đi sau đi ra. Trên trạm ta kiếm đột nhiên đụng phải cổ kinh khủng vô cùng lực lượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chậm lại mà thôi, ngăn cản chưa đủ thời gian ba cái hô hấp liền sơn tiêu thú sau liền bị xoắn thành thịt vụn. Đến đây, sơn tiêu hối thú hang ổ toàn tộc bị diệt, cho dù mới vừa rồi trốn 5-3 con đến cũng không quan trọng. Những thứ kia liền để lại cho người ở đây sau này đi giết đi, không ảnh hưởng mấy. Tiếp theo là thứ nhỉ cái hầm mỏ, đỏ ma hối thú. Đỏ ma hối thú vóc dáng ngược lại không lớn, như trâu bình thường, bốn chân cũng không phải đệ tử, mà là móng nhọn, toàn thân màu đỏ máu, trên người phảng phất có máu tươi đang lưu động bình thường. Chẳng qua là loại này màu đỏ nhiều hơn thiên hướng về màu đen, vẫn không có thể thoát khỏi cái này âm dương cơ bản sắc điệu hạn chế. Ân Thiên Tử như pháp pháo chế, chẳng mấy chốc liền toàn bộ chu diệt. Khi hắn công kích thứ ba cái hầm mỏ, cũng chính là ma quỷ động vật biển thời điểm, những thứ này hối thú nhưng cũng không co đầu rút cổ ở trong động, mà là rối rít bay ra ở trên không ngày dọc trời ngập đất hướng Ân Thiên Tử phát khởi tấn công. Bọn nó coi như là loài chim nhất tộc, bầu trời chiến đấu mới là ưu thế của bọn nó. Hơn nữa, trước đó hai cái hầm mỏ cũng để cho bọn nó biết, co đầu rút cổ ở trong động vậy chỉ có một con đường chết. Cái này chút, Ân Thiên Tử nổi hứng bất chợt liền đổi một cái hoa dạng, không sử dụng kiếm, đổi dùng lửa. Chính là trước đó từ âm hỏa lão quỷ đồ âm sơn nơi đó được đến tội nghiệp nghiệp hỏa, này lửa chỉ cần dính vào một chút vậy thì không có chạy. Ân Thiên Tử đứng ở trời cao, phất tay một đạo ngọn lửa bay ra. Ngọn lửa này cũng chỉ có nửa lớn chừng bàn tay, xem ra không có chút nào lực sát thương. Thế nhưng là, làm trước mặt nhất một con ma chim hối thú bị đánh trúng sau, nhất thời bốc cháy. Ngay sau đó ngọn lửa này liền giống như liệu nguyên thế bình thường nhanh chóng tăng vọt, một con tiếp theo một con cháy tới. Chẳng qua là mấy hơi thời gian, trên bầu trời xông lại bảy chim liền toàn bộ bị nhen lửa, phảng phất nửa bầu trời cũng bốc cháy bình thường. Trời ơi, ngươi mau nhìn, bên kia bầu trời thiêu cháy. Trước đó đám người kia xem vạn thú sơn mạch chỗ sâu bầu trời kêu lên không dứt. Đó là cái gì thần thông a, thậm chí ngay cả bầu trời cũng tiêu cháy. Cái gì đốt bầu trời, nhất định là đốt những thứ kia ma chim hối thú. Trời ơi, vị đại nhân kia cũng thật lợi hại đi. Rít gào. Một tiếng cực điểm chim hót, một cỗ ngút trời hung lệ sát ý xông lên bầu trời. Ma chim hung sau rốt cuộc xuất hiện, bất quá nó đối với ngọn lửa này cũng là tương đương sợ hãi, căn bản không dám đến gần, bay lên không trung sau cũng không phải tới cứu viện, càng không phải là tới giết địch, mà là chạy trốn. Hừ, chạy đi đâu? Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, lơ lửng trên không trung chạm tạ kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang bắn tới. Kia ma chim hung sau tốc độ tuy nói cực nhanh, nhưng như thế nào có thể nhanh hơn được chạm tạ kiếm? Không tới 10 hơi liền bị đuổi, nó chỉ ngăn trở mấy hơi thời gian liền bị kiếm mang cắt thành mấy tiết, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Cuối cùng, dĩ nhiên chính là ma viên hối thú. Mặc dù bọn nó cá thể thực lực mạnh, nhưng số lượng lại không nhiều, rất nhanh liền bị giết sạch sẽ. Nhị phẩm, ở Ân Thiên Tử trước mặt, vậy cũng là không chịu nổi một kích mà thôi. Nhất phẩm dưới, đối với hắn mà nói, phân biệt chẳng qua là ở thời gian sử dụng một giây hoặc là mấy giây chuyện. Ân Thiên Tử lại kiểm tra một chút bốn cái hầm mỏ, nơi này âm linh thạch mỏ đích xác không nhỏ, chẳng lẽ những thứ này hùng mạnh hối thú chiếm cứ ở chỗ này? Tin tưởng, mảnh khu vực này người có những thứ này âm linh thạch sau, nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Hắn cũng không có thu thập nơi này âm linh thạch, hay là để lại cho trên mảnh đại lục này người đi sử dụng đi. Về phần phong đô thành tài nguyên, bản thân lưu lại những đan dược kia đủ bọn họ dùng tới rất nhiều năm. Đợi sau khi trở về, liền hướng ra phía ngoài quyết trương địa bàn, đến lúc đó còn sợ không có âm linh thạch sử dụng sao? Ân Thiên Tử phi thân rời đi, một lát sau liền tới đến đám người kia trước mặt. Bản thân tên là Ân Thiên Tử, hối thú đã diệt. Lưu lại những lời này sau hắn liền nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người xem nhanh chóng bay đi Ân Thiên Tử, từng cái một đều là mặt không thể tin dáng vẻ. Vị đại nhân kia nói gì? Diệt, diệt. Thế nào, làm sao có thể? Lúc này mới đi vào bao lâu, làm sao có thể? Ta cảm thấy vị đại nhân kia không giống như đang nói láo, đi, chúng ta vào xem một chút bên ngay. Cuối cùng vẫn là tiểu lão đầu lên tiếng, đám người lúc này mới cẩn thận hướng vạn thú sơn mạch trong một đường tìm kiếm. Ân Thiên Tử sau khi rời đi, một đường hướng phía trước bay đi. Hắn cảm thấy mình thay đổi sách lược, chiếu bây giờ phương pháp của mình mọi chỗ đi diệt, thời gian có hạn, sợ rằng thời gian 10 năm bản thân cũng đừng hòng đem ba chô đê núi toàn bộ thu làm hạt điện. Chương 241, ba thành một thánh chương 241, ba thành một thánh. Ân Thiên Tử thay đổi sách lược, hắn không nghĩ lãng phí thời gian, như người ta thường nói bắt giặc phải bắt đua trước. Dĩ nhiên dùng tại nơi này hoặc giả không quá xác thực, nhưng là đạo lý là sắp xỉ. Tìm được cái này trên đảo chỉ sơn bá chủ, thu nhập dưới quyền chính là. Mới vừa rồi cũng hỏi qua rồi, những người kia chỉ cần thân ở khu vực biên giới mà thôi, đối cái này trên đảo chỉ sơn tình huống cụ thể căn bản cũng không quá rõ. Như vậy Ân Thiên Tử chỉ đành tìm có thể hỏi rõ ràng người, dĩ nhiên là phải đi đại thành trì, tin tưởng có thể hỏi tin tức mình muốn. Một đường hướng đảo chỉ sơn chỗ sâu bay đi, cũng đụng phải một ít thành trấn, nhưng nhỏ đến đáng thương, chỉ sợ cũng biết rất ít. Bay một ngày thời gian, rốt cuộc ở trên không xa xa thấy được một tòa không nhỏ thành trì đang bỏ dạng với đại địa trên. Thành trì nhỏ dài, đại khái là mặt bên, hay là bởi vì địa hình nguyên nhân xây xong loại này nhỏ dài hình dáng. Giống như một con linh hoạt liệp báo, bỏ dạng ở trong rừng núi, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào xung quanh, tùy thời chuẩn bị đánh ra săn thú bình thường. Tòa thành trì này không nhỏ, hơn nữa, hắn phát hiện trong thành vị trí trung tâm có tam phẩm khí tức tồn tại, ở chỗ này nên có thể hỏi thăm được tin tức mình muốn. Bay thẳng đến trung tâm thành, nơi này có nội thành, phải là cái này thành trì trung tâm quyền lực. Nơi này kiến trúc phi thường khí phái, hơn nữa còn có quân sĩ canh giữ. Khi thấy không trung bay tới một người lúc, tất cả đều rối rít để phòng địa nhắc tới vũ khí. Chẳng qua là có thể bay ít nhất đều là tam phẩm cường giả, bọn họ mặc dù sợ hãi nhưng chỗ chức trách cũng không thể lùi bước. Các hạ người nào, vì sao tới ta phụ thành chủ? Dẫn đầu một cái tứ phẩm cao thủ cảnh giác lên tiếng hỏi. Dù sao đối phương là tam phẩm cao thủ, hắn cũng không thể không kiêng kỵ, giọng điệu cũng là khách khí. Bản thân muốn tìm chỗ này thành chủ nghe ngóng một số chuyện, còn mời vị tướng quân này thông bẩm một tiếng. Ân Thiên Tử hạ xuống địa tới đứng chắc tay, ngoài miệng nói đến cũng khách khí, nhưng bộ này kẻ bề trên khí độ thật để cho người không dám kinh thường. Vị tướng quân này tự nhiên nhìn ra được, trước mắt vị cường giả này trên người khí độ so với mình nhà thành chủ đây chính là mạnh đến mức không phải một chút ít. Vừa nghe không phải tới phiền thoái, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đi lên liền ra tay, bọn họ những người này có thể kháng cự không được, sợ rằng một chiêu liền cùng bị dây. Vị đại nhân này xin chờ một chút, bản tướng cái này đi thông bẩm. Nói xong, vị tướng quân này lập tức bước nhanh xoay người rời đi. Những người còn lại cũng cẩn thận cảnh giác, nhưng người nào cũng không dám lộn xộn. Đùa gì thế, tam phẩm cường giả, cân nhà mình thành chủ vậy nhân vật khủng bố, nếu không phải chức trách sở ra bọn họ nào dám đối mặt như vậy lại lao. Không lâu lắm, một đạo bóng người trực tiếp từ phủ thành chủ chỗ sâu bay tới. Người đến là một cái lưng hùm vai gấu trung niên đại hán, một thân khôi giáp, bên hông cắp kiếm, mặc dù đều là màu đen, nhưng là ảnh hưởng hắn kia một thân khí sát phạt. Đến sau, hắn có một đôi mắt hổ gắt gao đánh giá Ân Thiên Tử. Chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào nhìn thấu người trước mắt này, trong lòng càng cảnh giác. Tại hạ Lư Bạc Toàn, là cái này trông khắp thành chủ, xin hỏi các hạ tới trước có chuyện gì? Hắn ôm quyền chắp tay, mặt khẩn trương hỏi. hắn tuy là người đứng đầu một thành, nhưng đối mặt nhìn không thấu người hay là rất cẩn thận. Lại nói, nghe thủ hạ nói, trước mặt người này là bay tới. Như vậy nói cách khác, trước mắt người này ít nhất là tam phẩm. Nhưng hôm nay hắn nhìn không thấu, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là nhị phẩm? Nhị phẩm à, hắn là thật không trọng nổi, lại không dám đắc tội, cho nên tư thế cũng thả cực thấp. Ra mắt Lư thành chủ, bản thân Ân Tiên Tử đi ngang qua quý thành, mà muội tới trước chẳng qua là muốn hỏi một ít chuyện, mong rằng thành chủ đại nhân không lấy làm phiền lòng. Ân Tiên Tử thái độ rất khách khí, thế nhưng là trên người kia không tầm thường khí độ cũng để cho người không dám kinh thường. Nguyên lai là Ân Minh, mời vào bên trong. Vừa nghe đối phương là tới nghe ngóng tin tức, Lư Trông trong lòng bùng lòng một chút vội vàng trên mặt chất lên nụ cười. Vậy thì làm phiền. Sau đó, Ân Tiên Tử đi theo Lư Vọng Toàn đi vào bên trong. Xem nhà mình thành chủ đối người xa lạ này thái độ cung kính như thế, tất cả mọi người cũng mặt kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết mình nhà thành chủ cũng không phải là cái dễ cho người, nói rõ mới vừa rồi người nọ ngay cả thành chủ cũng kiêng kỵ. Rất nhanh, hai người tới phủ thành chủ trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Không biết Ân huynh muốn hỏi chút gì, tại hạ tất nhiên biết gì nói đấy. Ta muốn hướng Lư thành chủ hỏi thăm một chút, cái này trên đảo Chỉ Sơn thế lực là như thế nào phân bố? Ân Tiên Tử hỏi ra lời này, Lư Vọng Sơn ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc không dứt. Người trước mắt này xác thực thực lực cường đại, làm sao có thể không biết đảo Chỉ Sơn thế lực phân bố, giờ phút này còn cố ý tới trước tìm bản thân nghe ngóng, cái này nghe thế nào đều do dị. Ân Thiên Tử cũng không giải thích, sẽ chờ đối phương tin tức. Mấy hơi sau, Lư Vọng Sơn mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là chi tiết đem hắn biết đều nói một lần. Những thứ này cũng không phải bí mật gì, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút cũng có thể biết. Trên đảo Chỉ Sơn chủ yếu thế lực chia làm ba thành đầy đất nói đến, đều là cao cấp nhất thế lực. Phượng Minh Thành, Thiên Đô Thành, Hoang Thành, ba cái thành trì thực lực cường đại, mỗi người quản một mảnh cực lớn địa bàn. Ba vị thành chủ càng là nhị phẩm định phong cường giả. Mà đầy đất, nói chính là đảo Kiếp Thánh Địa, toàn bộ đảo Chỉ Sơn duy nhất một chỗ thánh địa. Thánh chủ Đào Hưng thế nhưng là một vị nhất phẩm hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, trong thánh địa trên mặt nổi thậm chí còn có hai vị nhất phẩm cường giả. Có thể nói, Đào Kiếp Thánh Địa chính là toàn bộ đảo Chỉ Sơn thực lực tụ cùng. Thế nhưng là, Đào Kiếp Thánh Địa bởi vì rất kín tiếng, lại ít cùng bên ngoài lui tới, cho nên danh tiếng trên thực tế còn không bằng ba thành. Cho nên, người bình thường còn thật đúng thánh không hề hiểu. Đa Tạ Lư thành chủ chi tiết báo cho, viên này đan dược có thể trợ ngươi đạt tới tam phẩm hậu kỳ. Nói, Ân Thiên Tử từ trong thương thành mua một viên nhị phẩm đan dược đặt ở bên người trên bàn. Lư Vọng Sơn nghe vậy mặt khiếp sợ lại nghi ngờ, Ân Thiên Tử cũng mặc kệ phản ứng của hắn, hỏi rõ Đào Kiếp Thánh Địa phương hướng sau liền rời đi Vọng Sơn thành. Người rời đi về sau, Lư Vọng Sơn mau tới trước cầm lên đan dược. Mới vừa rồi đan dược này vừa ra, kia nhàn nhạt mùi thuốc chui vào trong mũi, trong thân thể hắn hồn lực đã có chút dao động, viên thuốc này tuyệt đối bất phàm. Quả nhiên, cầm vào tay cẩn thận kiểm tra, mùi thuốc bốn phía, trên đó còn có mấy đạo đan văn lấp loé. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược, hắn càng xem càng là kích động. Trong lòng khiếp sợ không thôi, người này đến tột cùng là ai, vì sao tiện tay là có thể lấy ra loại này thần đan? Vì vậy vội vàng cầm đan dược đi phòng mình, cũng phân phó phía dưới người không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, liền ăn vào đan dược bắt đầu tu luyện. Ân Thiên Tử một đường hướng Đào Kiếp Thánh Địa bay đi, theo Lư Vọng Sơn đã nói, Đào Kiếp Thánh Địa ở vực sâu bên kia cách này 5,000 ra ngoài. Vực sâu, tại trên đảo Chỉ Sơn vị trí trung tâm nhất. Nơi đó bị một vũng nước hồ bao phủ, Đào Cấp Thánh Sơn liền ở giữa hồ trên đảo. Kia vực sâu vào ngoài một vũng nước hồ nghe nói rất kỳ dị, người bên ngoài căn bản là không có cách đi qua, được trên Thánh Sơn người đồng ý sau phái thuyền tới tiếp mới có thể lên đảo. Qua nhiều năm như thế, có thể leo lên thánh đảo người mà đó là phi thường có hạn. Truyền thuyết, Đào Kiếp Thánh Địa chính là ban đầu đuổi cây kia cổ tổ cây đào đứng chỗ nào. Tóm lại, cái này thánh địa chính là cực kỳ thần bí tồn tại. Chương 242, Đào Kiếp Thánh Địa chương 242, Đào Kiếp Thánh Địa 5,000 dặm địa, Ân Thiên Tử chỉ dùng một ngày thời gian liền đến, đây là hắn hãm lại tốc độ, một đường nhìn sang nguyên nhân, nếu không có thể nhanh hơn. Đứng ở một ngọn núi trên, nhìn xa xa một mảnh kia sương mù mông lung khu vực. Bên trong không biết có cái gì, nhìn không rõ lắm, nhưng Ân Thiên Tử có loại cảm giác ở trong đó tựa hồ có năng lượng nào đó rất là quái dị. Thần lực vận chuyển, trong tròng mắt thần quang lấp lóe, nhìn một hồi, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Thân thể bay lên, hướng phía trước sương mù mông lung khu vực mà đi. Mê hoặc ra, hấp thụ thành rừng. Mê hoặc trong vòng, không có một mảng cỏ. Lại cùng Hoàng Tuyền Lộ nơi đó tình huống sắp xỉ, tiến vào trong sương mù, cái loại đó hoang vắng cảm giác đột nhiên chuyển tới. Trừ loại cảm giác này ra, bên trong sương mù mông lung cũng là lại không có cái khác khác thường. Hắn một đường hướng bên trong đi, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ tương đối cẩn thận địa tùy ý chú ý cũng được, cũng không có ổn. Ân Tiên Tử hướng vực sâu chỗ sâu mà đi, 300 dặm đường, rốt cuộc bị một mảnh hồ ao cấp ngăn lại. Hắn không có khinh suất, dù sao trước có lạc hồn hải kinh nghiệm ở sau khi hạ xuống, đi tới bờ nước, lấy tay thử một chút. Sau đó lại bước lên mặt nước, xoạt. Quả nhiên, mới đứng trên không được liền tiến vào trong nước. Vội vàng từ trong nước nhảy lên bờ, trong lòng đã rõ ràng. Nước này, cùng lạc hồn hải giống nhau như lúc. Chẳng qua là Lư Vọng Sơn đã nói, thánh địa người đều là lái thuyền tới đón người, điều này nói rõ, cái này thánh địa nhất định cũng có độ âm thuyền. Không sai, hẳn là như vậy. Nguyên tưởng rằng toàn bộ âm phủ cũng không có độ âm thuyền, nhưng không nghĩ nơi này vậy mà lại có, đây cũng là để cho hắn hứng thú. Bước lên độ âm thuyền, nhanh chóng hướng trong sương mù dày đặc mà đi. Nơi này hoàn toàn mông lung, căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Định, chỉ dùng nửa ngày liền đã đến bờ bên kia, một cái nhảy lên hòn đảo, thu hồi độ âm thuyền, mới vừa leo lên một cái sườn đất. Hiu. Một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền tới, Âm Thiên Tử nhanh chóng bên trái lướt ngang một bước nhỏ. Phúc. một con mũi tên nhọn tà tà cắm ở bên phải hắn, Ân Thiên Tử cũng không hoảng loạn híp mắt hướng trước mặt nhìn sang. Trên đảo này cũng không có chút nào sương mù, cũng là rất thần kỳ. Xa xa, một cái thân mặc màu đen kinh ý cô bé đứng ở một khối nham thạch trên. Cô bé chừng 20 tuổi bộ dáng, dĩ nhiên nơi này chính là âm phủ, bộ dáng không hề đại biểu tuổi tác. Trên đầu buộc một cái bím tóc, mặt trái xoan, một đôi mắt rất lớn lại lộ ra anh khí. Vóc người ít gặp cân đối, xinh đẹp cùng lực lượng cùng tồn tại, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Cô bé trên cánh tay trái mang theo một cái hai ngón tay chiều rộng kim loại vòng, phía trên phủ đầy phù văn, nhất định là kiện lợi hại pháp khí. Trọng yếu nhất chính là, cô gái này lại có nhị phẩm trung kỳ thực lực, rất là không tầm thường. Điều này cũng làm cho Ân Thiên Tử đối trên cái đảo này người thực lực có một cái bước đầu ấn tượng, tuy tiện đụng phải một người vậy mà thực lực cũng mạnh như vậy, xem ra cái này thánh địa thật vô cùng không bình thường. Cô bé phất phất tay, cắm trên mặt đất mũi tên này mũi tên trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng trở lại cô bé trong tay. Trên tay nàng cũng không có cung, không biết mới vừa rồi là thế nào bắn ra. Ngươi là người phương nào, lá gan thật không nhỏ dám lén xông vào đảo kiếp thánh địa. Cô bé tiếng như bách linh quát hỏi, còn trách dễ nghe. Tại hạ mới tới đảo Chỉ Sơn, không biết nơi này quy củ, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Ân trời giúp bình tĩnh đúng mực nói. Hừ. Cô bé sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó biểu hiện trên mặt một nữa, hơi có chút nghi ngờ nhìn tới ngươi nói ngươi không phải đảo Chỉ Sơn người. Mấy ngày trước mới từ Phong Đô thành mà tới. Ân Thiên Tử đáp. Hắn là cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương. Ngươi thật là từ Phong Đô thành mà tới. Cô bé càng thêm sáng rõ kinh ngạc. Chính là, lại dám chơi ta, ngươi muốn chết. Cô bé trong nháy mắt biến sắc mặt, phất tay trong tay nàng con kia mũi tên gỗ lần nữa hướng Ân Thiên Tử bắn tới. Ân Thiên Tử một cái mau tránh ra, trong lòng buồn bực, nữ nhân này thế nào trở mặt so lật sách còn nhanh. Hiu. Mũi tên này một kích không trúng, lập tức ở không trung mặt vào một cái lần nữa hướng Ân Ngày Hôn bắn tới. Lần này, hắn rốt cuộc biết cô bé trong tay không cung là thế nào bắn tên. Mũi tên này ở cô bé thao túng dưới, linh hoạt lại tốc độ cực nhanh, đổi một cái nhị phẩm cao thủ đến còn thật không nhất định có thể trốn được. Chẳng qua là, đang tránh né mấy lần sau hắn cũng có chút buồn bực, một cái né người tránh thoát bắn tới một mũi tên, ngay sau đó trở tay đem tên nắm trong tay. Ong ong ong. Mũi tên này trong tay hắn không ngừng giãy giụa, lại bị tóm chặt lấy, lại làm sao tránh thoát phải đi. Lúc này, Ân Thiên Tử mới phát hiện con này mũi tên không hề đơn giản. Đây là gỗ đào, hơn nữa còn không phải bình thường gỗ đào. Mũi tên bên trên tán phát đi ra khí tức, hoàn toàn cùng độ âm thuyền giống nhau như lúc, là cùng một loại tài liệu chế. Điều này làm cho Ân Thiên Tử càng phát ra khẳng định đảo kiếp thánh địa tất nhiên có độ âm thuyền, làm không chừng cũng không thiếu chế tạo độ âm thuyền gỗ đào. Ngươi trả cho ta mũi tên. Cô bé giận đến hô to, xem ra nàng phi thường để ý muốn tên bản thân tới lấy. Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không quan nàng. Ngươi muốn chết. Cô bé giận đến không được, đem trên cánh tay trái cái đó vòng kim loại gỡ xuống, sau đó hướng không trung ném đi. Vật này vậy mà gặp gió tức dài, trong nháy mắt trở nên có một mét lớn nhỏ đường kính. Cũng không phải là một vòng tròn, mà là cắt ra một phần tư. Lúc này trở nên lớn, càng giống như là một thanh hình tròn luôn nào. Pháp khí này, để cho Ân Thiên Tử nhớ tới kiếp trước trái đất lúc xem qua một bộ tiên hiệp điện ảnh, thuộc núi truyền bên trong Viên Thiên Tông cái đó vũ khí, Nguyệt Kim Luân. Chẳng qua là, cô bé vũ khí này là màu đen, nhưng là phía trên lóe ra rất nhiều màu xám cho thần bí phù văn. Vũ khí này tản ra túc sát chi khí, không ngừng trên không trung xoay chậm chậm. Hỏi ngươi một lần nữa, có trả hay không? Cô bé gần giọng quát lên. Ta nói, và ngươi bản lãnh tới lấy. Ân Thiên Tử vẫn là bộ kia lạnh nhạt nét mặt nhìn đối phương. Giết. Cô bé cũng không còn nói nhảm, nổ ra một cái sát ý o o o. Kia cực lớn loan đao trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn xông lên đánh giết mà tới, tốc độ này hoàn toàn không thể so với mũi tên này mũi tên chậm. Ân Thiên Tử có lòng trêu chọc một chút cô gái này, đứng cũng bất động, mắt thấy loan đao liền muốn bổ tới trước mặt, hắn lập tức giơ tay lên cầm trong tay mũi tên ngăn ở đao trước. Cô bé vừa thấy không ổn, trong nháy mắt để cho loan đao hướng bên cạnh tránh đi, một cái lại trở về bên cạnh nàng. Kia loan đao đang ở này trên người chậm rãi chuyển động, bộ dáng này xem ra càng thêm tư thế điên ngang. Người vô sỉ. Cô bé càng cho hơi vào hơn phẫn nộ giận. Còn đánh sao? Ân Thiên Tử nhìn đối phương ngất ngẹn, trong lòng buồn cười hỏi. Hắn là tới nơi này có chuyện, cũng không muốn cùng người nơi này là địch. Tuy nói hắn không sợ, nhưng nếu có thể không đánh đó là tốt nhất. Ngươi. Cô bé giận đến dậm chân. Nàng ở nơi này trên Thánh Sơn khi nào ăn rồi loại này thua thiệt, dị vãng những thứ kia lấy được đồng ý đi tới trên Thánh Sơn người cái nào không phải cẩn thận, cho tới bây giờ không ai dám ở chỗ này cản rỡ. Ngày hôm nay nàng cũng là thật là xui xẻo, đụng phải như vậy một vị. Nói đi, thế nào mới có thể đem tên trả lại cho bổn cô nương? Cô bé thật sự là bị chỉnh không có tính khí. Đánh lại sợ thương tổn được bản thân tên, không đánh lại trong lòng bức dứt khó chịu. Chẳng biết tại sao, nhìn đối phương vậy ngươi xem không quen lại chơi không lại nét mặt của ta trong lòng hắn hay là thật vui vẻ. Chương 243, Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ chương 243, Đông Phương Quỷ Đế Thần Đồ dẫn ta đi gặp chủ nhân của nơi này, liền trả lại ngươi tên như thế nào? Ân Thiên Tử nín cười nói ra điều kiện của mình. Ngươi muốn gặp ta ra ra? Cô bé hơi kinh ngạc. Nguyên lai ngươi là cái này thánh địa cái này chủ cháu gái, thất kính thất kính. Ân Thiên Tử thế mới biết cô bé thân phận, khó trách một thân thực lực không tầm thường, hai kiện pháp khí cũng như vậy rất giỏi. Nói thật, cô bé có cái này hai kiện pháp khí hộ thần, nhị phẩm trong có thể thắng được nàng thật đúng là không nhiều. Ngươi thật là từ Phong Đô thành vượt biển mà tới. Cô bé suy nghĩ một chút lại hiếu kỳ hỏi một lần. Dĩ nhiên. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Ngươi là thế nào độ kia lạc hồn hải? Đương nhiên là dùng độ âm thuyền. Ngươi thật có độ âm thuyền. Lần này cô bé phảng phất nghe được cái gì khiếp sợ chuyện vậy. Không phải ngươi cảm thấy ta là thế nào đi tới nơi này đào kiếp thánh địa? Ân Thiên Tử hỏi ngược lại. Cô bé sau khi nghe xong không nói, nàng mới vừa rồi đều chỉ chú ý tức giận không ngờ không nhớ tới chuyện này. Đúng nha, không có thánh địa độ âm truyền đưa đón, người ngoài căn bản không qua được. Lần này, nàng đã tin tưởng chín phần. Ngươi thấy ông nội ta làm gì? Cô bé suy nghĩ một chút lại có chút không yên tâm hỏi. Thấy người ta tự sẽ nói. Cô bé lại nhìn một chút hắn, do dự mấy hơi sau rốt cuộc thỏa hiệp. Được rồi, ta dẫn ngươi đi thấy ông nội ta, đem buồn cô nương tên trả lại đi. Thấy người, tự nhiên trả lại ngươi. Ân Thiên Tử cũng sẽ không bị nàng lừa. Ngươi, thử, đi theo ta. Cô bé giận đến dậm chân một cái, xoay người liền bay về phía sau. Đích xác, nàng mới vừa rồi chính là suy nghĩ trước đem tên gạt trở về, sau đó động thủ nữa. Chẳng qua là không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà không mắc mưu, làm sao không khí. Ân Thiên Tử nét miệng lên lau một cái độ cong, lập tức phi thân đuổi theo. Có cô bé dẫn đường, ngược lại đã giảm mất đi rất nhiều chuyện. Một đường hướng bên trong đi, nơi này âm khí cực kỳ nồng nặc, Ân Thiên Tử phát hiện trên cái đảo này lại có không ít âm linh thạch mỏ. Những thứ này hầm mỏ cũng không người canh giữ, nhìn tùy ý cứ như vậy đặt ở đó. Xem ra là không sợ người trộm, nghĩ đến cũng là, không có độ âm thuyền căn bản là không có cách lên đảo, người ngoài muốn trộm cũng không thể nào. Cho nên, an toàn hết sức. Có nhiều như vậy hầm mỏ ở, tài nguyên tùy tiện dùng, thậm chí có thể nói là tài nguyên qua mức tùy tiện dùng, người nào còn tới trộm. Khó trách người nơi này thực lực mạnh mẽ như vậy, một đi ngang qua tới, Ân Thiên Tử phát hiện không ít người, liền không có một cái thực lực thấp hơn tứ phẩm trở xuống. Ở chỗ này, đơn giản chính là tứ phẩm nhiều như chó, tam phẩm tùy ý đi, nhị phẩm cũng không hiếm thấy. Nơi này, nói là cả âm phủ thánh địa cũng không phải là quá đáng đi. Toàn bộ dân số trên đảo cũng không nhiều, đại khái liền mấy trăm mà thôi. Ít người, tài nguyên nhiều, đơn giản chính là thế ngoại đảo nguyên. Ngẫm lại xem, nếu là trên địa cầu bùn đất cũng biến thành hoàng kim, như vậy hoàng kim cũng liền cân bùn đất vậy không đáng giá. Giá trị mà, chính là một cái quan hệ cung cầu mà thôi. Rất nhanh, hắn đi theo cô bé đi tới một cái thôn trang nhỏ. Không sai, nơi này chính là một thôn trang, ở chỗ này cũng không có thành trì cái gì, thật không có cần thiết làm những thứ kia. Một là nhân khẩu không nhiều, hai là không có thiên địch, muốn thành trì làm gì. Thôn trang này nhà cửa gần như đều là bằng gỗ, trên nóc cũng là dùng tấm đá trang đệm, rất khác biệt cũng rất thoải mái. Sắp hàng rất có trật tự, nhìn ra được dụng tâm. Vào thôn sau, những thôn dân này thấy được cô bé rối rít tiến lên thay vì chào hỏi, nhưng cũng dùng tò mò ánh mắt xem Ân Thiên Tử cái này người ngoại lai. Bất quá, đại gia cũng đều thức thời không có hỏi nhiều. Đi ở đá phô thành ở quê hương trên đường nhỏ, Ân Thiên Tử thật đúng là có loại trở lại trái đất nông thôn nào giác. Rất nhanh, hắn theo cô bé đi tới thôn chỗ cao nhất một khu phòng ốc trong trước dừng lại. Toàn bộ thôn, liền cái này chỗ nhà cửa lớn nhất nhất khí phái, xem ra là thánh địa đứng đầu chỗ ở ngươi ở chỗ này chờ một cái. Thử. Cô bé giao phó sau hừ lạnh một tiếng đi liền tiến tường rào bên trong đi. Ân Thiên Tử cũng không gấp, liền đứng tại chỗ chờ. Hắn xoay người cúi nhìn, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ thôn toàn cảnh. Toàn bộ thôn phi thường hài hòa, không có cãi vã, không có phàm trần ngày đó ba bữa cơm bận rộn, mặc dù thiếu chút tiên hỏa khí tức, cũng là yên tĩnh khó được nơi. Rất nhanh, cô bé đi mà trở lại. Vào đi, ông nội ta đồng ý gặp ngươi. Ân Thiên Tử đi theo nàng đi vào, rất nhanh vào nhà. Phòng này rất lớn, bên trong lập mười mấy cây cây cột, bên trong phòng bày một ít cái ghế cùng một trường tảng đá lớn bàn, xem ra thường có người ở chỗ này tụ hội. Lúc này, trên một cái ghế ngồi một cái ông lão. Lão đầu một thân màu đen áo vải, kéo tay áo, phản phất là một bộ lao nông bình thường. Mang trên mặt một nụ cười nhẹ, xem ra rất là hòa ái. Vào nhà sau, Ân Thiên Tử xem ông lão cũng mặt mỉm cười đánh giá hắn. Ra ra, chính là người này phải gặp ngài. Cô bé tiến lên liền đứng ở ông lão bên người nói. Ừm. Ông lão đáp một tiếng gật đầu một cái. Người này nhưng hỏng, cầm linh như tên, ngươi được giúp ta dạy dỗ hắn. Nàng lôi kéo tay của lão giả cánh tay làm lũng đứng lên. Được được được. Ông lão mặt hiền hòa an ủi. Người ngươi thấy, trả lại ta tiền tới. Cô bé đưa tay đòi hỏi. Ân Thiên Tử cười một tiếng, buông tay ra. Hưu một tiếng, mũi tên trong nháy mắt bay đến cô bé trong tay. Được rồi, ra ra cân vị quý khách kia có chuyện cần nói, ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Ông lão cười nói. Được rồi, bất quá ngươi được giúp Linh Nhi dạy dỗ người này. Cô bé nói xong liền đi ra ngoài, chẳng qua là tại trải qua lúc còn đắc ý địa hướng Ân Thiên Tử hừ một tiếng. Cái này rất là ấu trĩ biểu hiện, ngược lại để Ân Thiên Tử trong lòng rất là buồn cười. Cô bé sau khi đi, ông lão lúc này mới rôi rôi tay tỏ ý khách quý đến, mời ngồi. Ân Thiên Tử cũng không khách khí, ở đối diện trên một cái ghế ngồi xuống. Hắn mới vừa rồi quan sát ông lão lại là một vị có thần cách chính bài âm thần. Nhất phẩm hậu kỳ. Không biết lao nhân ra xưng hô như thế nào? Ân Thiên Tử mở miệng hỏi. Lao phu thần đồ. Nguyên lai là thần đồ quỷ đế ngay mặt, thất kính. Ân Thiên Tử vừa nghe đối phương danh tiếng, rất là ngoài ý muốn. Hán đội vàng đứng dậy đối này chắp tay hành lễ, thật là vạn bạn không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy liền đụng phải một tôn đại đế. Đây chính là âm ti trong ngũ phương đại đế Đông Phương quỷ đế, đáng giá tôn trọng. Ngươi đã nhận biết bản đế, nói vậy lai lịch bất phàm. Nghe tôn nữ của ta nói, ngươi là từ Phong Đô thành tới. Thần đồ tò mò hỏi. Chính là. Lão phu được không nhìn một chút ngươi độ âm truyền. Thần đồ hỏi, ánh mắt sáng quắc chằm chằm tới. Ngay từ phất tay đem độ âm truyền thả ra. Bất quá chỉ lớn bằng bàn tay tay đang trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, thần đồ nhìn thấy độ âm thuyền sau ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, mà không thể tin nổi bộ dáng. Khiếp sợ, nghi ngờ, thương phấn. Rất là phức tạp. Ân Thiên Tử đem độ âm thuyền thu hồi. Ngươi từ chỗ nào đọc được? Thần đồ kinh ngạc không thôi hỏi. Quỷ đế nhưng nhận biết vật này. Ân thiên tử bất kể, ngay sau đó đem thiên tử lệnh lấy ra. Thần đồ trừng mắt, phệnh một cái đứng lên, gắt gao xem lệnh bài. Chương 244, cổ tổ cây đào chương 244, cổ tổ cây đào ngươi từ chỗ nào lấy được này khiến? Hán khiếp sợ hỏi, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Bản thân ân thiên tử. Ân thiên tử đáp. Bịch. Hắn lập tức quỳ một gối xuống dưới. Đào chỉ sơn quỷ đế thần đồ bái kiến chủ thượng. Ân thiên tử thu hồi lệnh bài vội vàng đem người đỡ dậy ngồi xuống lại nói. Là. Thần đồ nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi thẳng tắp khó nén trên mặt mừng rỡ cùng kích động. Quỷ đế, có thể cân bản thần nói một chút đại chiến sau tình huống sao? Ân thiên tử hỏi. Thuộc hạ tuân lệnh, năm đó. Thần đồ trên mặt hiện lên hồi ức, chậm rãi đem năm đó chuyện nói một lần. Không sai biệt lắm, cùng ân thiên tử biết sắp xỉ. Chẳng qua là, vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt ông lão cũng không phải là năm đó Đông Phương Quỷ Đế thần đồ, mà là đời trước Quỷ Đế thần đồ trước khi vẫn lạc liền đem quỷ đế vị truyền cho hắn, vì kỷ niệm đời trước quỷ đế, cho nên ông lão lợi dụng thần đồ danh tiếng tự xưng. Bởi vì thiên đạo bị đánh sụp đổ, âm phủ cũng bị hủy, hắn liền co đầu rút cổ ở chỗ này. Điều này làm cho ân tiên tử trong lòng thổn thức, nguyên lai tình huống cùng các hồng tình huống sắp xỉ, đều là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận nhậm chức quỷ đế chức vị, chính là vì lưu lại âm ti cuối cùng mùi lửa. Bất quá mà, thực lực coi như cùng đời trước quỷ đế không cách nào sánh bằng. Các ngươi không có nhận đến xui nhột dần. Ân tiên tử lại hỏi. Bởi vì trên tòa đảo này sương mù bảo vệ. A, đảo này thế nhưng là cổ tổ cây đào chỗ. Ân tiên tử hỏi. Chính là, nói vậy chủ thượng cũng là người tiếp nhận đi. Thần đồ nơi nào còn không phản ứng kịp, sợ rằng người trước mắt cân tình huống của mình đó là vậy vậy. Nếu không sẽ không liền cổ tổ cây đào ở nơi nào cũng không xác định. Hơn nữa, năm đó Âm Thiên Tử cùng một đám đứng đầu đại thần tại một trận chiến kia trong tất cả đều vẫn lạc. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng không có chân chính lấy được Âm Thiên Tử vân mệnh, nhưng hệ thống nhiệm vụ là xây dựng lại địa phủ, lại nặn luân hồi, nói hắn là người tiếp nhận hẳn là cũng không quá đáng. Bản thân thụ mệnh, xây dựng lại địa phủ, lại nặn luân hồi, không biết ngươi được không đi theo bản thân. Ân Thiên Tử hỏi. Thế chết theo chủ thượng. Thần đồ lần nữa quỳ một chân trên đất, lời nói rắn giỏi mạnh mẽ. Rất tốt. Ân Thiên Tử rất vừa ý, lần nữa đem người đỡ dậy. Ngươi nơi này còn có lưu độ âm thuyền. Là, bất quá là dùng còn thừa lại một ít cổ tổ cây đào cây khô chế, cũng không phải thật sự là độ âm thuyền chú ý chỉ có thể ở nơi này trên hồ ngắn ngủi chạy, không cách nào vượt biển đi những nơi khác. Thần đồ đáp. Ân Thiên Tử trong lòng vui mừng, lại vẫn chiếm được tin tức này. Độ âm thuyền lại là cái này cổ tổ cây đào chế, trong nháy mắt hắn nghĩ tới một cái vấn đề hỏi, ngươi có biết kia cầu lại hà ra sao tài liệu chế? Bẩm chủ thượng, kia cầu lại hà chính là cổ tổ gỗ đào chế. Thần đồ đáp. Ân Thiên Tử nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, lại có là vui mừng. Lại còn thật là thật cổ tổ gỗ đào, hắn còn đang giàu như thế nào xây dựng lại cầu lại hà đâu. Sau này phong đô thành đại quân xuất hành cũng không thể để cho hắn dùng độ âm thuyền một thuyền một thuyền địa đưa đi. Được không mang bản thần nhìn một chút kia cổ tổ cây đào. Có thể, chủ thượng mời cân thuộc hạ đến. Thần đồ gật đầu một cái, trên mặt làm khó chợt lóe lên, sau đó liền đường đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, cô nương kia liền ngồi ở cửa trên một tảng đá mọc lên muộn khí đâu, thấy hai người đi ra còn hướng Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng. Ân Thiên Tử không khỏi buồn cười, cô nương này rất có thú. Ra ra, ngài đây là muốn đi nơi nào? Cô bé tò mò hỏi, chẳng qua là dùng ánh mắt cổ quái xem hai người. Nàng cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra ra mình đối trước mắt người xấu này thái độ không bình thường. Chủ thượng, ta cái này cháu gái bị chiều quá sinh hư, còn mời bỏ qua cho. Thần đồ lung túng nói. Không sao, Linh Nhi cô nương tính tình hoạt bát, rất tốt. Ân Thiên Tử tự nhiên sẽ không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Linh Nhi, mau tới đây ra mắt chủ thượng. Thần đồ giả bộ tức giận khiển trách. A, cô bé mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời trả về thật tờ. Nàng không nghe lầm chứ, mới vừa ra gọi người này tên là chủ thượng. Còn làm gì mà ra, đội vàng tới bái kiến chủ thượng. Thần đồ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, đen được không được. Mới vừa rồi hắn vẫn chỉ là tường giả vờ giận, bây giờ là thật nổi giận. Thấy ra mặt đen lại, cô bé cũng không dám lại càng quái, lập tức đứng dậy tiến lên không người một xá. Linh Nhi ra mắt chủ thượng. Nàng một bộ không cam lòng không muốn dáng vẻ, sau hai chữ gần như cũng mau nghe không được. Miễn lễ. Ân Thiên Tử cười ha ha một tiếng, xem nàng ngất nghẹn bộ dáng trong lòng chính là vui vẻ. Linh Nhi lúc này mới đứng dậy, xoay người rời đi. Ân Thiên Tử tựa hồ còn nghe được đối phương trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ hừ nhẹ. Thần đồ mặt lúng túng cười. Chúng ta đi thôi. Ân Thiên Tử phân phó một câu, thần đồ vội vàng dẫn đường. Chủ thượng mời tới bên này. Bọn họ cũng không hề rời đi sân, mà là từ nhà cửa bên cạnh đi vòng qua, một đường lui về phía sau đi vào một tràng núi dựa vách nhà. Sau khi tiến vào, thần đồ tay nắm pháp quyết hướng về phía vách tường một chút. Ào ào ào. Tường đá rồi rít di động, rất nhanh, sau tường lại là một cái sơn động miệng. Không nghĩ tới, chẳng lẽ kia cổ tổ cây đào hoàn toàn lớn ở bên trong hang núi này. Đi vào trong động, một luồng ý lạnh đánh tới. Đi theo thần đồ hướng trong động chỗ sâu đi tới, trong động có đá quý tản ra sâu kín lam mang, ngược lại cấp cái này đèn sáng thế giới tăng thêm một ít khác thường màu sắc. Một đường đi phía trước, đi mấy dặm đường sau, phía trước có hào quang nhỏ yếu xuất hiện, còn có chút ít gió nhẹ, hẳn là phải đến xuất khẩu. Rất nhanh, hai người đi ra sơn động, trước mắt trong nháy mắt rộng mở. Nơi này lại là một cái khác vậy thiên địa. Nơi này lại vẫn là ở một chỗ trong sân phúc, một đạo chùm sáng rơi xuống từ trên không. Núi lớn lại bị móc sạch, không gian này đường kính trọn vẹn đạt tới mấy trăm mét, thẳng tắp hướng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được tối tăm mờ mịt bầu trời, núi này thể sợ rằng phải có hơn ngàn mét cao, hơn nữa còn là tương đối tròn hình dáng. Trên đất còn có lưu một đoạn mấy mét to của gỗ, tuy đã làm, nhưng cũng không tối giữa. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng thần đồ nhìn. Ánh mắt kia chính là đang hỏi, ngươi nói cổ tổ cây đào đâu? Khủ. Đó chính là. Thần đồ mặt phức tạp, chỉ kia một đoạn cây khô mục nói. Ân Thiên Tử mặt không nói, tiến lên cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên, đây chính là gỗ đào, hơn nữa cùng độ âm thuyền tài liệu giống nhau như lúc. T. Nói cách khác, cổ tổ cây đào đã sớm chết rồi. Năm đó đại chiến, cổ tổ gỗ đào bị cắt đứt, tiêm nhiễm xui sau, không có thuốc nào cứu được, không bao lâu liền chết héo. Ai? Một bên thần đồ lại giải thích nói. Ân Thiên Tử trong lòng không nói, cây này đều chết hết, liền trước mắt như vậy một đoạn nhỏ, đừng nói tạo cầu lại hà, liền xem như tạo một con độ âm thuyền cũng không làm được. Chân mày sâu sắc nhíu lại, vô luận như thế nào, cầu lại hà được tạo. Hắn nhìn một chút trên đất đứng thẳng một đoạn nhỏ cây cối, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới một ý kiến, cây này khổng lồ như vậy, cây linh tất nhiên không nhỏ, đem moi ra hoặc giả còn có thể tạo một tòa cầu lại hà. Chẳng qua là, cái này vạn năm trôi qua, cũng không biết chôn dưới đất mặt sẽ có hay không có dựa nát. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem Trảm Tà kiếm phóng ra. Chương 245, sống lại cổ tổ cây đào. Chương 245, sống lại cổ tổ cây đào. Hô hô hô. Trảm Tà kiếm một trận mở đào, trong lúc nhất thời bùn đất tung bay. Rất nhanh, nơi này liền bị đào ra một cái hố to. Trước, phía trên chỉ có một lớp mỏng manh bùn đất mà thôi, phía dưới tất cả đều là rễ cây. Cây này quá khổng lồ, rễ cây càng là so hắn tưởng tượng còn phải cực lớn. Cái này đào đi ra, chỉ có thể làm bốn cái cầu lại hà cũng đủ. Cho vẹn dùng một ngày thời gian, mới đưa toàn bộ rễ cây moi ra. Khi hắn phải đem rễ cây làm ra thời điểm, tay mới đụng phải rễ cây trong nháy mắt liền nát. Ào ào ào. Rễ cây trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, sau khi hạ xuống biến thành phấn vụn. Nhìn thấy một màn này, cả người cũng choáng váng. Xong, không ngờ toàn mục nát. Được, lần này tính toán xây cầu lại hà chuyện không có cửa. Chủ thượng, căn này thân gặp gió tức hóa, không phải thuộc hạ làm sao có thể liền một chiếc đầy đủ độ âm thuyền cũng chế tạo không ra. Thấy Ân Thiên Tử mặt kinh ngạc nét mặt, thần đồ mới chậm rãi giải thích nói. Ân Thiên Tử mặt không nói, lão đầu này thật xấu, mới vừa tại sao không nói, không muốn cho bản thân đào lâu như vậy mới nói. Làm như thấy được hắn ánh mắt này, thần đồ lúng túng cười một tiếng. Trước kia đích thật là tình huống như vậy, bất quá thuộc hạ cũng hy vọng có thể không thể xuất hiện kỳ tích, chủ thượng xin thứ tội. Cũng không phải. A. Ân Thiên Tử đang muốn nói gì, ngay sau đó sửng sốt một chút, phất tay một đạo thần phong thổi lất phất, nhất thời vụn gỗ trong nháy mắt liền bị cuốn lên từ không trung bay ra ngọn núi ra. Ở chỗ sâu nhất, vẫn còn có to bằng cánh tay dài đến hai thước một đoạn gỗ vẫn còn ở, quan trọng hơn chính là, hắn phát hiện cái này chặn gỗ vẫn còn có một tia sinh cơ. Sống. Sự phát hiện này, nhưng khiến hắn mừng muốn chết. Lắc người một cái đi tới đáy hố, tay dán đi lên vừa cẩn thận cảm thụ một cái, không sai. Sống dễ cây, mặc dù sinh cơ cực kỳ yếu ớt, nhưng tóm lại hay là sống. Nếu là có thể đem sinh cơ kích hoạt, lại dài một gốc cổ tổ gỗ đào cũng không thành vấn đề. Có cây này, cấu lại hà cùng độ âm thuyền thì có. Chủ thượng, thần đồ lúc này cũng phát hiện, nhưng còn không quá xác định. Cái này cận ngày lễ còn có sinh cơ, nếu có thể thôi sinh, là chuyện tốt. Ân Thiên Tử đáp, quá tốt rồi, chủ thượng có thôi sinh biện pháp sao? Thần đồ đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại mặt lo âu. Dù sao, cây đào này cũng hỏng trên 3 năm, có thể hay không thôi sinh còn chưa biết được. Ân Thiên Tử cũng là sững sờ, đúng đúng đúng, mới vừa rồi quá mức mừng rỡ đến là đem chuyện này quên. Cái này nếu là không cách nào kích hoạt thôi sinh, đây chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Ngay sau đó, lập tức ở trong thương thành lần xem lên nghiệp tới. Quả nhiên, để cho hắn thấy được. Hồi xuân đan, nhưng khiến bạn vật hồi phục, chỉ cần không phải vật chết đều hữu hiệu. Mặc dù đan dược hiệu quả không tệ, nhưng đây là cổ tổ cây đào cũng không biết đối với nó có hữu hiệu hay không. Chẳng qua là, giá tiền này rất để cho hắn đau lòng. 10,000 tỷ. Giá tiền này, đơn giản. Phải biết, hắn bây giờ một tháng cũng mới 500 tỷ hương khói. Sắp xỉ 2 năm mới có thể tồn đến nhiều như vậy, có thể không đau lòng mới lạ. Nhưng là, cái này cổ tổ cây đào thế nhưng là xây dựng lại địa phủ mấu chốt, cũng chỉ được mua. Thấy được Ân Thiên Tử sức sở, thần đồ còn tưởng rằng hắn bị làm khó, đang muốn lên tiếng khuyên một hai. Sau đó liền thấy Ân Thiên Tử trong tay thêm ra một viên đan dược, chỉ thấy hai tay hắn nhẹ nhàng chạm một cái, nhất thời biến thành bộ thuốc vẩy vào đoạn này rễ cây trên. Sau đó liền đứng ở nơi đó chăm chú nhìn, thần đồ cũng rất tò mò. Đợi một khắc đồng hồ thời gian, một chút phản ứng cũng không có, Ân Thiên Tử không khỏi có chút thất vọng. Không ngờ vô dụng, ngược lại lãng phí kia 10,000 tỷ, suy nghĩ một chút liền đau lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng không thôi liếc mắt một cái, trong nháy mắt hắn choáng váng. Rễ cây mặt bên hoàn toàn toát ra lau một cái non sắc, cái này cũng không phải là màu đen, mà là vàng nhạt màu sắc. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, đây là nảy mầm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn kích động không thôi, vội vàng đem chung quanh đất cấp lột trở về, động tác cẩn thận. Rất nhanh, liên tiếp chồi non dài đi ra, chung quanh cũng dài ra không ít sợi rễ. Ân Thiên Tử vội vàng lắc mình lui ra, bởi vì những thứ này chồi non dài đúng lắm nhanh, rất nhanh đã mọc ra cành non. Ngoan ngoãn, đan dược này thật là thần kỳ, liền cái này mọc đơn giản không nên quá nhanh. Ân Thiên Tử lập tức rời đi hố đất, vẫn đuối lầu xem. Quá tốt rồi, mọc ra, ta âm ti rốt cuộc được cứu rồi. Thần đồ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, kích động không thôi. Chúc mừng chủ thượng. Trong mắt chủ thượng càng phát ra thần bí khó lường, hoàn toàn để cho chết rồi bạn năm cổ tổ cây đào cải tử hồi xanh, không phục cũng không được. Cùng vui cùng vui. Ân Thiên Tử cũng khó được tâm tình thật tốt. lại nhìn chòng chọc một canh giờ, những thứ này cành nhánh nhanh chóng sinh trưởng, cũng dài ra đại lượng sợi rễ, rất nhanh liền đem toàn bộ đáy hố phủ kín, chiếu chuyện này đến xem, không được bao lâu là có thể lớn lên đại thụ che trời. Ân Thiên Tử ngửa đầu lại nhìn một chút, chẳng qua là muốn lớn lên bộ dáng lúc trước còn không biết phải bao lâu. Dù sao, ban đầu cổ tổ cây đảo, không nói toàn bộ âm phủ cũng có thể thấy được, tối thiểu toàn bộ đảo chỉ sơn đích xác đều là có thể thấy được. Ân Thiên Tử liền ở chỗ này trước dừng lại, quan sát cây này sinh trưởng tình huống. Một tháng sau, đại thụ không còn sinh trưởng, xem ra là đan dược năng lượng dùng hết rồi, mà cây cũng vừa được cao mấy chục mét, chừng mấy người ôm hết. Tuy nói cũng coi như được là đại thụ, nhưng cái này cùng ban đầu cổ tổ cây đào so với cũng quá mức nhỏ bé. Hắn không thể không lại mua một viên hồi xuân đan ném xuống, quả nhiên, lấy được bổ sung, đại thụ lại tiếp tục phong trưởng. Chẳng qua là hắn cái này mốc, chính là 10 năm. Chương 246, lần nữa lên đường chương 246, lần nữa lên đường 10 năm sau, đang dùng 15 viên hồi xuân đan sau, cổ tổ cây đào đã lớn lên đại thụ che trời, trực tiếp lấp kín toàn bộ không tâm ngọn núi, hơn nữa đã từ đỉnh núi chỗ cửa hang đưa ra ngoài. Tàng cây trực tiếp bao trùm toàn bộ thánh địa hòn đảo, bởi vì đảo trung quanh có sương mù bao phủ, cho nên bên ngoài vẫn vậy không thấy được. Ngay từ đầu mỗi tháng liền muốn dùng một viên đan dược, cũng được mấy tháng sau một năm mới cần dùng một viên là tốt rồi. Nếu không, Ân Thiên Tử tổng cộng mới hơn 1 triệu trăm triệu, thật không mua nổi. Cho dù như vậy, hắn cũng thiếu chút nữa móc rông của cải. Hô, Ân Thiên Tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mặc dù cổ tổ cây đảo vẫn chưa lớn lên, nhưng bây giờ tảng cây đã đưa ra cửa động, hơn nữa bắt đầu hấp thu hòn đảo trùng quanh những thứ kia sương mù vi doanh dưỡng sinh dài. Cũng là không cần hắn lại dùng hồi xuân đan, nếu không, hắn coi như hoàn toàn móc sạch của cải cũng cung cấp không nổi. Sợ rằng, không biết còn phải đẩy về sau trễ mấy trăm năm. Một ngày này, thần đồ nhà bên trong phòng khách, Ân Thiên Tử ngồi tại thượng thủ, ngồi phía dưới thần đồ, bên cạnh còn đứng một cái nha đầu, chính là thần đồ cháu gái Linh Nhi. 10 năm trong, lấy được Ân Thiên Tử bàn cho đan dược, thần đồ thực lực tăng lên tới nhất phẩm tuyệt cùng, cái này cũng đến bình cảnh, không cách nào lại có chút tăng lên. Mà Linh Nhi cũng từ nguyên lai nhị phẩm tăng lên tới nhất phẩm sơ kỳ. Tiểu nha đầu cũng không còn giống như trước như vậy thái độ lạnh như băng, bây giờ thái độ đối với Ân Thiên Tử đó là cứ tốt, thậm chí so với gia gia nàng thần đồ còn muốn thân nóng rất nhiều, điều này cũng làm cho thần đồ có chút dở khóc dở cười, rất có một loại con gái lớn không dùng được ý tứ. Dĩ nhiên, bọn họ ngược lại không có loại này ý tưởng quá phận. Chủ thượng, hôm nay cho đòi ba vị thành chủ tới, là muốn chuẩn bị khởi sự sao? Linh Nhi nháy một đôi tròng mắt to mong đợi hỏi. Kể từ thấy được Ân Thiên Tử trong tay Thiên Tử lệnh, lại biết được Ân Thiên Tử sứ mạng muốn xây dựng lại địa phủ sau, nàng đã sớm không kịp chờ đợi đang đợi cái ngày này. Bản thân không cũng vẫn đang làm chuyện này sao? Ân Thiên Tử cười nhạt một tiếng đáp. Đang lúc này, bên ngoài vang lên một đạo thanh âm. Thánh chủ, ba vị thành chủ đến. Để bọn họ vào. Thần đồ đáp một tiếng, rất nhanh trên đảo một người trung niên nam nhân mang theo ba người đi vào. Ba người đều là nhị phẩm tột cùng thực lực, hai nam một nữ, đều là khí độ bất phàm. Ba người này chính là trên đảo Chỉ Sơn tam đại thế lực đứng đầu, đều là một phương tiêu hùng. Chớ nhìn bọn họ bên ngoài là cao cao tại thượng tam đại thành chủ, không thể một nhìn tới bối. Thế nhưng là đến nơi này, ba người cũng lộ ra rất là cung kính. Chỉ có bọn họ biết, thánh địa vị này mới là cái này đảo Chỉ Sơn chân chính chủ nhân. Sau khi đi vào, thấy được trong phòng nhiều một người, hơn nữa còn ngồi ở chủ vị trên, trong mắt ba người đều lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc. Thần đồ vị này thánh địa đứng đầu cũng chỉ có thể ngồi trên phía dưới, địa vị này rất dễ thấy, không khỏi trong lòng bọn họ không khiếp sợ. Bọn ta bái kiến thánh chủ. Nhưng ba người cũng cung cung kính kính hướng thần đồ thi lễ một cái. Chủ thượng, ba vị này là Phượng Minh thành chủ Phượng Thanh Vũ, Thiên Đô thành chủ La Chấn Vân, Hoang Thành thành chủ Lôi Lộn. Thần đồ lập tức đơn giản cấp Ân Thiên Tử giới thiệu. Ba vị thành chủ, vị này là trong địa phủ hưng đứng đầu, bản thân đợi vạn năm người, còn không mau mau tiến lên bái kiến chủ thượng. Thần đồ lại giới thiệu. Ba người nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn, rối rít tiến lên quỳ một chân trên đất làm lễ ra mắt. Nhìn ba người này vẻ mặt, liền biết bọn họ là biết được một ít bí tân. Phượng Minh thành Phượng Thanh Vũ, Thiên Đô thành La Chấn Vân, Hoang Thành Lôi Lộn. Bái kiến chủ thượng. Miễn lễ. Ân Thiên Tử nhàn nhạt nói xong, ba người lúc này mới đứng dậy. Tin tưởng bọn ngươi cũng biết vạn năm trước đại chiến, cũng biết âm phủ vì sao bây giờ suy tàn. Hắn nói tới chỗ này, ba người đều là khẽ gật đầu. Bản thân được Âm Thiên Tử khiến, đem xây dựng lại địa phủ âm ti, bọn ngươi nhưng nguyện đi theo bản thân xây dựng lại âm ti địa phủ, tái tạo thiên đạo luân hồi. Bọn ta thể chết theo chủ thượng. Ba người lần nữa nhất tề quỳ xuống. Rất tốt. Nghe được hệ thống thanh âm, La Âm Vệ lần nữa gia tăng ba vị nhị phẩm cao thủ, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Viên thuốc này có thể trợ bọn ngươi đột phá tới nhất phẩm, coi như là bản thân lễ ra mắt. Ngay sau đó, Ân Thiên Tử ở trong thương thành mua 3 viên đan dược ban cho ba người. Ba người vội vàng nhận lấy, trong đôi mắt quang mang che cũng không giấu được. Bọn người sau khi trở về nhanh chóng chỉnh hợp dưới tay mình thế lực, chờ bản thân ra lệnh. Ân Thiên Tử nói: "Tuân thần chỉ." Ba người ngay sau đó nhận lệnh rời đi, nhìn ra được bọn họ rất là hưng phấn, tựa hồ là chờ đợi ngày này đã quá lâu. Bản thân cũng là thời điểm rời đi. Ân Thiên Tử đứng lên nói: "Chủ thượng, cái này phải rời đi sao?" Linh Nhi có chút không thôi mà hỏi. "Ừm, bản thân còn cần đi một chuyến Ba Trùng Sơn cùng là Phong Sơn." Ân Thiên Tử đáp: "A, vậy ngài lúc nào trở lại dẫn chúng ta xây dựng lại âm ti?" "Rất nhanh." "Chủ thượng, có thể hay không mang theo Linh Nhi, ta cũng có thể giúp một tay." Linh Nhi lúc này nóng nảy biểu đạt chính mình ý tứ. "Linh Nhi, đừng đội cản bẫy." Thần đồ vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. "Ra ra, Linh Nhi cũng nghĩ ra đi thấy chút việc đời, thế giới bên ngoài cháu gái còn không có ra mắt đâu. Linh Nhi nói bắt đầu làm nũng, một đôi tròng mắt to tha thiết tràn đầy cầu khẩn xem Ân Thiên Tử. Nếu thần đồ quỷ đế yên tâm vậy, bản thần từ không gì không thể. Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý dù sao, bây giờ nha đầu này cũng là nhất phẩm cường giả, để ở nơi đâu đều là một phương tiêu hùng vậy tồn tại, cơ bản cũng không có gì nguy hiểm. Ra ra. Linh Nhi nhìn mấy thần đồ, mặt mong đợi. Thần đồ mặc dù vẫn còn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gật gật đầu. Ai? Được rồi, bên ngoài nhất định phải nghe chủ thượng ra lệnh làm việc, nhất định không thể tùy hứng biết không? Ra ra tốt nhất, hì hì. Linh Nhi nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên. Chủ thượng, Linh Nhi từ nhỏ bị thuộc hạ chiều quá sinh hư, nếu có vượt qua còn mời nhiều hơn chiều cố. Thần đồ lại hướng Ân Thiên Tử thi lễ một cái. Yên tâm, có bản thân ở tuyệt đối sẽ không để cho Linh Nhi có bất kỳ sơ suất. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Sau đó, thần đồ tự mình đem hai người đưa đến bên bờ, lại là đối Linh Nhi một phen dặn dò sau. Ân Thiên Tử lúc này mới mang theo Linh Nhi ngồi độ âm thuyền rời đi. Rời đi đảo Chỉ Sơn, hai người ngồi độ âm thuyền từ trên Lạc Hồn Hải rời đi. Lần đầu tiên rời đi đảo Chỉ Sơn, Linh Nhi hưng phấn không thôi. Nàng trước kia vô số lần từ Thánh Sơn đi ra, đứng ở đảo Chỉ Sơn bờ biển không chỉ một lần xem qua cái này Lạc Hồn Hải, một mực mong mỏi đi ra bên ngoài nhìn một chút tiểu khác phong cảnh. Rốt cuộc, vô số năm qua nguyện vọng hôm nay rốt cuộc thực hiện. Mặc dù xem qua vô số lần Lạc Hồn Hải, nhưng hôm nay rốt cuộc đứng ở mảnh này vô ngần trên biển lớn, cảm thụ còn là không giống nhau. Chẳng qua là, hương phấn kình cũng không lâu lắm sau liền bị cái này tĩnh mịch biển rộng từ từ ma diệt. Chủ thượng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đi trước La Phong Sơn, lại đi Ba Chủ Sơn, sau đó đi Phong Đô Thành. Quá tốt rồi. Linh Nhi vừa nghe còn muốn đi nhiều địa phương như vậy, đặc biệt là cuối cùng Phong Đô Thành, điều này làm cho nàng hiếp cho phép không dứt. Dù sao, Phong Đô Thành trong truyền thuyết thế nhưng là toàn bộ âm ti trung tâm. Lần này trên biển hành trình bởi vì có Linh Nhi, cũng là tăng thêm không ít niềm vui thú, dù sao không còn như vậy đơn điệu, tại trên độ âm thuyền cũng có một cái có thể nói chuyện người. Chương 247, Phương Bắc La Phong Sơn. Chương 247, Phương Bắc La Phong Sơn. Từ mặt đông đảo Chỉ Sơn một đường hướng bắc, hoa chừng một năm rốt cuộc xa xa thấy được một mảnh đại lục, phải là Phương Bắc La Phong Sơn. Trước đó, từ La Phủ Sơn đến Trung ương đại lục, lại từ Trung ương đại lục đến đảo Chỉ Sơn lại đến La Phong Sơn, ở trên biển lộ trình cũng thiếu một chút là chừng một năm. Nói cách khác, Trung ương đại lục đến bốn tòa đến núi giữa khoảng cách đều là sắp xỉ, hơn nữa, mỗi hai ngồi lần cận đến núi giữa khoảng cách cũng đều sắp xỉ. Không có mấy ngày, bọn họ rốt cuộc bước lên La Phong Sơn mảnh đại lục này. Tương truyền, La Phong Sơn là một tòa ở vào phương bắc quý địa núi cao, vòng dài 30,000 dặm, lớp 11,600 dặm. Trên núi có một cái cực lớn động tiên, trong đó bao hàm 6 cái cung điện, mỗi cái cung điện chúng quanh có 10,000 dặm, lớp 11,600 dặm. Cái này 6 cái cung điện được gọi là 6 ngày quỷ thần chi cung, là quỷ thần ở cùng hoạt động địa phương. Ngoài ra, trên La Phong Sơn còn có Dạ Quang Khuyết cùng Cựu Phụ Quan, cùng với cùng âm dương sinh tử tương quan cơ cấu. Ở La Phong Sơn chỗ sâu, có một cái tên là Bắc Đô La Phong Lô lớn, trong đó có 36 cái địa ngục, từ Thái Âm Thiên Quân quản lý. Mỗi cái địa ngục đều có một cái đại ma vương phụ trách, mỗi người bọn họ chủ quản bất đồng sự vụ. Dĩ nhiên, sau đại chiến phát triển đến bây giờ là cái dạng gì vậy thì không biết được. Thu hồi độ âm thuyền, Ân Thiên Tử mang theo Linh Nhi hướng phía trước đi tới. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, giống vậy hoàn toàn tĩnh mịch. Dõi mắt nhìn, lưa thưa dài một chút màu đen thực vật, nhiều lấy núi đá làm chủ. Dõi mắt nhìn, xa xa có nhiều núi cao, từ ngọn nhô lên, cao vút trong mây. Đi qua nhìn một chút. Ân Thiên Tử nói một câu, hai người lập tức phi thân lên hướng phía trước bay đi. Đi tới trời cao, càng có thể dõi trông các núi nhỏ thầy trong tầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên phiến đại lục này đứng vững vô số núi cao. Có lớn có nhỏ, hoặc cao hoặc thấp, không giống nhau. Những thứ này núi lớn rất kỳ quái, trung gian đều vì không tâm, ở ngọn núi trong tạo thành một cái cực lớn lòng trảo. Hai người rất nhanh đi tới gần đây một tòa núi lớn cửa núi chỗ dừng lại, nhìn xuống dưới, phía dưới hoàn toàn xuất hiện từng ngọn thành trì, có đại lượng nhân khẩu sinh hoạt ở trong đó. Xem ra, còn rất phồn hoa. A, khó trách bên ngoài một cái cũng không thấy được, nguyên lai tất cả đều ở nơi này, thật đúng là kỳ quái. Linh Nhi mặt kinh ngạc nói. Ân Thiên Tử tự nhiên cũng phát hiện nơi này tính đặc thù, toàn bộ trên La Phong Sơn hồn phách cũng ở tại nơi này chút ngọn núi trong lòng chảo trong. Mà bên ngoài, cũng không người ở nhìn lại đều là quái thạch loạn địa, cũng chỉ có số rất ít thực vật mới lớn ở bên ngoài. Cái này cũng không kỳ quái, nơi này nên thường sẽ có lốc xoáy tập nhiễu. Ân Thiên Tử tựa như tự tin vậy đáp. Chủ thượng làm sao biết? Linh Nhi sửng sốt một chút nhìn lại, hai người đều là mới tới, chẳng lẽ chủ thượng trước kia đã tới nơi này? Đối, nhất định là như vậy. Chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, trong lòng nàng liền sinh ra mấy loại ý tưởng. Bản thân cũng là lần đầu tiên tới đây, không cần nghi ngờ. Ân Thiên Tử một câu nói bị dọa sợ đến tiểu nha đầu mặt lúng túng, túi đầu le lưới một cái. Tốt lúng túng, không ngờ một cái liền bị chủ thượng nhìn thấu mình nghĩ thầm. Chủ thượng, vậy ngài là thế nào biết nơi này có lốc xoáy? Nhưng nàng hay là tò mò không dứt hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý, đổ bộ sau, bên ngoài không có cái gì thực vật sao? Có thấy được a, đây cũng có thể nói rõ cái gì. Những thực vật kia, đặc biệt là cây cối đều là hướng về một phương hướng như vậy. Hơn nữa, thẳng bùn đất cũng đều hướng cùng cái phương hướng chất đống. Cái này đều thuyết minh nơi này thường có gió mạnh từ bờ biển hướng trên đất bằng thổi. Lại thêm tất cả mọi người cũng trốn trong lòng núi sinh hoạt, cái này vẫn chưa thể nói rõ hết tại sao. Nghe xong, Linh Nhi cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong đôi mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, đều là vẻ sùng bái. Chủ thượng, chào ngài lợi hại a. Vẻ mặt này, ánh mắt này, Ân Thiên Tử làm sao không biết con bé này lúc này đã nghiễm nhiên trở thành bản thân nhỏ mê muội. Ngươi phàm là tỉ mỉ một ít có thể quan sát được những chi tiết này, tự nhiên không khó phân tích cho ra. Được rồi, chúng ta vào thành nhìn một chút. Ân Thiên Tử nói xong, mang theo Linh Nhi phi thân xuống. Rất nhanh, đi tới ngọn núi đáy. Nơi này, thực vật rậm rì, xung quanh cũng không có thiếu thôn trang, sinh hoạt người cũng không ít. Ân Thiên Tử cũng không gấp, liền dẫn Linh Nhi chậm rãi hướng phía trước thành trì đi tới, một đường tựa hồ là đang du sơn ngoạn thủy bình thường. Lần đầu tiên xuất hành Linh Nhi càng là mặt hưng phấn lại hiếu kỳ, nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút, luôn là xem cái gì cũng cảm thấy ly kỳ vô cùng. Không lâu lắm, hai người liền đã đi tới thành trì bên cạnh. Nói là thành trì, kỳ thực cũng không phải là quá mức chính xác, bởi vì cũng không có thành tường, chẳng qua là đến nơi này nhà cửa bắt đầu nhiều hơn, cũng dày đặc đứng lên. A, nơi này vậy mà không có thành tường, thật là ly kỳ. Linh Nhi tò mò không dứt. Trên đảo chỉ sơn những thứ kia thành trì, cái nào không có cao cao thành tường? Không có thành tường, vậy còn coi như là thành trì sao? Bản thân mới vừa đã nói ngươi quên. Ân Thiên Tử không đáp ngược lại nhàn nhạt cười nhìn đi qua. Linh Nhi sửng sốt một chút, lúc này mới tinh tế hồi tưởng. Nàng tính tình tùy tùy tiện tiện, tâm tư quá mức đơn thuần, trước kia gặp chuyện đều cũng không có hảo hảo đi nghĩ, chẳng qua là tưởng mở mà thôi. Bây giờ bị nhắc nhở, cũng mới lấy lại tinh thần lại kỹ càng hồi tưởng một cái. Nơi này cùng hắn địa có chút bất đồng, thành trì xây ở trong lòng núi, cũng không cần chống đỡ ngoại địch. Cho dù có ngoại địch công tới, nhìn xuống, thành tường lại cao cũng không được tác dụng gì. Người ta chỉ cần từ không trung nhảy xuống, là được nhẹ nhõm tiến vào trong thành, thành tường thực tại vô dụng. A, ta hiểu, nguyên lai là địa lý vấn đề. Chủ thượng, Linh Nhi thông minh đi, hì hì. Linh Nhi một bộ bừng tỉnh ngộ địa cười, nâng đầu đỡ ngực, một bộ ngươi nhanh khen ta nét mặt. Ừm, coi như không ngu. Ném xuống câu này bình ngữ, Ân Thiên Tử cất bước hướng phía trước đi tới. Tiểu cô nương ở phía sau một trận gió trong sốc xếp, không đợi tới khích lệ, ngược lại chờ đến một câu coi như không ngu. Bản thân nơi nào ngu xuẩn, ra ra tổng khen bản thân thông minh được không? Nguyên bản vui vẻ, nhất thời quét một cái sạch, miệng nhỏ cong lên, mặt toán niệm. Người xấu chính là người xấu, cho dù là chủ thượng, cũng là người xấu chủ thượng. Vì vậy, tiểu nha đầu mặt buồn bực đi theo Ân Thiên Tử sau lưng, cũng không lên trước, yên tĩnh không nói. Ân Thiên Tử cũng bất kể nàng, tự mình nhàn nhã bước chậm một đường hướng trong thành đi tới. Một đường đi dạo đi vào, tòa thành này coi như náo nhiệt. Trong thành trên đường phố lui tới người không ít, mỗi người đều là bước nhàn nhã, trên mặt cũng treo nụ cười, nhìn ra được người nơi này hạnh phúc chỉ số nên rất cao. Hơn nữa, nơi này nhà đều là đá tảng xây thành. Cũng liền vào lúc này, bầu trời đột nhiên đen xuống. Trong nháy mắt, trên đường phố nguyên bản còn nhàn nhã đám người rối rít sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng phương hướng của nhà mình phóng tới. Thấy vậy, Linh Nhi tò mò kéo lại một cái chạy qua bên người mà hỏi, các ngươi thế nào đây là? Vị tiểu muội muội này, Hắc Sa Phong đến rồi, mau mau trốn a. Người này nóng nảy nói xong, liền cựa ra tay của nàng nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Không đợi Linh Nhi phản ứng, Ân Thiên Tử kéo hắn lên liền hướng phía trước một gian căn phòng lớn phóng tới. Chương 248, có thể thổi tan thần hồn lốc xoáy. Chương 248, có thể thổi tan thần hồn lốc xoáy. Ân Thiên Tử lôi kéo Linh Nhi một đường hướng phía trước một khu phòng ốc nhanh chóng hướng về chạy mà đi. Sau lưng Linh Nhi tay nhỏ hay là lần đầu bị nam nhân khác lôi kéo, nhất thời cả người sắc mặt phức tạp. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng như bị hối thú đụng 10,000 lần bình thường, kịch liệt sôi trào. Ào ào ào. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn đen lại, giống như mây đen ép thành bình thường, đồng thời còn hạ đi lên hắt xa mưa. Hạt nhỏ hắt xa không ngừng đập toàn bộ thành trì, trên đường phố cũng đã không có một bóng người. Chẳng qua là, trận này trận hắt phong thổi qua, có thể đối thần hồn có nhất định tổn thương. Phải biết, đây là bởi vì ở trong lòng núi, đến nơi này phong đã rất nhỏ. Nếu là ở ngọn núi ra, bị cơn lốc kia thổi tới, thực lực yếu tất nhiên sẽ bị thổi làm hồn phi phách tán. Đứng ở nơi này căn phòng dưới, ngẩng đầu nhìn từ trên bầu trời nhanh chóng tuôn trào lốc xoáy. Lúc này Linh Nhi thì đứng ở một bên, cúi đầu, một bộ treo máy trạng thái. Ân Thiên Tử trông trung thiên vô ích, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bản thân chỉ sợ vẫn là đánh giá thấp cái này lốc xoáy uy lực, rất là không đơn giản. Có thể thổi tan thần hồn phong, Ân Thiên Tử hay là lần đầu đụng phải, chẳng qua là không biết cái này lốc xoáy là như thế nào tạo thành. Hắn đi qua La Phủ Sơn cùng đảo Chỉ Sơn, hai ngồi đến núi cũng đều không có lốc xoáy tồn tại, nơi này tất nhiên có gì đó quái lạ. Có lòng thử một chút cái này lốc xoáy uy lực, Ân Thiên Tử trong nháy mắt bay lên, nhanh chóng hướng không trung mà đi. Chủ thượng. Chờ một bên Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, thấy được Ân Thiên Tử đã hướng không trung bay đi. Kêu lên một tiếng sau, theo bản năng cũng đồng thời phi thân đuổi theo. Chẳng qua là, nàng vừa bay lên bị gió thổi đến trên người, chính là nhướng mày. Theo không ngừng bay cao, thổi tới trên người phong càng phát ra kịch liệt, thần hồn bên trên tổn thương từ từ trở nên mãnh liệt. Bất quá, nàng thế nhưng là nhất phẩm cường giả, tự nhiên còn có thể chống đỡ. Nhưng theo độ cao không ngừng bay vụt, phong cũng càng ngày càng lớn, thần hồn bên trên chịu đựng tổn thương càng phát ra mãnh liệt. Đẳng cấp không bao nhanh bay đến chỗ đỉnh núi lúc, kinh khủng kia lốc xoáy đã thổi nàng đầu góc một mảnh hoảng hốt cũng nữa không chịu nổi, chỉ đành phải nhanh chóng tung tích. Đến trên đất, bước chân không yên, thiếu chút nữa một cái hụt chân ngã nhào trên đất. Trong cả mấy hơi thở lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ân Thiên Tử đứng ở trời cao lốc xoáy trong, sừng sững bất động, tựa hồ một chút cũng không bị cơn lốc kia ảnh hưởng bình thường. Quả nhiên, chủ thượng chính là chủ thượng, thực lực sâu không lường được. Lúc này Linh Nhi, trong đôi mắt đều là ngôi sao nhỏ. Mà lúc này Ân Thiên Tử cả người đứng ở khủng bố lốc xoáy trong, quần áo trên người bị thổi làm bay phất phới, nhưng lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Ừm, này gió có thể thổi nhân thần hồn, lại đối hắn không hề có tác dụng. Bởi vì, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ ở trên người hắn, đây chính là thần cách lực. nói cách khác, có thần cách người có thể chống đỡ ngự này phong nguy hại. Chứng thực này phong uy lực sau, Ân Thiên Tử lần nữa rơi xuống đến Linh Nhi bên người. "Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Kia phong thật hung, chủ thượng ngài là thế nào chống lại cơn lốc kia đối thần hồn tổn thương, có phải hay không có bí thuật gì, dạy một chút Linh Nhi có được hay không vậy?" Linh Nhi lúc này bắt đầu khởi động làm nũng mô thức. Ân Thiên Tử không còn gì để nói, nha đầu này lại vẫn sẽ đối với bản thân làm nũng, đơn giản. Bản thân người mang thần cách, lúc này mới có thể chống đỡ lốc xoáy, không cách nào dạy. "A." Linh Nhi nhất thời lòng đang tại chỗ. Thần cách, đây chính là trước khi đại chiến âm ti vẫn còn tồn tại lúc mới có vật. Theo nàng biết, cũng chỉ có gia gia nàng thần đồ thừa kế Đông Phương Quỷ Đế vị trí sau mới thừa kế thần cách. Những người khác, căn bản không tồn tại thần cách nói một cái. Nói cách khác, nàng không thể nào tồn tại thần cách nói một cái, nhất thời nản lòng thoái chí. "Thế nào, ngươi muốn thần cách sao?" Linh Nhi không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặt hưng phấn nhìn tới. "Chủ thượng, ngài có thể cho ta thần cách sao?" Xem nàng cái này ánh mắt mong đợi, Ân Thiên Tử gật đầu một cái. "Quá tốt rồi, chủ thượng tốt nhất, tốt ta." Linh Nhi lấy được xác thực trả lời sau, nhất thời nhảy lao cao. "Mặc dù bản thân nhưng khiến ngươi đạt được thần cách, nhưng..." Nói đến một nửa, Ân Thiên Tử vậy liền ngừng lại. Nguyên bản nghe được mình có thể đạt được thần cách mừng rỡ không thôi tiểu nha đầu, nhưng cái này cái nhưng chữ lại làm cho nàng tâm nói lên, gấp đến độ vào đầu bứt tai. "Nhưng là cái gì, chủ thượng ngài ngược lại nói a? Chỉ có làm bản thần thủ hạ mới có thể có thần cách." Ân Thiên Tử thấy nha đầu này như vậy hấp tấp bộ dáng, cũng không muốn lại đùa nàng. "Linh Nhi cũng gọi ngài chủ thượng, còn chưa phải là thủ hạ của ngài sao?" Linh Nhi mặt không hiểu hỏi. Ân Thiên Tử chậm rãi lắc đầu một cái nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính. "Vì sao?" Linh Nhi mặt không phục cong lên miệng quát hỏi. "Bởi vì bản thần thủ hạ đều là người mang thần cách âm ti chính thần." Ân Thiên Tử một câu trả lời, trực tiếp để cho nàng bị nẹn phải nói không ra lời tới. Nếu như là dùng có hay không thần cách tới phán xét vậy, nàng kia thật không nói phản bác. Vậy muốn làm sao mới có thể trở thành chủ thượng ngái chân chính thủ hạ? Suy nghĩ một chút, Linh Nhi lại mặt khát vọng hỏi. "Trở thành bản thần âm la bệ, một dạ trung thành, hết thể lấy bản thần làm đầu, liền có thể." Ân Thiên Tử trịnh trọng lại nghiêm túc đáp. "A, vậy ba vị thành chủ cũng thần phục chủ thượng, bọn họ có phải hay không cũng?" "Ừm, bọn họ đã là bản thần âm la bệ, bản thần đã ban thưởng thần cách." Ân Thiên Tử gật đầu một cái. "Thật." Tiểu nha đầu hưng phấn hai mắt sáng lên vội vàng thúc giục chủ thượng, "Linh Nhi nguyện ý trở thành âm la bệ, nhanh cấp ta ban thưởng thần cách." Phản ứng này, Ân Thiên Tử đích xác không có dự liệu được. "Linh Nhi, trở thành bản thần âm la bệ, sau này hết thảy lấy bản thần làm đầu, không thể phản bội, ngươi có bằng lòng hay không?" Ân Thiên Tử trên mặt nhất thời nghiêm túc trịnh trọng xem nàng hỏi. Gặp hắn nghiêm túc, Linh Nhi cũng trong nháy mắt chăm chú nghiêm túc. "Linh Nhi, kể từ hôm nay nguyên đi theo chủ thượng, sinh tử không phản." Nàng quỳ một chân trên đất trịnh trọng nói. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử phát hiện mình cùng trên người đối phương nhiều một đạo liên hệ. Quả nhiên, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, hắn âm la vệ lại mới thêm một biên. Linh Nhi lúc này cũng cảm nhận được trong thân thể mình tựa hồ nhiều những thứ gì, nhưng cũng không có quá lớn cảm thụ. Nếu không phải Ân Thiên Tử nói qua thần cách chuyện, nàng khẳng định cũng sẽ không quá mức để ý chủ thượng, ta bây giờ là không phải cũng có thần cách. Linh Nhi đứng lên sau không kịp chờ đợi truy hỏi. "Ừm." Ân Thiên Tử bất đắc dĩ gật đầu một cái, nha đầu này tính tình thật đúng là thuần chân. Chẳng qua là, vừa dứt lời, veo một tiếng, Linh Nhi liền phi thân lên, một cái lao ra ngọn núi đến trong bầu trời. Thân ở lốc xoáy trong, ngay từ đầu cũng còn có chút lo âu. Thế nhưng là, vừa tiếp xúc lốc xoáy lúc, thân thể ngoài liền tự động có một tầng như có như không quang mang bao phủ hộ thân. Thấy quả thật không có nguy hiểm, nàng mừng rỡ không thôi, lập tức ở lốc xoáy bên trong bay tới bay đi, chơi được không vui lắm du. Một màn này, tự nhiên cũng bị không ít người thấy được, đều là khiếp sợ không thôi. Lại có thể có người có thể ở cái này trong gió phi hành, một chút cũng không bị ảnh hưởng, đây quả thực quá rung động. Chương 249, ban cho ngươi thần cách. Chương 249, ban cho ngươi thần cách. Ở lốc xoáy trong chơi một hồi lâu, cho đến lốc xoáy yếu bất biến mất, Linh Nhi rồi mới từ không trung rơi xuống đến Ân Thiên Tử bên người. "Chủ thượng, cảm giác này đơn giản quá tốt rồi." Hì hì. Linh Nhi mặt nghịch ngợm địa cười, hưng phấn không thôi. "Ừm, biết vì sao bản thần đồng ý mang ngươi đi ra không?" Ân Thiên Tử cười một tiếng hỏi. "Vì sao?" Dưới Linh Nhi ý thức hỏi ngược lại, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Lại nói, đây không phải là bản thân yêu cầu đi ra chơi phải không? "Bởi vì bản thân có chuyện phải làm, phải nhường người giúp một tay, mà ngươi vừa đúng thích hợp." Ân Thiên Tử nghiền ngẫm xem nàng. "A." Linh Nhi bạn không nghĩ tới, lại là lý do như vậy. "Dựa vào, chủ thượng mang bản thân đi ra, liền vì để mình làm trâu ngựa, ai chủ thượng cần thuộc hạ làm gì, xin phân phó." "Linh Nhi, Linh Nhi muôn chết không chối tử." Bình một tiếng, nàng quỳ một chân trên đất chắp tay xin lệnh. "Thu phục toàn bộ La Phong Sơn, có thể làm được sao?" Ân Thiên Tử nghiêm túc hỏi. "A, cái này. Nàng a một tiếng, "Chủ thượng cấp nhiệm vụ này thật là khó. Thế nào, ngươi đường đường nhất phẩm cao thủ vô địch, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được sao?" Thuộc hạ có thể làm được." Linh Nhi bị lời này một kích, cuối cùng chỉ đành phải nhắm mắt đồng ý hành. "Ngươi đi đi, hy vọng có thể mau sớm nghe được tin tức tốt của ngươi." Ân Thiên Tử phất phất tay. "Là." Nói xong, Linh Nhi đứng dậy, có chút lưu luyến không rời lại có chút làm khó địa phạch một cái bay đi. Nhìn lên bầu trời trong, Linh Nhi càng ngày càng nhỏ bóng dáng, Ân Thiên Tử cười một tiếng. Tiểu nha đầu mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng một mực sống ở thần đồ hào quang trong, cũng không có trải qua chân chính mưa gió, nhất định phải để cho nàng thật tốt rèn luyện một cái mới được. Dĩ nhiên, Linh Nhi dù nói thế nào cũng là nhất phẩm cao thủ, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. cho dù thật có cái gì không thể đoán được chuyện, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian cứu viện, sẽ không để cho tiểu nha đầu mất mạng. Vào lúc này phong cũng dừng, rất nhanh từ trong thành bay vụt mà tới một đạo bóng người. Đây là một cái đại phúc nhẹ nhàng người đàn ông trung niên, một bộ ông nhà giàu trang điểm, dáng dấp ngược lại vui mừng. Trên mặt một mực duy trì vui cười hớn hở nụ cười, hiển nhiên mới vừa rồi trên bầu trời tình hình hắn cũng nhìn thấy. Biên Hoàn Sơn Sơn chủ thu nhiều tài ra mắt đại nhân đường xa mà tới không có từ xa tiếp đón. Ân Thiên Tử mí mắt hơi nhảy, thật đúng là người cũng như tên. Bản thân Ân Thiên Tử, Thu Sơn chủ khách khí. Ân đại nhân, mời được nội thành Sơn chủ phủ nghỉ ngơi một chút, bản Sơn chủ cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy thì làm phiền. Ân Thiên Tử cười một tiếng, ngay sau đó liền đi theo Thu Nhiều Tài hướng nội thành bay đi. Rất nhanh, đi tới tận cùng bên trong một tòa tương đối lớn trong phủ. Cái này âm phủ đãi khách ngược lại nhiệt tình, chính là không có nước trà trái cây những thứ đồ này, luôn cảm thấy thiếu chút cảm giác. Không biết Ân đại nhân từ đâu mà tới, là trải qua hay là cố ý Biên Hoàn Sơn có chuyện. Nếu đang có chuyện, nhưng xin phân phó, ta nhất định toàn lực phối hợp. Thu Nhiều Tài mặt định hốt nói. Đối với một cái có thể ở cơn lốc kia trong tới lui tự do siêu cấp cường giả, hắn Thu Nhiều Tài là thật không dám không cung kính. Chớ nhìn hắn trên mặt như vậy trấn định, kỳ thực trong lòng thấp thỏm không dứt. Khủng bố như vậy nhân vật, thật muốn có thứ gì tâm tư, giết hắn cân giết con gà con vậy nhẹ nhõm. Bản thân mới tới cái này là Phong Sơn, cho nên liền vào thành tới đi dạo một chút, ngược lại quấy rầy sơn chủ. Ân Thiên Tử nhàn nhạt đáp. Vân vân. Thu Nhiều Tài giật mình trong lòng, hắn mới vừa rồi nghe thấy được cái gì? Vị đại nhân này nói mới tới La Phong Sơn, bản thân nghe lầm sao? Bây giờ âm phủ không có độ âm tuyển, đã sớm cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, làm sao lại có người từ bên ngoài đến La Phong Sơn tới? Ân đại nhân, ngài mới vừa nói là từ bên ngoài tới. Hắn cẩn thận lại thấp thỏm truy hỏi chứng thực. Không sai, bản thân mới từ đảo chỉ sơn tới. Ân Thiên Tử tự nhiên không có gì có thể giấu giếm, nói rõ sự thật. Bá. Thu Nhiều Tài cả kinh một cái đứng lên, đầy mặt vẻ kinh hãi. Đại nhân, ngài là như thế nào độ kia lạc hồn hải? Dĩ nhiên là độ âm thuyền. Đại nhân thật sự có độ âm thuyền. Thu Nhiều Tài kích động không thôi, thanh âm cũng để cao cả mấy độ. Thu Sơn chủ cảm thấy lạc hồn hải còn có cái khác minh khí có thể độ. Ân Thiên Tử không trả lời mà hỏi lại. T. Lấy được xác thực trả lời, Thu Nhiều Tài không nhịn được hít vào một hơi. Người trước mắt, đến tột cùng là thân phận như thế nào, vì sao lại có độ âm thuyền? Độ âm thuyền không phải đã sớm tuyệt tích sao? Gần đây vạn năm qua căn bản không ai đã đến La Phong Sơn. Hay là nói, kỳ thực những địa phương khác có độ âm thuyền, chẳng qua là không người đến qua La Phong Sơn mà thôi. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, trong hắn nghĩ thầm rất nhiều loại khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, người trước mắt có thể có được một chiếc độ âm thuyền tuyệt đối là cái sâu không lường được nhân vật lớn. Như vậy nhân vật lớn tới La Phong Sơn muốn làm gì? Còn có thể ở lốc xoáy trong tới lui tự nhiên, lại là như thế nào làm được? Thu Sơn chủ, bản thân muốn hướng ngươi nghe ngóng một số chuyện. Ân Thiên Tử tỏ ý hắn không nên kích động, ngồi xuống. Thu Nhiều Tài làm sao có thể không kích động, lúc này ở Ân Thiên Tử trước mặt càng thêm cẩn thận. Đại nhân mời nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. Hắn bây giờ đem bản thân tư thế thả cực thấp, cũng tự xưng tiểu nhân. Cơn lốc kia chuyện gì xảy ra? Ân Thiên Tử hỏi. Thu Nhiều Tài vừa nghe biết ngay đối phương muốn hỏi chính là cái gì, lập tức đáp, bẩm đại nhân vậy, chúng ta xưng cơn lốc kia vì diệt hồn phong. Từ lạc hồn hải thổi qua tới, nguyên nhân cụ thể không rõ, nghe nói là trong biển xuất hiện dị vật. A, vậy ngươi trở lại là như thế nào biết được? Ân Thiên Tử lại hỏi. Truyền thuyết, mấy ngàn năm trước có người thấy một vật từ trên trời giáng xuống rơi vào trong lạc hồn hải, sau đó liền xuất hiện kia diệt hồn phong, ngọn nguồn chính là cái vị trí kia. Ngươi biết ở vị trí nào sao? Đây là truyền thuyết, tiểu nhân không biết được. Thu Nhiều Tài lắc đầu một cái. Trên La Phong Sơn thế lực phân bố như thế nào? Ân Thiên Tử thấy hỏi không ra kia diệt hồn phong hữu hiệu tin tức cũng liền chuyển đề tài. La Phong Sơn lớn nhỏ thế lực trên trăm cái, nhưng mạnh nhất thời là Tam Đại thế lực, Long Dương Sơn, Bắc Âm Sơn cùng Phong Đế Sơn. Tam Đại thế lực chỗ ở phía dưới là ban đầu âm ti lưu lại đại địa ngục, nơi đó cực kỳ khủng bố. A, Tam Đại thế lực người mạnh nhất là cái gì thực lực? Ba vị sơn chủ đều là nhất phẩm hậu kỳ thực lực, bất quá truyền thuyết trong tối vô cùng có khả năng tồn tại nhất phẩm tột cùng cao thủ. Rất tốt, nếu như thế, vậy bản thân liền không nhiều làm cái dậy, cáo tử. Nói xong, Ân Thiên Tử đứng dậy phóng lên cao nháy mắt liền biến mất ở không trung. Thu Nhiều Tài gặp người đi, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi. May mắn, vị đại nhân này không có ác ý, loại này mạng nhỏ ở người khác trong lòng bàn tay tư vị là thật không dễ chịu. La Phong Sơn từ bên ngoài đến rồi như vậy một tôn nhu nhân, phen này, sợ rằng La Phong Sơn cách cục sẽ biến động. Chương 250, Diệt Hồn Phong ngọn nguồn chương 250, Diệt Hồn Phong ngọn nguồn Ân Thiên Tử rời đi Biên Hoàn Sơn, cũng không có trong triều lục mà đi, mà là lần nữa trở lại trên bờ biển. Hắn phải ở chỗ này chờ kia Diệt Hồn Phong, nhìn một chút có thể hay không truy tố đến ngọn nguồn. Theo Thu Nhiều Tài đã nói, Diệt Hồn Phong bình thường mười mấy ngày sẽ gặp quét một lần, cho nên Ân ngày hôn thấy chỉ cần ở bờ biển mười mấy ngày liền có thể. Về phần Linh Nhi, sẽ để cho nha đầu kia bản thân đi sông sáo đi. Cái này chờ chính là 15 ngày, nói xong đón gió. Gì cũng không có. Ân Thiên Tử đều có chút hoài nghi có phải hay không Thu Nhiều Tài tên kia đùa bỡn bản thân, kềm chế mong muốn đi Biên Hoàn Sơn tìm mập mạp kia phiền toái xung động. Cũng sẽ không, chuyện như vậy cũng không có xung đột lợi ích, lừa gạt mình đối phương không có cái gì chỗ tốt, ngược lại chỉ có chỗ xấu. Nên là cái này Diệt Hồn Phong không hề đúng giờ định điểm, chỉ đành phải chờ một chút nhìn một chút. Cái này chờ chính là 2 ngày, đột nhiên, một trận gió từ trên mặt biển thổi qua tới, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá Ân Thiên Tử mở tròn mắt. Đến rồi. Hắn đứng lên, hướng mặt biển xa xa nhìn. Quả nhiên, phong từ từ trở nên lớn, trên mặt biển bọt sóng sóng sau cao hơn sóng trước. Hô hô hô. Lốc xoáy lần nữa đánh tới, sóng biển nhấc lên chừng cao mấy chục mét, không ngừng hướng bờ biển vỗ vào mà tới. Ân Thiên Tử lập tức ném ra độ âm thuyền, chống đỡ lốc xoáy nhảy lên thuyền, gió ngược mà đi, hướng lốc xoáy tới phương hướng toàn lực đi tới. Tuy là toàn lực mà làm nhưng đây là lốc xoáy, bao nhiêu mãnh liệt, cho nên tốc độ tiến lên cũng chậm không ít. Cứ như vậy, hắn một đường hướng lốc xoáy thổi tới phương hướng chạy tới, nhưng tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Chẳng qua là mới chạy đi ra ngoài mấy ngàn mét, phong liền từ từ nhỏ dần, từ từ không có. Sóng biển cũng từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Mặt biển cuối cùng trở nên bình tĩnh như gương, toàn bộ thế giới lại biến thành trước kia yên tĩnh hoang vu bộ dáng. Cái này không có. Được rồi, liền tốc độ này, thật đúng là vô chiêu. Vì vậy, hắn lại hướng lốc xoáy chỉ phương hướng lại chạy mấy ngàn mét mới dừng lại. Sau đó, liền đem độ âm thuyền dừng ở trên mặt biển. Ân Thiên Tử lần nữa nhắm mắt dưỡng thần chờ lần sau lốc xoáy đi tới, không sai, bây giờ chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Mặc dù vụng về chút, nhưng cũng đừng không gì khác pháp. Cái này trên lạc hồn hải, chỉ có thể mượn dùng độ âm thuyền. Cái này chờ, lại là hơn 10 ngày. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, lần thứ hai lốc xoáy lần nữa thổi tới, lần này hắn không có làm chờ đợi hết tốc lực khống chế độ âm thuyền hướng gió thổi tới phương hướng phong tới. Rất nhanh, sóng lớn lần nữa xoắn tới. Mà hắn, theo do vượt sóng, gió ngược mà đi. Bất kể cái nào thế giới, người đi ngược chiều mới là thật anh hùng. Người đi ngược chiều, cần đại dũng khí, đại nghị lực, đại khí phách, mới có thể giống như trước đây, ngược gió mà đi. Không sợ hết thảy khó khăn, không sợ hết thảy gian hiểm, không sợ hết thảy ngăn trở. Vì vậy, lại chống đỡ lốc xoáy ngược chiều hơn vạn mét sau, phong lại không có. Lần này hắn không có tiếp tục đi lên trước nữa, liền ở tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi. Bởi vì, lần này hướng gió có chút biến hóa, nói rõ nguồn gió phương hướng có chút di động, tuy nói thay đổi không hề quá nhiều, nhưng điều này làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Vì vậy, hắn đang ở trên biển đợi một lần lại một lần nữa. Quả nhiên, sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Hướng gió mỗi một lần đều ở đây biến ảo, mà hắn ở trên biển trọn vẹn trải qua mấy trăm lần sau, cuối cùng mắt trợn tròn. Bởi vì, hắn tựa hồ lại trở về nguyên điểm bên trên. Đây là tình huống gì? Ân Thiên Tử ở trên biển chạy một vòng tròn lại trở về nguyên điểm bên trên, đây không phải là lãng phí một cách vô ích gần 10 năm. Á đủ, đây cũng quá ức hiếp người đi. Vốn tưởng rằng có thể tìm được cái này diệt hồn phong ngọn nguồn, nhưng bản thân lại tìm cái tịch mịch. Vân vân, không đúng. Bản thân tìm một vòng, nói rõ cái này lốc xoáy là ở nơi này vòng tròn trong làm tuần hoàn. Nói cách khác, cái này phong ngọn nguồn không hề ở nơi này vòng tròn trên, mà là trung tâm. Vì vậy, Ân Thiên Tử vội vàng nhắm mắt lại, đem bản thân ở trên biển chạy một vòng đại khái tua lại một cái. Một vòng xuống đại khái 3 triệu mét, bên nguyên si công thức tính một chút, tâm điểm khoảng cách nơi này đại khái là 4,700m đến 5,000m giữa. Khoe miệng hơi bật lên, xác định phương hướng vị liền lần nữa đi về phía trước. 5 km lộ trình, rất nhanh liền đến. Ân Thiên Tử liền thời khắc lưu ý dưới mặt biển động tĩnh, nhưng là, cũng không có bất luận phát hiện gì. Không có biện pháp, chỉ đành phải dừng ở nơi này, chờ lần sau diện hồn phong tái khởi lúc hoặc giả mới có thể quan sát lấy được. Quả nhiên, lại đợi hơn 10 ngày, đột nhiên dưới mặt biển quả nhiên chuyển tới dị động. Ân Thiên Tử lập tức dùng thần niệm dò xét mặt biển, cẩn thận phong tỏa. Chỉ thấy dưới mặt biển không gian vậy mà sinh ra một trận bầm mèo, một đạo đạo hào quang lấp lóe, thậm chí có 6 màu, không ngừng luân chuyển lấp lóe, cực kỳ giống kiếp trước trái đất bên trên nồng bình thường. Chẳng qua là mỗi lấp lóe một cái liền có một đạo không gian chi lực chuyển tới, sau đó sẽ có một đạo phong tạo thành từ trong biển lao ra. Rất nhanh, liền ở phía xa trên mặt biển ngưng tụ, diện hồn phong rất nhanh tạo thành, càng ngày càng lớn, lại sau đó vậy mà dựa theo Ân Thiên Tử trước đó trên mặt biển chạy lộ tuyến lay động đứng lên, cuối cùng lại thổi hướng La Phong Sơn phương hướng. Quả là thế. Diệt hồn phong quả nhiên là từ nơi này tâm điểm xuất hiện, sau đó trên mặt biển vòng một vòng, lại thổi hướng La Phong Sơn. Trước kia sở dĩ không ai phát hiện, đó là bởi vì không có độ âm tuyển, không ai có thể xâm nhập lạc hồn hải tới điều tra, ngược lại tiện nghi bản thân, phải làm một không được bảo bối. Vật kia có đáy biển chỗ sâu, bản thân không cách nào bắt được. Không sao, hắn lập tức mở ra hệ thống bảng nhìn một cái. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, 1, 2, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, nhị phẩm thân phận, Âm La hạt địa, La Phủ Sơn, Phong Đô thành, Đào Chỉ Sơn hương khói, 177,000 tỷ vật phẩm, thành hoàng chủ thần ấn, Âm La phủ, Âm La bản, độ âm thuyền, trạm tà kiếm, Âm La vệ, vạn người, chiêu mộ, 1,288 người, âm binh này, dù sao cũng, chiêu mộ, dù sao cũng người, hệ thống tương thành, địa cấp A, không nghĩ tới Long Chiến Hùng hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Chính mình mới đến âm phủ 20 mấy năm, đối phương nhưng đã chiêu đầy âm binh đại dù sao cũng nhân số. Xem ra, không có mình giám đốc cũng không có sao, thủ hạ những thứ kia âm thần làm việc hay là rất chắc chắn. Trước đó vì sống lại cổ tổ cây đào, lại giúp đỡ sinh trưởng tiêu hao hết 150,000 tỷ, trải qua cái này 20 năm lại lần nữa cất 177,000 tỷ. Ngay sau đó mở ra thương thành bảng, hắn được cẩn thận lựa chọn, nhìn một chút có biện pháp gì hay không đem dưới đáy biển món bảo bối này cấp lấy tới. Rất nhanh, hắn lật tới một món pháp bảo, tên là Âm Dương Cần Câu, bất kể âm dương đều có thể câu. Này can có xuyên thấu âm dương lực, vừa đúng thích hợp, chính là giá cả thật vô cùng không thân thiện. Cái này 20 năm khó khăn lắm mới tồn được hương khói đáng giá, bây giờ lại muốn tìm rơi hơn phân nữa. Nhưng là không có biện pháp, lạc hồn hải ngọn nguồn vật này hắn là tình thế bắt buộc. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt trong tay nhiều một cây xưa cũ cần câu, không có câu càng không có tuyến, nói trắng ra chính là một cây gậy trúc. Trên tay thần lực dưới bảo, nhẹ nhàng đi phía trước hất một cái, can trong nháy mắt liền ngừng tụ ra một đường, veo một tiếng ghim vào trong biển, nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Chương 251, Lục đạo luân hồi cửa. Chương 251, Lục đạo luân hồi cửa. Âm hiểm cần câu nhẹ nhàng hất một cái, Ân Thiên Tử liền phát hiện mình trong thân thể thần lực nhanh chóng bị điệu rời rót vào can trong. Thần lực lập tức ngưng tụ ra một cái trong suốt sợi tơ chui vào trong nước biển, nhanh chóng kéo dài, hướng đáy biển sâu chạy trốn. Mà hắn thần niệm thì bám vào ở nơi này sợi tơ bên trên không ngừng đi xuống tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền biết vật này chỗ tốt. Chậc chậc, không hổ là 100,000 tỷ mua được cần câu. Ân Thiên Tử phát hiện mình thần niệm nhưng đi theo dây câu không ngừng đi xuống dọc theo, không chịu khoảng cách ảnh hưởng. Cứ thật, đây thật là cái bảo bối á, thật đúng là dây câu chỗ đến, đều là bản thần niệm trải rộng có thể đạt được. Cái này thật sự người tiên. Nói cách khác, chỉ cần dây câu đủ dài, như vậy hắn thần niệm là có thể dọc theo dài hơn. Đây thật là dùng quá tốt, sau này thăm dò một ít khu vực nguy hiểm lúc, đem giảm mạnh nguy hiểm. Theo dây câu không ngừng đi xuống, dùng gần một canh giờ, dây câu rốt cuộc đi tới đáy biển chỗ sâu. Ân Thiên Tử khống chế dây câu lập tức hướng dưới đáy biển phương kia phiến không ngừng lóe ra lục sắc quang mang khu vực mà đi. Rất nhanh, dây câu liền chui vào những ánh sáng này lấp lóe khu vực. Chẳng qua là, nơi này một mảnh trống không, dây câu cái gì cũng không đụng tới. Hơn nữa, những điểm sáng này lấp lóe một cái sẽ gặp biến mất, lần nữa lấp lóe địa điểm căn bản là không có cách dự đoán, mỗi một lần cũng sẽ không ở cùng cái đốt. Ân Thiên Tử điều khiển dây câu, nhưng là một điểm sáng cũng không có đụng chạm lấy. Cái này cũng thiếu chút nữa cấp hắn chỉnh buồn bực, mà cũng liền vào lúc này, những thứ này lấp lóe điểm sáng nhanh chóng biến mất, không xuất hiện nữa. Xong phim, lần này diệt hồn phong đã đến giờ, biến mất. Ai? Lại được chờ thêm một đoạn thời gian, vì vậy, hắn lần nữa ngồi ở trên thuyền, tay cầm cần câu không nhúc nhích chờ. Nhắm mắt lại, cái này chờ lại là hơn 10 ngày thời gian. Cũng thua thiệt hắn bây giờ là thân thể, không phải giữ vững một cái tư thế không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó hơn 10 ngày, sợ rằng bắp thịt cũng phải trở nên cứng, tay đều không cách nào nhúc nhích đi. 19 ngày sau đó, làm đáy biển có dị động lúc hắn cũng mở mắt. Ngay sau đó, lại nhắm mắt lại chuyên tâm thông qua thần niệm tử tế quan sát những ánh sáng này lấp lóe. Nhìn hồi lâu, hắn cũng chậm chậm nhìn ra một chút đường đi nước bước. Nhìn như lộn xộn lấp lóe, kỳ thực là có nhất định quy luật. Vừa cẩn thận quan sát một hồi lâu, cảm thấy nắm giữ được sắp xỉ lúc này mới chuẩn bị ra tay. Tâm niệm vừa động, liền khống chế dây câu hướng một chỗ hắc ám đáy biển đâm vào. Dây câu mới vừa vọt tới nơi đó, cái chỗ này đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, bên trong một đạo ánh sáng lóe ra hiện. Xoẹt. Dây câu tinh chuẩn vô cùng ghim vào đạo này vết nứt không gian trong. Ông. Dây câu giống như là xúc động đến nào đó chốt mà vậy, đạo này cái khe chợt bắt đầu chấn động, bên trong quang mang trong nháy mắt nổ dài, hô hấp giữa xuyên qua nước biển, xông thẳng tới chân trời. Đạo tia sáng này mặc dù không lớn, cũng liền quả đấm lớn nhỏ mà thôi, thế nhưng lại vô cùng chói mắt, cho tới toàn bộ âm phủ cũng có thể thấy được. Vô số địa phương, tất dấu đại năng rối rít từ trong âm u tỉnh lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Nơi đó chuyện gì xảy ra, hơi thở này, thật quen thuộc, thật là khủng khiếp. Lại là La Phong Sơn phương hướng, nơi đó xuất hiện cái gì? Hơi thở này, hoàn toàn để cho bổn tọa linh hồn cảm thấy nguy cơ. Đang lúc vô số ngủ đông ở âm phủ các nơi các đại năng kinh ngạc lúc, thân ở trên độ âm thuyền Ân Tiên Tử giờ phút này cũng là tâm thần chấn động. Cái này trong khe lực lượng quá mạnh mẽ, cũng không phải là âm phủ lực, mà là một đạo lực lượng quen thuộc, dương gian lực. Trên người hắn thần quang lấp lóe, trong cơ thể thần cách phân ra một đạo năng lượng đem hắn gói lại. Có cái này bảo vệ, kia lực chấn động mới tính bị ngăn trở không ít, miễn cưỡng vô sự. Hô, không gian này bên trong lại là dương gian lực, chẳng lẽ kia một con không gian liên tiếp nhân gian? Không đúng, cái này cùng dương gian lực còn có chút ít phân biệt, rất quái lạ dị. Dùng sức giơ lên căn tử, phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích chút nào, cũng không biết dây câu trói lại không gian kia bên trong thứ gì. Thế nhưng là, ánh sáng mặc dù không ngừng lấp lóe, nhìn như không ít, kỳ thực tổng cộng cũng chỉ có 6 cái, chẳng qua là mỗi lần lấp lóe thời gian ngắn, vị trí bất đồng tạo thành giả tưởng mà thôi. Bây giờ khống chế một cái, như vậy còn lại 5 cái cũng không thể bỏ qua cho. Tâm thần động một cái, dây câu lần nữa phân ra một cây, chờ đợi cơ hội đột nhiên hướng về một phương hướng đâm vào. Xoẹt. Lại một đường cái khe xé ra không gian, một đạo hồng mang xuất hiện, dây câu trực tiếp ghim vào trong đó. Ông. Không gian lần nữa rung một cái, Ân Thiên Tử bị chấn động đến thiếu chút nữa liền không có bắt lại cần câu, thật sự là quá kinh khủng. Thần cách lần nữa thả ra mạnh hơn thần quang bảo vệ, này mới khiến hắn hồi lại. Lần này trong không gian khí tức 10 phần táo động, để cho trong lòng hắn cũng dâng lên mãnh liệt cảm giác buồn bực. Vận chuyển thần lực, đóng đem cỗ này tà hỏa áp chế xuống. Sau đó, lại dụng thần lực ngưng tụ ra một cây dây câu, đang chuẩn bị phải có động tác thời điểm, đột nhiên những thứ này cái khe toàn bộ đều biến mất. Trước đưa vào đi kia hai cái khe cũng giống vậy không thấy, dây câu bên trên bung lỏng một cái, lần nữa trở lại trong nước biển. Cái này có chút để cho hắn buồn bực. Phí nhiều thời gian như vậy mà làm vô dụng công. Kỳ thực, cũng không tính vô dụng công. Ít nhất chứng minh dây câu hữu dụng, về phần hiện tại mà, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm lần sau. Vì vậy, lại đợi sau 10 tháng ngày, những thứ kia cái khe một lần nữa xuất hiện lúc, đã sớm chuẩn bị Ân Thiên Tử đã sớm ngưng tụ ra 6 đầu dây câu chờ đợi. Ở 6 đạo cái khe xuất hiện qua một vòng sau, hắn lúc này mới bắt đầu hành động. Xoẹt. Điều thứ nhất dây câu tinh chuẩn ghim vào một đạo vết nứt không gian trong, ngay sau đó ông rung một cái, sau đó một đạo hào quang ngút trời lên, thẳng tới trời cao. Bởi vì có chuẩn bị, thần cách toàn lực hộ thể, Ân Thiên Tử ngược lại không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thứ hai điều, thứ ba điều. Rất nhanh, làm thứ 6 con cá tuyến cắm vào cái cuối cùng vết nứt không gian sau, dưới đáy biển 6 đạo chùm sáng bắn vào trên trời cao. Hùng mạnh rung động lực chấn động đến Ân Thiên Tử thần hồn một trận choáng váng, nếu không phải là có đại nghị lực lại có hùng mạnh thần cách hộ thể, căn bản chống đỡ không tới phía này. Hô, đi ra cho ta. Ngồi ở trên độ âm thuyền Ân Tiên Tử đột nhiên phát lực, hung hăng đi lên lôi kéo. Âm Dương Cần Câu can đầu đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt cong đi xuống, độ cong còn càng ngày càng lớn. Ân Tiên Tử sợ hết hồn, thật sợ lại dùng điểm lực cái này can tử liền bật mất. Nhưng may mắn thay, bất kể hắn dùng bao lớn lực, cái này can tử cực kỳ bền bỉ. Theo hắn phát lực, đó là thật bật hết hỏa lực. Bú sữa khí lực cũng dùng được, cảm giác mình thần hồn cũng mau muốn rời ra từng mảnh, rắc rắc một tiếng, dưới đáy biển rốt cuộc có răng ra. Cho chơi. Ân Thiên Tử trong lòng vui mừng, tiếp tục phát lực, cố nén thần hồn đau nhức. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, sáu đầu tiền tựa hồ là nắm vật gì đó thoát khỏi kia sáu đạo cái khe. Rầm rầm rầm. Nguyên bản sáu tiểu chùm sáng mang đột nhiên tăng lớn, như ngất trời chi trụ bình thường xông thẳng tới chân trời, dường như muốn đem cái thế giới này cấp sông vỡ bình thường. Ân Thiên Tử trên tay đột nhiên chợt nhẹ, cần câu trong nháy mắt từ cực độ cong mánh một mực, chíu chíu chíu. Sáu đạo cột ánh sáng nhanh chóng từ đáy biển bay lên trên bắn mà tới, ào ào ào. Một cái thoát khỏi mặt nước. Cái này, Ân Thiên Tử mắt trợn tròn, cái này không phải sáu cái vật, mà là một món. Một cái cực lớn vòng tròn, nhìn như là làm bằng đá, phía trên ngang bằng vây quanh sáu đám ánh sáng, giống như đá quý bình thường. Sáu loại khí tức, giống như tuyên cổ, vắt ngang cổ kim, khí thế bàng bạc vô cùng. Mỗi một cái chùm sáng cũng tản ra một loại riêng có khí tức, âm u, chính khí, phiền não, mê mang, tham lam, trung dung. Mà cái này đoàn để cho hắn cảm giác được trung dung khí tức, lại là dương gian khí tức. Cái này, đinh, kiểm tra đến lục đạo luân hồi cửa, có hay không thu lấy. Đang lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Gì? Cái này lại là lục đạo luân hồi cửa? Ân Thiên Tử thất kinh. Chương 252, khiếp sợ không thôi. Chương 252, khiếp sợ không thôi. Lục đạo luân hồi cửa, lại là đường đi nước bước luân hồi môn. Ân Thiên Tử nhất thời trong lòng mừng rỡ không thôi, thậm chí còn có chút kích động. Không nghĩ tới, bản thân điều tra cái này diệt hồn phong ngọn nguồn vậy mà có thể tìm tới lục đạo luân hồi cửa. Đây chính là địa phủ âm ti trọng yếu nhất thần khí, không có lục đạo luân hồi cửa âm ti liền không thành lập. Chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà chia làm 6 bộ phận, giấu ở 6 cái bất đồng trong không gian, nhưng lại là một cái chỉnh thể. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạn, cho dù ai đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra lục đạo luân hồi cửa sẽ lấy phương thức như vậy ở nút. Dĩ nhiên, coi như biết, những người khác cũng không có lập pháp. Đầu tiên, lấy được có độ âm thuyền, nếu không không cách nào vào biển. Vậy mà, vạn năm trước sau đại chiến độ âm thuyền cũng đã toàn hủy. Chế tác độ âm thuyền tài liệu cổ tổ cây đào từ lâu tử vong tối giữa, căn bản là không có cách lại chế. Lui 10,000 bước nói, coi như còn có độ âm thuyền, không có âm dương cần câu cũng không cách nào câu ra sâu ở lạc hồn hải ngọn nguồn cái khác không gian lục đạo luân hồi cửa. Có thể nói, toàn bộ tam giới, trừ Ân Thiên Tử cái này có hệ thống bảnh chó mới có thể có phần cơ duyên này. Xem tản ra sáu đạo khí tức luân hồi môn, Ân Thiên Tử cũng là sinh lòng kính sợ. Hệ thống, cấp ta thu. Ân Thiên Tử trong lòng đáp một tiếng. Ông. Trong nháy mắt, lục đạo luân hồi cửa thu nhập hệ thống trong. Lục đạo luân hồi cửa biến mất, trên bầu trời sáu đạo ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Âm phủ vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, thấy kinh khủng kia khí tức cùng cột ánh sáng biến mất sau, rối rít đều là sửng sốt một chút. Mặc dù không cam lòng, nhưng mặc cho thực lực bọn họ mạnh hơn cũng hết cách, thậm chí ngay cả cha cũng không có biện pháp cha. Bởi vì không có độ âm thuyền, không cách nào vượt qua lạc hồn hải, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Những thứ này các đại năng rối rít lần nữa nhắm mắt lại, về lại thực diện. Những nơi khác người không cách nào tới, mà La Phong Sơn cả đám lại đều mừng rỡ không thôi, rối rít hướng phương này đường ven biển mà tới. Một đạo đạo cường giả bóng dáng ở trên trời phi hành, hướng bên này mà tới. Rất nhanh, bên bờ biển đã tụ tập không ít người. Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Cái đó lại là Long Dương Sơn chủ Long Nạo Thiên, còn có Bắc Âm Sơn chủ Âm Vô Tà, cái đó là Phong Đế Sơn chủ Phong Lâu. Trời ơi, Tam Đại Sơn chủ cũng đến rồi, xem ra đều là bị mới vừa rồi cột ánh sáng hấp dẫn tới. Vô số người vây xem cũng khe khẽ bàn luận đứng lên, nơi này tất cả mọi người đều là bị mới vừa rồi cột sáng hấp dẫn tới, tất cả đều không chớp mắt xem biển sâu phương hướng. Tam Đại Sơn chủ đều là nhất phẩm hậu kỳ thực lực. Long Minh, ngươi đối vừa rồi kia sáu đạo ánh sáng như thế nào nhìn? Câu hỏi chính là Âm Vô Tà, dáng dấp nhìn rất đẹp, tuy là nam nhân lại âm nhu vô cùng. Đương nhiên là, đứng nhìn, còn có thể nhìn thế nào? Long Nạo Thiên khiêng một thanh kiếm, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm biển rộng phương hướng. Phụt. Một bên Phong Lâu trong nháy mắt không nhịn được phá vỡ bật cười. Có buồn cười như vậy sao? Âm Vô Tà tức giận giận một tiếng, một đôi mị nhãn trợn trắng. Âm Vô Tà, bớt ở lão tử trước mặt phát ao, có tin hay không lão tử quất ngươi? Phong Lâu chừng người này một cái, hung tợn uy hiếp. Đánh liền đánh, ngươi làm bản sơn chủ sợ ngươi sao? Âm Vô Tà trên người khí thế khủng bố bùng nổ, một thanh u mang lấp lóe mưa phiến xuất hiện liền muốn ra tay. Phong Lâu cũng là tính tình nóng nảy, trên vai đại đao nhất cử, trên người khí thế cũng trong nháy mắt bùng nổ. Mắt thấy hai vị nhất phẩm hậu kỳ cao thủ vô địch một lời không hợp sẽ phải ra tay, người chung quanh rối rít nhanh chóng lui về phía sau đến mấy trăm mét ngoài. Hai vị cường giả giao thủ, liền xem như đánh nhau dư uy cũng có thể động chết chấn thương một mảng lớn. Mau nhìn bên kia, đang ở hai người khí thế toàn khai, chuẩn bị muốn làm một chiếc thời điểm, một mực nhìn chằm chằm mặt biển Long Nạo Thiên lên tiếng. Nghe vậy, hai người tiềm thức quay đầu nhìn, kết quả trên mặt biển thấy được một cái điểm đen nhỏ hướng bên bờ biển mà tới. Đó là thuyền. Trên thuyền có người. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt nghẹn họng, chuyện như vậy cũng quá quỷ dị đi. Trên lạc hồn hải, vậy mà lại có thuyền có thể làm, hơn nữa mặt trên còn có người. Nổ tung, trước mắt một màn này thực tại quá mức nổ tung. Trước giờ cũng không có nghe nói cái gì thuyền có thể ở Đông Hồn Hải đi lên chạy, đơn giản lật đổ đại gia nhận biết. Làm sao có thể, thuyền kia làm sao có thể trôi tại trên lạc hồn hải? Đúng nha, đây căn bản không thể nào, ta không phải hoa mắt đi. Trên biển thuyền kia ở tất cả người nhìn chăm chú dưới, nhanh chóng trở nên lớn, không lâu lắm đã đi tới bên bãi biển bên trên. Ân Thiên Tử cũng là sửng sở, nơi này vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. Hẳn là bị trước lục đạo luân hồi cửa bắn ra đến trên bầu trời cổ sáng hấp dẫn tới, như vậy cũng tốt, bớt đi bản thân không ý chuyện. Nhảy lên bờ, thu độ âm thuyền. Tam đại thành chủ đứng ở trước mặt nhất, ánh mắt tại trên người Ân Thiên Tử quan sát hồi lâu, phát hiện căn bản nhìn không thấu. Nhất Đệ tiến lên thi lễ một cái, thái độ mười phần cung kính cùng kiêng kỵ. Vị đại nhân này, không biết từ đâu mà tới. Bản thân Ân Thiên Tử, từ Đào Chỉ Sơn vượt biển mà tới. Ân Thiên Tử cũng không giấu giếm, ngược lại muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Quả nhiên, nghe được câu trả lời của hắn sau, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Đại nhân là Đào Chỉ Sơn người? Long Ngạo Tiên kinh ngạc hỏi. Không phải, nghiêm chỉnh mà nói bản thân từ nhân gian mà tới. Ân Thiên Tử lắc đầu một cái lại nói. Nhân gian? Ân Thiên Tử mỗi một câu đều sẽ những người này lôi được kinh ngạc, thật sự là quá rung động. Xin hỏi đại nhân, mới vừa rồi đó là độ âm thuyền sao? Phong Lâu đánh bạo hỏi. Không sai, ta muốn trừ độ âm thuyền lại không bất kỳ một vật có thể ở cái này trên lạc hồn hải chạy đi. Ân Thiên Tử cười một tiếng. T. Lấy được xác thực câu trả lời, một ít biết chuyện cao thủ cũng hít sâu một hơi. Vạn năm trước một ít bí tân, rất nhiều người đều đã không biết được. Thế nhưng là, cứ ít bộ phận cao thủ hay là biết một ít. Mấy ngàn năm qua, độ âm thuyền lại không có xuất hiện qua, bây giờ xuất hiện lần nữa làm sao có thể không khiếp sợ. Đại nhân có biết mới vừa rồi kia cổ sáng ngất trời ra sao nguyên nhân tạo thành? Âm Bô Tà phẩy phẩy cây quạt hỏi, bộ dáng mười phần éo ợt. Là lục đạo luân hồi cửa bắn ra cột ánh sáng, bản thần đã đem này thần khí từ trong biển bỏ ra. Lục đạo luân hồi cửa. Ba người bị tin tức này chấn động đến hóa đá tại chỗ, lục đạo luân hồi cửa bọn họ làm sao không biết. Truyền thuyết, đây chính là âm ti căn bản. Chính là bởi vì có lục đạo luân hồi cửa, các giới vẫn lạc sinh linh mới có thể sau khi chết nhập âm ti, chuyển thế luân hồi. Nhưng kể từ vạn năm trước kia một trận sau đại chiến, âm ti cao tầng gần như chết hết, những thứ kia âm ti thần khí càng bị đánh nát, mất tích thì mất tích. Bây giờ, chợt vừa nghe lại có thần khí xuất hiện, hơn nữa còn là âm ti thần bí nhất lục đạo luân hồi cửa, tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Trước mắt người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, để cho người suy nghĩ sâu xa. Đang lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt liền tới đến Ân Thiên Tử trước mặt. "Chủ thượng, Linh Nhi rất nhớ ngươi." Người tới chính là 10 năm không thấy Linh Nhi, lúc này nàng vẫn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ, nhưng trên người so với 10 năm trước nhiều một chút thành thục chứng trạng. "Ừm, 10 năm không thấy, tiểu nha đầu thành thục không ít." Ân Thiên Tử xem nàng gật đầu không ngừng. Chương 253, thu phục La Phong Sơn. Chương 253, thu phục La Phong Sơn. "Chủ thượng, những năm này ngài cũng đi nơi nào, Linh Nhi thế nào chưa từng nghe qua tin tức của ngài à?" Linh Nhi mắt không hiện lên kích động lại vui vẻ nước mắt. "Linh Nhi, bản thân giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao?" Ân Thiên Tử cười nhìn nàng. Còn chưa có." Linh Nhi nghe vậy trong nháy mắt hư tầm cúi đầu, thanh âm thấp như rồi mỗi. "10 năm, đây chính là ngươi cấp câu trả lời của ta." Ân Thiên Tử sắc mặt nghiêm một chút, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng cảm giác các bách. Bịch. Nàng bị dọa sợ đến quỷ dưới đất lập tức nhận lầm. Linh Nhi thực lực chưa đủ, mặc dù kéo một chi đội ngũ, thế nhưng là căn bản không phải Tam Đại Sơn chủ đối thủ, mời chủ thượng trừng phạt. Một bên xem cuộc vui ba vị sơn chủ lúc này cũng nghe ra hai người quan hệ, không khỏi đều là nhíu mày. "Nguyên lai, 10 năm trước nhô ra tiểu ma nữ này, nhất phẩm sơ kỳ đại cao thủ lại là trước mắt thủ hạ của người nọ. Linh Nhi cái này mới nhô ra nhất phẩm cao thủ, ban đầu Tam Đại Sơn chủ cũng đều động tới thu phục tâm tư. Chẳng qua là, Linh Nhi mặc dù thực lực không bằng bọn họ, căn bản không thể nào hoàn thành ban đầu Ân Thiên Tử đã nói nhiệm vụ. Ba vị phải là Tam Đại Sơn chủ đi." Ân Thiên Tử nhìn về phía trước mắt ba người. Chẳng biết tại sao, ba người bị cái này vấn tâm đầu đều là lột cột giật mình, trong nháy mắt lại vội vàng đem cô này sợ hãi cấp kiềm chế. "Vị đại nhân này, tại hạ Long Dương Sơn Long Nạo Tiên. Tại hạ Bắc Âm Sơn Âm Vô Tả. Phong Đế Sơn Phong Lâu." Tam Đại Sơn chủ tề tụ trước mắt, Ân Thiên Tử ánh mắt híp một cái, vội không bằng vừa bạn. "Chủ thượng, ngài được giúp Linh Nhi thật tốt dạy dỗ bọn họ." Linh Nhi giống như là bị bạn học ức hiếp người bạn nhỏ vậy hướng nhà mình ra trưởng tố cáo, một bộ cáo mượn oai hùng đắc ý nét mặt. Ba người nghe nàng cái này tố cáo, khóe mắt đều không khỏi điệu giật giật. Xong, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại là vị đại nhân này thủ hạ, nếu là vị này thực lực sâu không lường được đại nhân trách cứ xuống, bọn họ coi như thảm. Không biết ba người bọn họ liên thủ có thể hay không có chống đỡ một chút lực. "Các ngươi, khi dễ qua Linh Nhi." Ân Thiên Tử nhìn về phía ba người. "Đại nhân, bọn ta chẳng qua là muốn mời vị tiểu thư này gia nhập thế lực của chúng ta mà thôi, cũng không có làm tổn thương ý của nàng." Phong Lâu đội vàng giải thích. Ân, không sai, chúng ta cũng không có làm tổn thương nàng." Âm Mô Tả đầu không ngừng điểm. "Cá lớn nuốt cá bé, đại nhân cũng sẽ không trách cứ bọn ta đi." Long Ngạo Thiên mặt chột dạ cưỡng ép nặn ra nụ cười. "Ừm, có lý. Bây giờ bản thần muốn thu phục các ngươi nhập bản thần dưới quyền, bọn ngươi như nguyện." Ân Thiên Tử quả nhiên không có ý trách cứ, nhưng lời này lại làm cho ba người cảnh giác. Ba người nghe vậy, cũng mặt nghiêm trọng. "Thế nào, không muốn?" Ân Thiên Tử hỏi, ba người trên người đã cảm nhận được nồng nặc cảm giác áp bách. "Đại nhân, nếu có thể để cho bọn ta nhìn một chút lục đạo luân hồi lại, cam nguyện quy thuận." Lúc này, Long Ngạo Thiên mở miệng nói ra. Hắn là trong ba người nhất ngạo khí người, nếu cái gì cũng không có thấy, chỉ bằng vào một câu nói liền lựa chọn quy thuận, hiển nhiên không thể nào. Lục đạo luân hồi đài là âm phủ chí bảo, không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Ân Thiên Tử không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế, hắn nhưng là âm phủ nhị phẩm âm la chính thần, cũng là có tôn nghiêm được rồi. Nếu như thực tại không phục, đánh tới bọn họ thần phục chính là. Cái này, ba người đều là nhướng mày, lộ ra rất kháng cự. Một giây kế tiếp, một cỗ khủng bố uy áp trong nháy mắt rơi vào ba người trên người. Bọn họ lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực chống cự, nhưng bọn họ còn đánh giá thấp cổ uy áp này khủng bố, ba người đều chỉ chống đỡ không tới một hơi thở liền bị đè bẹp ngồi trên mặt đất. Oanh! Hùng mạnh uy áp dập trời ngập đất tản ra, trong sân tất cả mọi người rối rít bị ép tới nằm trên mặt đất. Bản thân Ân Thiên Tử đem xây dựng lại địa phủ, lại nặng luân hồi, bọn ngươi nhưng nguyện đi theo. Ân Thiên Tử thanh âm chậm rãi tản ra, lộ ra một loại khiến người vô cùng tin phục. Tất cả mọi người ở nơi này cổ kinh khủng uy áp hạ, tất cả đều hoảng sợ rung động không dứt. Đại nhân, ta nguyện thần phục, đi theo đại nhân. Ta thần phục. Chúng ta cũng thần phục. Một đạo đạo thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên, rối rít bày tỏ thần phục. Gần như ở người cuối cùng nói xong đồng thời, uy áp trong nháy mắt biến mất. Đều đứng lên đi. Ân Thiên Tử kia rất có tử tính thanh âm vang lên, cho người ta một loại vô cùng tin phục mong muốn quỳ lệ cảm giác. Loại thanh âm này nghe linh hồn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, căn bản là không có cách nổi lên ý niệm phản kháng. Tất cả mọi người rối rít đứng dậy, không người mà đứng. Ân Thiên Tử thân hình chậm rãi lên cao, đứng ở trời cao nhìn về phía dưới những người này tiếp tục nói, nhị phẩm trở lên bước ra khỏi hàng. Nhị phẩm trở lên người rối rít tiến lên, vậy mà đại khái có hàng ngàn người nhiều, trong đó nhất phẩm cũng có hơn 10 vị. Đây tuyệt đối là một cỗ khủng bố thế lực, bây giờ toàn bộ đưa về Ân Thiên Tử dưới quyền. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử cấp những thứ này nhị phẩm trên người ban cho thần cách. Từ nay về sau, bọn họ cũng cùng thuộc với Ân Thiên Tử âm la bệ. Nghe bản thần hiệu lệnh, toàn diện thu phục toàn bộ thế lực, thống nhất La Phong Sơn, các nơi lập bản thần thần tượng tiến hành cung phụng. Ân Thiên Tử thanh âm vang lên lần nữa, hơn nữa phát hạ thần dụ. Tuân thần chỉ. Tất cả mọi người trăm miệng một lời, thanh thế rung trời. Được rồi, bản thần sẽ nên rời đi trước, chư vị chờ bản thần lần nữa lúc trở về, lúc lại âm ti luân hồi. Ân Thiên Tử nói xong, ném ra độ âm thuyền, lập tức mang theo Linh Nhi rơi vào trên thuyền, nhanh chóng hướng phương tây ba trùng sơn phương hướng mà đi. Tất cả mọi người mắt thấy độ âm thuyền nhanh chóng rời đi, rất nhanh trên mặt biển biến mất. Cái này, chủ thượng đơn giản sâu không lường được. Âm Mô Tà phẩy phẩy trên tay cây quạt, mặt nhăn nhó nhìn qua biển rộng phương hướng cảm khái. Ta cảm giác chủ thượng tuyệt đối có thể xây dựng lại âm ti, có cái từ gọi là cái gì nhỉ? Phong Lâu nói tới chỗ này gãi đầu một cái. Trung Hưng chi chủ. Long Ngạo Thiên đáp. Đúng, Trung Hưng chi chủ thượng nhất định là âm phủ Trung Hưng chi chủ, ha ha ha. Phong Lâu vui vẻ cười ha ha. Ai? Không học thức thật là đáng sợ. Âm Mô Tà lắc đầu thở dài, mặt xem thường không dứt. Bản sơn chủ không học thức cũng so ngươi cái eo ợt mạnh, thế nào, không phục, có tin hay không thu thập ngươi? Phong Lâu giơ lên nổi đất lớn quả đấm dơ. Ngươi, thật coi ta sợ ngươi sao? Âm Mô Tà trên tay cây quạt vừa thu lại, tức giận mắng sẽ phải ra tay. Được rồi, vội vàng hoàn thành chủ thượng giao phó nhiệm vụ. Một bên Long Ngạo Thiên trận nhìn hai người này một cái, xoay người trong nháy mắt rời đi. Hai người này vừa thấy mặt đã cãi vã, đó là một bộ không ngứa đối phương nét mặt. Đây là bọn họ chung sống thói quen, căn bản sẽ không đánh. Nghe vậy, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, rối rít phi thân rời đi. Những người còn lại thấy vậy, cũng rối rít xoay người bay khỏi. Về phần tam phẩm trở xuống, thì ở một chút cao thủ dẫn hạ rời đi, rất nhanh bờ biển liền không có một bóng người. Ân Thiên Tử thu phục Tam Đại Sơn chủ còn có cái này hơn 1,000 nhị phẩm trở lên cao thủ, kỳ thực cơ bản thì tương đương với thu phục toàn bộ La Phong Sơn. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, Ân Thiên Tử hạt địa chỉ biết thêm ra một cái La Phong Sơn. Chương 254, mới vào ba chủng sơn chương 254, mới vào ba chủng sơn Linh Nhi, lần này cho ngươi đi nhất thống La Phong Sơn chuyện, ngươi có cái gì cảm thụ? Độ âm thuyền đã hành xử tiến vào Lạc Hồn Hải chỗ sâu, Ân Thiên Tử xem tiểu nha đầu túi đầu yên lặng dáng vẻ trong lòng cảm thấy buồn cười. Xem ra, tại trên La Phong Sơn mười mấy năm qua trải qua, để cho nàng lớn lên không ít. Chủ thượng xin thứ tội, Linh Nhi không thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ. Linh Nhi ngay sau đó quỳ một chân xuống đất. Ai? Đứng lên đi, ngươi hay là không có lĩnh hội bản thần ý tứ? Ân Thiên Tử thở dài một cái, phất phất tay nói. A. Linh Nhi chậm rãi đứng dậy ngồi xuống, nhưng vẫn hay là mặt mờ mịt dáng vẻ, hiển nhiên là thật không có hiểu. Chủ thượng, Linh Nhi ngu xuẩn không cách nào lĩnh hội ngài dụ ý, còn mời chủ thượng công khai. Nàng yếu ớt nói. Ngươi chỉ có nhất phẩm sơ kỳ thực lực, mà trên La Phong Sơn có nhất phẩm tuột cùng tồn tại, ngươi có thể đánh được sao? Ân Thiên Tử hỏi. Nghe nói như thế, túi đầu Linh Nhi đột nhiên nâng đầu trông lại. Đúng vậy, chủ thượng nếu biết Linh Nhi thực lực chưa đủ, còn để cho Linh Nhi đi hoàn thành vậy căn bản nhiệm vụ không thể hoàn thành, chẳng lẽ chủ thượng là nghĩ? Gặp nàng tựa hồ hiểu, Ân Thiên Tử khẽ gật đầu, trên mặt cũng treo lên nụ cười. Chủ thượng là muốn làm khó Linh Nhi. Linh Nhi nửa câu nói sau trong nháy mắt để cho Ân Thiên Tử nụ cười trên mặt một chút xíu cứng lại ở đó. Thân mẹ hắn muốn làm khó ngươi, nha đầu này không phải xem thật thông minh sao? Khủng. Linh Nhi thật là cho là như vậy. Chủ thượng, chẳng lẽ không đúng sao? Ân Thiên Tử chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu 10,000 con quạ đen bay qua, lúc này nha đầu này trên mặt nét mặt lại là cực kỳ chân thành, điều này làm cho hắn cũng không đành lòng trách mắng. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy bản thân chẳng qua là muốn cho ngươi rèn luyện một cái được thêm kiến thức sao? Hắn một bộ giận không nên thân giải thích đạo. A, nguyên lai chủ thượng là cái ý này a, đúng, ta còn thực sự không có rèn luyện qua. Gặp nàng rốt cuộc để ý hiểu chính mình ý tứ, Ân Thiên Tử không khỏi thở dài nhẹ nhõm, thế nào cảm giác nói chuyện với nàng có thể so với cùng người đánh một trận còn mệt hơn đâu. Sau một tháng, Ân Thiên Tử nhận được hệ thống nhắc nhở âm, La Phong Sơn đã trở thành hắn hạt địa, hắn lập tức mở ra hệ thống bảng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, 1, 2, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, nhị phẩm thân phận, Âm La hạt địa, La Phủ Sơn, Phong Đô thành, Đào Chỉ Sơn, La Phong Sơn, Hương Khói, 78,000 tỷ vật phẩm, thành hoàng chủ thần ấn, Âm La phục, Âm La bản, độ âm tuyển, Trảm Tà kiếm, Âm La bệ, vạn người, chiêu mộ, 2,526 người, Âm Minh này, dù sao cũng, chiêu mộ, dù sao cũng người, hệ thống thương thành, địa cấp toàn bộ âm phủ, trước mắt lại đem ba chủng sơn cùng ôm nén núi. Thu phục, nên còn kém không nhiều lắm. Câu lại hà tài liệu có, trọng yếu nhất lục đạo luân hồi cửa tìm được, còn kém tam sinh thạch, nên liền có thể bước đầu xây dựng lại địa phủ trật tự. Không đúng, còn phải tìm được mở ra năm tòa quỷ môn quan phương pháp, nếu không không cách nào liên tiếp tứ đại bộ châu cùng thiên đình, như vậy thì không phải là chân chính địa phủ âm phủ. Một năm sau, hai người rốt cuộc thấy được lục địa, bọn họ đi tới ba chủng sơn. Nơi này là phương Tây quỷ đế trấn thủ đến núi, từ Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân hai vị quỷ đế trấn thủ. Chẳng qua là, không biết hai vị quỷ đế hay không còn có lưu truyền thừa. Nhưng không sao, chỉ cần trở thành bản thân hạt địa, hết thể liền biết được. Rất nhanh, hắn mang theo trên linh nhi bờ, nơi này giống vậy một mảnh hoang vu, cùng trước đó cái khác đến núi đến cũng không có bao nhiêu phân biệt. Chủ thượng, chúng ta đi hướng nào? Linh nhi hỏi. Hướng đất liền bay đi, trước tìm tòa thành chỉ hỏi thăm một chút cái này ba chủng sơn tình huống cụ thể. Nói xong, hai người trong nháy mắt bay lên, lập tức hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Một đường đi phía trước, nhiều lấy núi đá làm chủ, thực vật cũng không phải nhiều, nhưng tình cờ cũng có thể thấy được. Chủ nhân, trước mặt trên đất có người, chúng ta có phải hay không đi xuống hỏi một chút? Bay một lát sau, Linh Nhi hưng phấn địa chỉ về đằng trước mặt đất kêu lên. Không cần, chúng ta tìm một tòa thành lớn mới có thể hỏi thăm được hữu dụng nhất tin tức. A Linh Nhi khéo léo đáp một tiếng, hai người tiếp tục bay về phía trước. Những thứ này bên ngoài kiếm sống người, hỏi cũng không chiếm được bao nhiêu tin tức. Chỉ có đi thành lớn, hỏi nắm giữ một phương thành chủ mới có thể biết được rõ ràng hơn. Sau một canh giờ, nhìn thấy một tòa thành trì, nhưng kích thước không lớn, cho nên Ân Thiên Tử cũng không có hạ xuống. Trọn vẹn bay nửa ngày sau, trong lúc bay qua 7-8 cái thành trì cũng không có đi xuống, cuối cùng vừa từ cực lớn hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt. Chủ thượng, tòa thành trì này không nhỏ, chúng ta có phải hay không đi xuống? Linh Nhi hưng phấn hỏi, không có biện pháp, nàng thực tại có chút không nghĩ bay, không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là cảm thấy nhàm chán. Đi xuống. Ân Thiên Tử đáp một tiếng, hai người lập tức hướng trung tâm thành rơi đi. Ở chỗ này, Ân Thiên Tử đã phát hiện trung tâm thành trong phủ thành chủ có nhất phẩm tột cùng tồn tại, coi như là bây giờ âm phủ sức chiến đấu cao nhất đi, nên có thể nghe ngóng đến tin tức mình muốn. Hai người vừa hạ xuống tiến tòa thành này chủ phủ trong nháy mắt liền bị một đám thực lực cao tuyệt cao thủ cấp bao vây lại. Nơi nào đến tập nhân, lại dám tự tiện xông vào phủ thành chủ? Một tiếng mắng, đến từ một vị thực lực mạnh nhất nhị phẩm cao thủ. Một đám người, chí ít có mười mấy cái, thực lực yếu nhất cũng là tam phẩm, hai vị nhị phẩm. Khủng bố như vậy đội hình, thật đúng là không kém. Đây vẫn chỉ là một tòa thành mà thôi, như vậy xem ra, sợ rằng cái này trên ba chủng sơn thực lực so La Phong Sơn còn phải tăng thêm một bậc. Để trong này làm chủ người đi ra nói chuyện. Ân Thiên Tử thời là nhìn lướt qua những người này, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Can dỡ, thành chủ đại nhân là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Bắt lại cho ta. Dẫn đầu người sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh. Đám người đến làm, vừa định ra tay, một giây kế tiếp một cô khủng bố như vực sâu uy áp trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dưới chân như nhũn ra, căn bản là không có cách chống cự, tất cả đều quỳ dưới đất. Ngươi rốt cuộc đến tột cùng là người nào? Dẫn đầu người vô cùng hoảng sợ. Phải biết, hắn nhưng là nhị phẩm cường giả, bây giờ lại liền đối phương uy áp cũng không chống đỡ được, đây là thực lực gì? Chẳng lẽ cũng là nhất phẩm? Không chỉ là nhất phẩm, chỉ sợ là so thành chủ đại nhân lợi hại hơn tồn tại sao? Hừ, ta chủ thượng là người nào ngươi cũng xứng biết. Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Ân Thiên Tử không nói, nha đầu này lại còn như vậy sẽ cáo mượn oai hùng, thật đúng là tiểu hài tử khí. Không biết vị cao nhân nào tới ta Ô Cư Thành, không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội. Đang lúc này, một đạo tục tằng thanh âm truyền tới, ngay sau đó một đạo bóng người bay tới trong nháy mắt đứng ở cách đó không xa. Người đâu nhất phẩm hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Hắn vừa xuất hiện, nhưng thả ra uy áp mạnh mẽ mong muốn đem Ân Thiên Tử phóng ra uy áp cấp triệt tiêu, dù sao đây chính là địa bàn của hắn. Nhưng một giây kế tiếp, sắc mặt hắn liền đọc lại, cực kỳ khó coi. Bởi vì, hắn đối đạo này uy áp căn bản là không có cách dung chuyển. Hắn đường đường nhất phẩm hậu kỳ đại cao thủ, vậy mà dung chuyển không được người trước mắt uy áp, chẳng lẽ là nhất phẩm tuyệt cùng. Chương 255, Ô Cư Thành chương 255, Ô Cư Thành người đâu phát hiện mình đối với người trước mắt uy áp không có cách nào, không khỏi sắc mặt khó coi, cũng càng thêm cảnh giác. Trước mắt tiểu cô nương này hắn có thể nhìn ra là nhất phẩm sơ kỳ, nhưng người trẻ tuổi này hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Các hạ xuống đây ta Ô Cư Thành làm khó ta những thứ này thủ hạ, ý muốn thế nào là? Còn mời nơi này quản sự đi ra, bản thân có một số việc muốn hỏi. Ân Thiên Tử nhìn về phía đối phương. Bổn tọa Ô Cư Thành chủ, Linh Thần, các hạ còn mời dơ cao đánh khẽ. Người đâu có chút không vui nói. Hiển nhiên, hắn đối với một cái tới cầu người của mình còn ra tay trước hành vi rất là khó chịu. Nếu không phải sợ đánh không lại, nơi nào sẽ còn tốt như vậy nói chuyện. Ân Thiên Tử nghe vậy, lúc này mới giải tán uy áp. Những thứ này quỳ dưới đất người chỉ cảm thấy trên người buông lỏng một cái, lúc này mới rối rít lần nữa đứng lên. Chẳng qua là, từng cái một sắc mặt lúng túng trong mang theo phẫn nộ, tức giận lại lộ ra sợ hãi, tóm lại phi thường phức tạp xem Ân Thiên Tử. Linh Thành chủ, bản thân có một số việc quấy rầy, còn mời chớ trách. Ân Thiên Tử bình tĩnh thong dong nói. Vị đại nhân này, trong chúng ta mà nói, mời. Linh Thần làm một động tác mời gọi, thái độ thả rất thấp. Sau đó, Ân Thiên Tử mang theo Linh Nhi đi vào theo. Đi tới phòng khách ngồi xuống, nơi này không hổ là thành lớn, kiến trúc cũng rất khí phái. Nhưng âm phủ chỗ này có một chút không tốt, chính là không có gì ăn ăn uống uống vật, ngược lại so với nhân gian thiếu chút cảm giác. Ân Thiên Tử sau khi ngồi xuống, Linh Nhi thì đứng tại sau lưng hắn, cái này làm Linh Thần có chút lung túng, đứng ngồi không yên, nhưng làm chủ nhân cũng chỉ được ngồi xuống. Vị đại nhân này, ngài muốn hỏi cái gì, tại hạ biết gì nói đấy. Bây giờ cái này ba chủng sơn thế lực phân bố như thế nào, ai đang làm chủ? Ân Thiên Tử cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát hỏi. Nghe vậy, Linh Thần trong mắt vẻ mặt lấp lóe, hắn đã từ đối phương trong giọng nói bắt một chút tin tức trọng yếu. Người đến từ bên ngoài, cho ra cái kết luận này, chính hắn cũng là hoảng sợ vô cùng. Vạn năm trước sau đại chiến, lại không độ âm tuyển, tự nhiên liền lại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Bây giờ, có người vậy mà có thể từ bên ngoài mà tới, tin tức này đơn giản quá mức rung động, cho tới Linh Thần cũng cảm thấy mình có nghe lầm hay không. Không sai, Vũ Đại đến núi, bản thân còn kém ôm ngã núi không có đi qua, còn lại cũng đã đến. Ân Thiên Tử đáp. Nghe vậy, Linh Thần càng là khiếp sợ. Người trước mắt không chỉ có từ bên ngoài tới, hơn nữa hải ngoại tứ đại đế núi cũng đi qua, đây tột cùng là người nào? Quả thật. Hừ, cái này có cái gì tốt nói giả, ta chính là chủ thượng từ đảo Chỉ Sơn mang ra. Linh Nhi lúc này ngước đầu mặt ngạo kiêu nói. Ngươi? Linh Thần cả kinh lại kinh. Linh Nhi ra ra chính là Đông Phương Quỷ Đế thần đồ, bản thân mang nàng đi ra được thêm kiến thức. Ân Thiên Tử bổ sung một câu. Linh Thần hiển nhiên cũng là biết Đông Phương Quỷ Đế thần đồ danh hiệu, càng bị khiếp sợ không thôi. Linh thành chủ, bây giờ trên ba chủng sơn còn có phương Tây Quỷ Đế người thừa kế sao? Ân Thiên Tử tiếp tục truy vấn. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Linh Thần chi chi ngô ngô mơ hồ không rõ nói. Vậy thì phiền toái Linh Thành chủ mời chân chính người quản sự đến đây đi, đa tạ. Ân Thiên Tử lại nói, nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Ân Thiên Tử ánh mắt tựa hồ có thể đem hết thể nhìn thấu, Linh Thần lại có chút sợ hai ánh mắt của hắn. Là, không biết vì sao, trong hắn tâm lúc này vậy mà không cách nào đi phản kháng, lập tức xoay người mà đi. Linh Nhi thấy vậy, ở một bên xem Ân Thiên Tử ánh mắt cũng lóe ra ngồi sao nhỏ. Chủ thượng, ngài khí thế cũng quá đủ đi. Ân Thiên Tử hướng nàng khoát tay một cái, nhẹ giọng nói, khiêm tốn một chút. Rất nhanh, Linh Thần liền dẫn một cái tiểu lão đầu nhanh chóng đi tới. Cái này tiểu lão đầu, vóc người mỏng manh, đặc biệt là trên mặt, phảng phất trừ ra mặt ra liền không tiếp tục nhiều một tiết thịt, xem ra có chút dọa người. Bất quá, cái này dáng ngoài không hề ảnh hưởng trên hắn bị người khí độ, ngược lại càng có thể cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tiểu lão đầu sau khi đi vào, chẳng qua là nhìn lướt qua Linh Nhi sau liền chân chân nhìn chằm chằm Ân Thiên Tử quan sát. Chẳng qua là, hắn càng đánh lượng càng là kinh hãi, chân mày cũng nặng nề nhíu chung một chỗ, nhưng rất nhanh liền triển khai khôi phục bình thường. Đây là sư phụ ta Lư chân nhân, cũng là đời trước thành chủ. Sư phụ, vị này là Ân đại nhân. Linh Thần vội vàng ở một bên giới thiệu. Tại hạ Lư Quân, ra mắt Ân đại nhân. Tiểu lão đầu mười phần khách khí, tư thế cũng thả rất thấp. Dễ nói, ngồi xuống nói. Ân Thiên Tử mỉm cười gật đầu một cái. Rõ ràng hắn là khách, bây giờ lại đổi khách làm chủ, nhưng lại sinh đây hết thảy phát sinh lại phi thường tự nhiên, sẽ không để cho lòng người sinh không ổn cảm giác. Nghe nói Ân đại nhân là từ ngoài mà tới. Sau khi ngồi xuống, Lư Quân mở miệng mà hỏi. Hắn tự nhiên đã nghe Linh Thần hồi báo, nhưng chuyện này quá mức khiếp sợ, vẫn phải là ngay mặt hỏi lại hỏi. Không sai, bản thần từ Nam Thiệm Bộ Châu tiến vào Âm Phủ La Phù Sơn, lại đi Trung ương Đại Lục Tốn Phong Đô Thành, sau đó lại đi đảo Chỉ Sơn cùng La Phong Sơn, ngày gần đây mới đến nơi này. Ân Thiên Tử cặn kẽ đem lai lịch của mình nói một lần. Đại nhân đã nói quả thật. Lư Quân cả kinh phạch một cái đứng lên, thầy cho hai người nghe xong đều là mặt kinh ngạc vẻ chấn động. Ân Thiên Tử tiện tay vung lên, một tấm lệnh bài trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Ngươi nhưng nhận được vật này? Hai người thấy vậy, Linh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mờ mịt, nhưng là Lư Quân lại làm như nhận được, mặt kinh hãi vẻ kích động. Ngài, Thiên Tử lệnh. Hắn kinh hô thành tiếng, bịch một cái quỳ dưới đất tiểu nhân ra mắt thượng thần. Thấy Lư Quân đột nhiên quỳ xuống hành lễ, Linh Thần cùng Linh Nhi đều là mặt rung động. Đây chính là một vị nhất phẩm tột cùng siêu cấp cường giả, vậy mà trực tiếp quỳ, đây tột cùng là cái gì lệnh bài? Ân Thiên Tử thu Thiên Tử lệnh, trong lòng hài lòng, nếu đối phương nhận được vậy liền dễ làm. Đứng lên đáp lời. Tuân thần chỉ. Lư Quân đứng tiếng đứng dậy mà đứng, thái độ cung kính lại kích động. Bản thân lần này tới đến âm phủ, nhưng là muốn xây dựng lại địa phủ, lại nạn luân hồi, ngươi nhưng nguyện đi theo bản thần cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn? Ân Thiên Tử hỏi. Nhỏ nguyện ý đi theo chủ thượng. Lư Quân vội vàng quỳ một chân trên đất. Ngươi đây. Ân Thiên Tử vừa nhìn về phía một bên vẫn còn ở đầu góc mơ hồ Linh Thần hỏi. Tiểu tử thúi, còn đứng ngây đó làm gì, quỳ xuống. Lư Quân nghiêng đầu một tiếng gầm lên, Linh Thần lúc này mới phản ứng kịp, bình một tiếng quỳ dưới đất. Ra mắt chủ thượng. Sư phụ hắn cũng quỳ nhận chủ, hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ được vội vàng quỳ xuống đất làm lễ ra mắt. Rất tốt, đứng lên đi. Ân Thiên Tử cảm nhận được bản thân Âm La Vệ lại thêm hai người, hài lòng gật đầu một cái. Hai người đứng dậy, thái độ có thể so với mới vừa rồi càng thêm cung kính. Bây giờ trên ba chủng sơn còn có phương Tây Quỷ Đế truyền thừa sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Bẩm chủ thượng, có. Kỳ thực, toàn bộ ba chủng sơn đều thuộc về Âm Mộ Thánh Địa quản. Lư Quân đáp. Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút, ngay sau đó hỏi, Âm Mộ Thánh Địa chính là phương Tây Quỷ Đế truyền thừa chỗ sao? Là, chủ thượng. Lư Quân đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó gật đầu. Bây giờ lập tức mang bản thần đi Âm Mộ Thánh Địa. Ân Thiên Tử nói, là chủ thượng. Lư Quân bây giờ đã trở thành Âm La Vệ, tự nhiên đối mệnh lệnh của hắn hoàn toàn không đi chấp hành. Cứ như vậy, hắn lập tức mang theo Ân Thiên Tử cùng Linh Nhi phi thân mà đi, hướng Âm Mộ Thánh Địa mà đi. Chương 256, Âm Mộ Thánh Thành. Chương 256, Âm Mộ Thánh Thành. Ba người trên không trung một đường bay về phía trước, càng là đi phía trước, trên mặt đất thành trì cũng từ từ nhiều chút tới. Điều này nói rõ, càng đi về trước nhân khẩu càng ngày càng dày đặc, nói cách khác bọn họ đang hướng trên ba trùng sơn vị trí trung tâm đang bay. Âm Mộ Thánh Địa, nếu là toàn bộ ba trùng sơn cao nhất quản lý chỗ, tự nhiên cũng liền ở trung tâm nhất vị trí. Mặc dù ba người đều là cao thủ hàng đầu, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng cũng bay trọn vẹn một ngày thời gian mới đi đến một cái cực lớn bình nguyên trên. Nơi này, từng sàn nhà san sát sắp hàng, lộ ra ngay ngắn gọn gàng, nghĩ đến là trải qua đặc biệt hoạch định qua. Từng cái đại đạo đan vào ở những chỗ này nhà giữa, đem từng mảnh một địa khu hoạch định đi ra. Từ trời cao nhìn, toàn bộ bình nguyên bên trên thành trì lại là một cái cực lớn hình cá, mắt cá vị trí chính là Âm Mộ Thánh Địa đứng chỗ nào, hiện lên hình tròn tản ra. Hiển nhiên, nơi này không phải mù bậy bạ xây dựng, mà là có người tỉ mỉ thiết kế. Thái cực phân âm dương, trong bát quái có âm dương cá, mà cái này phiến thành trì thật lớn chính là một cái âm ngư. Rất nhanh, bọn họ lướt qua mảng lớn ngoại thành khu vực, mới vừa đến gần mắt cá vị trí nội thành lúc liền bị một đội tam phẩm cao thủ bay ra ngoài chặn lại trên không trung. Lớn mật, nội thành thánh địa không phải phi hành, lập tức rơi xuống đất tiếp nhận bản tra, nếu không giết không cần hỏi. Dẫn đầu chính là một vị nhị phẩm cao thủ, còn lại 7-8 người đều là tam phẩm. Chu tướng quân, là ta. Lư quân vội vàng lên tiếng. Lư hộ pháp. Dẫn đầu nhị phẩm cao thủ sửng sốt một chút, lúc này mới thấy rõ ràng người đâu, lập tức tiến lên hành lễ. Lư quân thế nhưng là ba trùng sơn tứ đại hộ pháp một trong, trấn thủ Ô Cư thành, địa vị phi thường cao, thế giới lao tổ cùng thánh chủ dưới mà thôi. Ừm, hôm nay ta mang khách quý tới trước bái kiến thánh chủ, không biết thánh chủ có ở đây không? Lư quân hỏi. Thánh chủ ở, bất quá thánh địa có thánh địa quy củ, còn mời Lư hộ pháp không nên làm khó chúng tiểu nhân. Vị này Chu tướng quân tuy nói khách khí, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Bản hộ pháp tất nhiên hiểu. Lư quân nói xong, xoay người hướng Ân Tiên tử cung kính nói, chủ thượng, thánh địa chỉ có thể đi bộ mà vào, ngài nhìn cái này. Không sao, thánh thành đã có như vậy quy củ tự nhiên tôn trọng. Nói xong, Ân Thiên Tử trước hạ xuống tại trên mặt đất, đứng ở cửa thành trước, Linh Nhi tự nhiên cũng theo sát ở này bên người. Thấy Ân Thiên Tử như thế nào dễ nói chuyện, Lư Quân cũng thở phào nhẹ nhõm đi theo hạ xuống đi. Mặc dù nói bây giờ Ân Thiên Tử là hắn chủ thượng, nhưng thánh chủ cùng lao tổ cũng là hắn trước lãnh đạo trực tiếp, tất nhiên không hy vọng hai bên phát sinh mâu thuẫn. Làm phiền Chu tướng quân đi vào hướng thánh chủ thông bẩm một tiếng, làm phiền. Lư Quân khách khí hướng đáp xuống Chu tướng quân nói, dù là hắn là tứ đại hộ pháp một trong, tiến vào thánh thành nên có trình tự vẫn là phải tuân thủ. Cái này cùng người giữa vương triều bình thường, bất kể ngươi quan chức lại cao, liền xem như vương gia, muốn vào hoàng thành cũng phải người ở bên trong cho phép mới được. Chu tướng quân hiệu suất vẫn còn rất cao, chẳng qua là nửa nén hương thời gian mà thôi, người liền đã bước nhanh đi ra. Đi theo chính là một cái nhất phẩm hậu kỳ cao thủ, một thân âm nhu khí tức. Nguyên lai là Lư hộ pháp, đã lâu không gặp. Âm nhu cao thủ tới sử dụng sau này một loại cực nhỏ thanh âm cười nói, chẳng qua là nụ cười này cho người ta một loại cười lạnh lùng cảm giác. Vương quản sự. Lư quân cười một cái nói, chẳng qua là nụ cười này trong có bao nhiêu thật lòng đáng giá được thi thạc sĩ. Ân Thiên Tử chỉ một cái, liền biết giữa hai người sợ rằng có câu chuyện. Vương quản sự, hai vị này quý nhân mong muốn cầu kiến thánh chủ, không biết thánh chủ nhưng nguyện triệu kiến. Lư quân tiếp tục hỏi, không biết Lư hộ pháp nói quý nhân ra sao lai lịch. Vương quản sự nghiêng một đôi treo góc mắt liếc về Ân Thiên Tử một cái, ngôn ngữ vẻ mặt giữa đều là một bộ khinh miệt không thèm. Thấy vậy, Lư quân nhất thời giận dữ. Vương quản sự, xin chú ý thái độ của ngươi. Lư hộ pháp đây là ý gì? Ngươi mang hai cái người xa lạ tới phải gặp thánh chủ, chẳng lẽ ta làm thánh thành tổng quản liền hỏi tới một cái quyền lực cũng không có sao? Vương quản sự trong ánh mắt lộ ra vẻ âm lệ, giọng điệu cũng lạnh xuống. Cứ thật, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho, muốn nói hai người này trước đó không có mâu thuẫn cái này ai tin. Lư quân sắc mặt càng phát ra đen xuống, chẳng qua là, vương quản sự đã nói cũng để cho hắn không biết nói gì. Vị này Ân đại nhân, chính là từ ngoài mà tới thần linh, còn mời vương quản sự thông bẩm một tiếng. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trước nhịn xuống khẩu khí này. Hắn không thể bởi vì mình tâm tình làm trễ mãi chủ thượng chuyện, về phần vương quản sự người này, sau này đợi cơ hội lại báo thù này cũng không muộn. Lư hộ pháp, lời này chính ngươi tin sao? Vậy mà, vương quản sự căn bản không tin hắn lời này, trên mặt đều là vẻ khinh thường. A, vậy ngươi muốn như nào? Còn không đợi Lư hộ pháp lên tiếng, Ân Thiên Tử tiện lợi trước lên tiếng hướng đối phương nhìn. Bản quản sự hoài nghi ngươi giáp tâm bất lương, tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi tiến vào thánh thành, thánh chủ ngươi không thể nào thấy. Vương quản sự cười lạnh nói. A, vậy nếu như ta hôm nay nhất định phải vào thành đâu? Ân Thiên Tử giọng điệu trở nên càng phát ra âm lãnh xuống. Càn rỡ, nơi này là thánh thành, ngày hôm nay ngươi ngược lại tiến một cái thử một chút, bản quản sự thật đúng là mong đợi. Vương quản sự tựa hồ nghe được cái gì to như trời đùa giỡn bình thường, lại cười đứng lên. Không riêng cười, trên mặt còn hiện lên mong đợi vẻ mặt. Chủ thượng, Lư quân vội vàng kêu lên, chẳng qua là biểu tình kia cực kỳ phức tạp. Đã có tức giận, lại có vì khó, lại có áy náy. Ân Thiên Tử cười với hắn một cái, cũng không nói lời nào, mà là cất bước đi vào bên trong. Thật to gan, tự tiện xông vào thánh thành, giết không tha. Vương quản sự trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, ngay sau đó gần giọng hét lớn. Bá bá bá, trung quanh binh sĩ rồi rít giơ lên vũ khí xông lên đánh giết mà tới. Chủ thượng cẩn thận. Lư quân trong lòng kinh hãi, hắn nhất lo âu chuyện hay là phát sinh, chỉ đành phải xông lại ngăn ở đằng trước. Chẳng qua là, những thứ này quân sĩ mới vừa xông lại liền tất cả đều bất động, đứng tại chỗ giơ vũ khí. Quỷ dị. Một màn này thực tại quá mức quỷ dị, tất cả mọi người tất cả giật mình, ngay sau đó mới phản ứng được là Ân Thiên Tử thủ bút. Người muốn chết. Vương quản sự phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt giận dữ. Nhất thời, nhất phẩm hậu kỳ khí thế trong nháy mắt bùng nổ, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm chặt chém mà tới. Ân Thiên Tử không còn ý định ra tay tiếp nữa, cứ như vậy xem, chờ. Bởi vì, hắn muốn nhìn một chút Lư Quân sẽ như thế nào làm. Khen. Lư Quân phất tay, một đạo khủng bố đao mang bay ra, ngăn ở trước người. Phen. Cùng Vương quản sự kiếm liều mạng một cái, đối phương trong nháy mắt bị chấn động đến thụt lùi mà đi, nhưng đao mang này cũng không tiếp tục công kích. Lư Quân, ngươi lại dám ở thánh thành ra tay, phản phản. Ngươi đâu, mau tới người, Lư Quân làm phản, đem người bắt lại. Vương quản sự trong nháy mắt giống to, vung tay lên một đạo hào quang ngút trời lên, trong nháy mắt trên không trung nổ lên, đây là đang phát ra cảnh báo. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, trong thành bốn phương tám hướng đại lượng binh sĩ rối rít hướng nơi này vào tới. Chẳng qua là mấy hơi giữa, mấy trăm cao thủ toàn bộ xuống lại, trên đất, không trung tất cả đều là người. Chương 257, Thánh chủ Tử Vân Không. Chương 257, Thánh chủ Tử Vân Không. Vương quản sự phát ra cảnh báo trước, nhất thời nhóm lớn binh sĩ giáp trụ sẵn sàng vào tới, trong nháy mắt đem Ân Thiên Tử ba người vây ở cửa chính, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền cơ đao chém giết. Nơi này không hổ là thánh thành, những binh lính này, thực lực thấp nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, trong đó nhất phẩm cũng tới cả mấy vị. Về phần nhị phẩm tam phẩm, căn bản đến không hết. Như vậy nhìn một cái, tứ đại đế trong núi cái này ba chủng sơn thực lực mạnh nhất, ít nhất một cái so cái khác ba tòa đế núi đều cường đại hơn. Cứ như vậy, Ân Thiên Tử đối cái này Âm Mộ Thánh Địa còn cất giữ phương Tây Quỷ Đế truyền thừa càng thêm tràn đầy mong đợi. Lư Quân, ngươi thân là tứ đại hộ pháp một trong, lại dám dẫn người mạnh mẽ xông tới thánh thành, giết không tha. Vương quản sự ánh mắt ấm lãnh, ra lệnh một tiếng, chúng quân sĩ trên người khí thế rối rít bùng nổ, cơ múa vũ khí trong tay liền muốn ra tay. Chẳng qua là, bọn họ vừa mới động, liền bị một cỗ khủng bố uy áp trấn áp tại chỗ. Từng cái một sắc mặt kinh hãi, bởi vì tại cỗ uy áp này dưới trên người bọn họ như phụ núi lớn nhất thời liền không thể động đậy. Từng cái một trên người khí thế bùng nổ, nhất thời sắc mặt thống khổ, hai đùi phát run. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, thực lực yếu nhất hợp lý trước không nhịn được, bị ép tới ầm ầm quỳ xuống đất, dưới đầu gối tấm đá rối rít bị quỳ được ra bị nẻ. Rất nhanh, vây quanh bọn binh sĩ quỳ đầy đất, trang diện ngược lại rung động. Mà trong toàn trường, duy nhất còn có thể đứng lại liền chỉ còn dư lại Vương quản sự. Không phải thực lực của hắn hùng mạnh có thể chống đỡ, mà là Ân Thiên Tử cũng không có đối này trên người gây uy áp. Thế nhưng là lúc này Vương quản sự lại giống như tượng bùn, đứng chết chân tại chỗ, bị trước mắt định màn tròn váng. Vương quản sự, ngươi những thứ này thủ hạ tựa hồ không ngăn được bản thân. Ân Thiên Tử lời nói vẫn vậy bình thản, phản phất chuyện trước mắt căn bản không có phát sinh qua vậy. Rất tốt, ngươi chờ hồn phi phách tán đi. Vương quản sự mặc dù ngoài miệng để lời hăm dọa, nhưng là đã sợ hãi, bỏ lại lời hăm dọa liền chuẩn bị xoay người chạy trốn. Thế nhưng là Ân Thiên Tử lại nơi nào chịu để cho hắn chạy mất. Ông, tâm niệm vừa động, một đạo kim quang thoáng qua, mới vừa xoay người Vương quản sự trong nháy mắt liền bị một kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Không, một tiếng hét thảm, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay biến mất, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Thấy Vương quản sự bỏ mình, một bên Lư Quân cũng sợ hết hồn, muốn nói cái gì, nhưng há miệng lại cũng không nói gì được. Bởi vì hắn biết, người đã giết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chẳng qua là, trong lòng sâu sắc lo âu, nơi này chính là thánh thành, có thực lực cường đại thánh chủ tồn tại, còn có thực lực sâu không lường được lão tổ. Dù sao, hắn cũng không biết Ân Thiên Tử thực lực rốt cuộc đạt tới loại trình độ gì, có thể hay không cùng thánh chủ cùng lão tổ chống lại. Một hồi thật đánh nhau, hắn đem như thế nào tự xử? Chúng ta đi vào. Ân Thiên Tử nhàn nhạt nói một câu, liền cất bước hướng bên trong mà đi. Linh Nhi mặt đề phòng theo sau lưng, Lư Quân thở dài một cái cũng chỉ được đuổi theo. Ba người một đường hướng thánh thành bên trong đi tới, không ngừng có binh sĩ chạy tới, thế nhưng là dựa vào một chút gần những người này liền bị uy áp ra thân rối rít bị ép tới quỳ dưới đất. Vì vậy, thánh thành trong liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Ba người cho đến, chạy tới người cũng rối rít quỳ xuống đất, mặc dù không phải bọn họ nguyện ý, nhưng xem ra giống như là ở quỳ nên bình thường. Bọn họ đi cũng không nhanh, giống như là ở nhàn nhã địa đi dạo phố bình thường. Ngay từ đầu Linh Nhi còn rất khẩn trương, nhưng là theo thời gian chuyển rời đã trầm tĩnh lại, cuối cùng còn trở nên thập phần hưng phấn. Một đường hướng bên trong, phàm thấy người đều bị trấn áp, đi ngang qua sau lưng những người kia trên người uy áp lúc này mới biến mất rối rít đứng dậy. Những nhân thủ này nói vũ khí, theo thật sát ở phía sau, nhưng cũng cách xa xa cũng không dám đến gần. Một người trấn thánh địa, đây quả thực quá mức kinh thế hai tục. Rất nhanh, ba người ở quỳ hai hàng người cùng với phía sau cái mông đi theo một đám vừa giận vừa sợ người hộ tống xuống đến một tòa hùng bi khí phách kiến trúc trước. Cửa hai cái nhị phẩm thủ vệ vừa định ra tay, một giây kế tiếp liền bịch một tiếng quỳ dưới đất. Thân thể bọn họ run không ngừng, đỏ mặt tiến hai. Muốn dây rùa, lại bị ép tới nhúc nhích không được, trong lòng vừa giận vừa sợ sợ. Thánh chủ đến. Lúc này, trong đại điện vang lên một tiếng báo âm thanh. Rất rõ ràng, toàn bộ thánh thành trong mắt người đều là lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó, một đạo khắp người huyền bào người đàn ông trung niên long hành hổ lưng chậm rãi đi ra. Trên người vừa tới khí thế không tầm thường, trên mặt không giận tự uy, đây là hàng năm thân ở thượng vị nuôi đi ra uy thế. Đối phương đứng ở trên bậc thang, đứng ở nơi đó liền thẳng tắp đánh giá Ân Thiên Tử, tựa hồ như muốn nhìn thấu bình thường. Một đôi mắt lóe ra ánh mắt sắc bén, người bình thường thật đúng là không dám cùng ánh mắt như thế mắt nhìn mắt. Bất quá, Ân Thiên Tử vẫn như cũ mặt lạnh nhạt thong dong giống vậy đang quan sát đối phương. Người này, khí tức tự nhiên mà thành, tuyệt đối vượt qua nhất phẩm tột cùng cảnh giới, chẳng lẽ là càng siêu nhiên tầng thứ? Không đúng, mặc dù vượt qua nhất phẩm tuyệt cùng, nhưng tuyệt đối không có tiến vào siêu nhiên cảnh giới. Ân Thiên Tử đôi ánh mắt mang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ qua đối phương sau không khỏi cười một tiếng. Người này cũng vẹn vẹn là một hớp tuyệt cùng mà thôi, cũng không có bước vào siêu nhiên cảnh giới. Bất quá, trên người hắn có một tầng đặc thù năng lượng, có thể khắc chế thần hồn, cổ lực lượng này chính là tới từ thần cách. Này trên người có thần cách, nhưng cũng không dung hợp thần cách, chỉ có thể coi là mượn dùng lực lượng mà thôi. Có thần cách cũng không có thần cách, mặc dù phẩm cấp vậy, nhưng trong đó bản chất cũng là khác nhau trời vực. Mà trải qua một phen quan sát sau, trước mắt nam tử nét mặt càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì, hắn tại trên người Ân Tiên Tử cảm nhận được chỉ có lao tổ trên người mới có thần khí, hơn nữa, chỉ hơn không kém. Âm chủng thành tử Vân Không, ra mắt đạo hữu. Hắn chắp tay chấp thi lễ, thái độ chưa nói tới cung kính, nhưng lại có vẻ sợ hãi. Ngươi chính là nơi này thánh chủ? Ân Tiên Tử nhàn nhạt vừa hỏi. Không dám nhận. Mang bản thần gặp ngươi một chút ra lão tổ. Ân Tiên Tử nói, nhưng ở lặng lẽ giữa vận dụng thần uy. Mặc dù chỉ có một tia, nhất thời liền để cho Tử Vân Không sắc mặt hoảng hốt. Mời. Hắn vội vàng làm một cái dấu tay xin mời. Các ngươi chờ đợi ở đây, bản thần đến liền tới. Ân Tiên Tử bỏ lại một câu nói, liền cùng Tử Vân Không đi vào bên trong đi. Tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, đại gia cũng đầu óc mơ hồ. Bọn họ không nghĩ ra, thế nào có người ở thánh thành giết người, hơn nữa giết hay là vương quản sự, thế nào thánh chủ sau khi ra ngoài không đánh không giết, ngược lại cung kính đem người đón vào thấy lão tổ. Đây cũng quá điên cùng đi. Lữ Quân đứng tại chỗ, cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không có đánh nhau tốt, nếu hắn không là thật vô cùng là khó. Lữ Hộ Pháp, vị này đến tuột cùng là người nào, hoàn toàn để cho thánh chủ như vậy lấy lễ để tiếp đón. Lúc này, bên cạnh mấy vị nhất phẩm hậu kỳ cao thủ đi tới hỏi. Chủ thượng là Âm phủ Trung Hưng chi chủ. Lữ Quân không e dè đáp. Chuyện cứ thế này, hơn nữa hắn như là đã đi theo Ân Tiên Tử, liền không có gì có thể giấu giếm. Thậm chí, trong lòng hắn có một cái ý niệm mãnh liệt. Sau ngày hôm nay, làm không chừng chẳng những thánh chủ, thậm chí còn lão tổ đều sẽ thần phục ở chủ thượng dưới quyền.